Chương 125, khả quan kinh tế số liệu. Chương 125, khả quan kinh tế số liệu. Tin tức tốt là, bây giờ Tây Ban Nha chính phủ tạm thời là không thiếu tiền rồi. Công nghiệp cùng cơ sở kiến thiết mang tới kinh tế tăng trưởng là khó mà dự đoán, điều này cũng làm cho Tây Ban Nha kinh tế thực hiện nhanh chóng bay lên. Hết hạn năm 1872 tháng 4, Cát Lô mới lấy được Tây Ban Nha ngành tài chính cho ra Tây Ban Nha kinh tế dự đoán số liệu, so với năm ngoái đã có tương đối rõ ràng tăng trưởng. Nhìn thấy khoa trương như thế kinh tế số liệu, Cát Lô cũng rốt cuộc minh bạch bố bọn vương triều ngu ngốc thống trị đối với Tây Ban Nha nguy hại lớn đến mức nào. Thậm chí có thể không chút khách khí nói, Tây Ban Nha chính là tại bộ bọn vương triều trong tay suy sụp. Hạt mặt vương triều thời kỳ Tây Ban Nha mặc dù cũng suy yếu, nhưng tổng thể thực lực vẫn là châu Âu bá chủ cấp bậc. Bộ bọn vương triều thông qua vương vị kế thừa chiến tranh thượng vị về sau, Tây Ban Nha lại bắt đầu dài dằng dặc suy yếu kỳ. Bất kể là Isabella nữ vương hay là hắn phụ thân Ferdinand VII, đều là Tây Ban Nha trong lịch sử làm cho bên trên danh hiệu ngu ngốc quốc vương. Isabella nữ vương cũng không cần nhiều lời. Nàng bất tỉnh dâm vô đạo, thậm chí ngay cả nhi tử của mình Alfonso đều có huyết mạch vấn đề. Mà Isabella nữ vương phụ thân Ferdinand VII càng là Tây Ban Nha trong lịch sử thanh danh xấu nhất quốc vương. Napoleon ông đã từng nâng đỡ minh đệ của hắn Joseph Bonaparte tiền nhiệm Tây Ban Nha quốc vương, nhưng bị người Tây Ban Nha phản đối mạnh liệt. Cuối cùng Ferdinand VII tại dưới sự cho phép của Napoleon ông một lần nữa trở lại vị trí cũ, bộ bọn vương triều lại khôi phục tại Tây Ban Nha thống trị. Một lần nữa thu được vương vị Ferdinand VII đối với Tây Ban Nha nhà cách mạng tiến hành cực kỳ tàn bạo trấn áp, mà còn đem hắn trở lại vị trí cũ về sau thống trị xưng là hắc ám 10 năm. Càng đáng giá nhắc lên chính là Tây Ban Nha châu Mỹ thuộc địa độc lập, chính là tại Ferdinand VII thống trị phía dưới phát sinh. Lại thêm hắn cưỡng ép phá hư bộ bọn vương triều quy củ, xác lập nữ nhi của hắn Isabella xem như người thừa kế ngôi vua, mà không phải vốn là đệ đệ của hắn Carlos, mới sáng tạo ra khốn hại Tây Ban Nha thời gian mấy chục năm cắt lô tư phái chiến tranh. Có thể nói như vậy, Tây Ban Nha vương triều suy yếu cùng bộ bọn gia tộc không thoát được quan hệ, cùng Ferdinand VII cùng Isabella nữ vương càng thoát không khỏi liên quan. Cái này hai cha con thống trị Tây Ban Nha dài đến 54 năm, cứng rắn đem Tây Ban Nha từ một cái cường quốc quốc gia biến thành châu Âu cường quốc thứ cấp. Nếu như không có cắt lô cái ngoài ý muốn này mà nói, tiếp xuống hạn phỏn số 12 cùng 13 đời hai vị trung dung quốc vương liên tiếp lên đài, để cho Tây Ban Nha triệt để đánh mất hy vọng phục hưng. Bất quá từ một điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra người Tây Ban Nha đối với chế độ quân chủ ủng hộ và kính yêu. Ngu ngốc không gì sánh được bồ bọn vương triều tại Tây Ban Nha thống trị sừng sốt kiên trì tới hậu thế. Mặc dù ở giữa cũng có rất nhiều lần để cho Tây Ban Nha biến thành nước Cộng Hòa, nhưng cuối cùng có thể phục hồi, liền đã chứng minh bồ bọn vương triều tại người Tây Ban Nha trong lòng địa vị. Thay lời khác tới nói, cái thời đại này người Tây Ban Nha đối với chế độ quân chủ vẫn là tương đối nhận đồng. Chỉ có điều gần trăm năm thời gian bên trong đều là bộ bọn vương triều tại thống trị Tây Ban Nha, người Tây Ban Nha đối với chế độ quân chủ tán đồng cũng liền gán tội đến bộ bọn vương triều trên thân. Nhưng bây giờ đã có cắt lô cái ngoài ý muốn này, tự nhiên dẫn đến người Tây Ban Nha không có cùng lựa chọn. Trong lịch sử A Mã Ý Ổ quốc vương sở dĩ thất bại, thứ nhất là hắn tại đến Tây Ban Nha trước đó liền đánh mất vương quyền của mình lớn nhất người ủng hộ dìm thủ tướng. Thứ hai là Á Mã Ý Ổ cũng không hoàn toàn nhìn thẳng vào Tây Ban Nha quốc vương trách nhiệm, người Italy thân phận để cho hắn tại Tây Ban Nha không có quá nhiều tỷ lệ ủng hộ, lại thêm Cộng hòa phái cùng cắt liệm phái chung nhau phản đối, cuối cùng xạ vội vương triều tại Tây Ban Nha chỉ giữ vững được thời gian mấy năm. Nhưng bây giờ khác biệt, có dìm thủ tướng ủng hộ, cắt lô vương vị là tương đối vững chắc. Lại thêm cắt liệm phái đã bị thanh trừ, bộ bọn vương triều đối với cắt lô đã không tạo được quá lớn uy hiếp. Tại cắt lô dư luận dưới tuyên truyền, cho dù là không có văn hóa gì Tây Ban Nha nông dân, cũng đều biết mục nát ngu muội bộ bọn vương triều mang cho bọn hắn đau đớn. Mà giảm miễn thuế nông nghiệp, miễn trừ thuế 1/10 chính là cắt lô mang cho tất cả Tây Ban Nha nông dân lễ vật, đồng dạng cũng là soát hảo cảm phương thức tốt nhất. Tại đại lượng tòa soạn báo dư luận dưới tuyên truyền, dân chúng có lẽ không biết cắt lô dáng vẻ, nhưng chắc chắn biết vị này đến từ Italia trẻ tuổi quốc vương, ban bố giảm miễn thuế nông nghiệp cùng bị bỏ thuế 1/10 chính sách. Đang cùng trước đó Isabella nữ vương thống trị thời kỳ so sánh, bảo thủ Tây Ban Nha đám nông dân tự nhiên cũng biết chính mình nên ủng hộ người nào. Chí ít bọn hắn thu thuế là thực tế giảm miễn, đây cũng là cả rổ lạ lũng dân tâm thủ đoạn hay nhất. Chỉ có để cho đám nông dân nếm được thực tế ngon ngọt, bọn hắn mới biết được chính mình hẳn là hiệu chung với người nào. Chỉ cần thu được những thứ này bảo thủ nông dân ủng hộ, cắt lô tại Tây Ban Nha thống trị liền sẽ không thể thay thế. Tây Ban Nha sở dĩ ở đời sau vẫn là một cái chế độ quân chủ quốc gia, cũng là bởi vì nhiều như vậy phái bảo thủ đối với chế độ quân chủ ủng hộ. Trước mắt chiếm cứ nhân khẩu đại đa số nông dân ủng hộ cắt lô tại Tây Ban Nha thống trị, kỳ thật cũng liền tương đương với hơn phân nửa Tây Ban Nha ủng hộ cắt lô thống trị. Đã có những thứ này nông dân ủng hộ, còn dư lại kể cả giáo hội cùng cộng hòa phái phản đối liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. Huống chi trước mắt giáo hội cũng tuyệt không phải bền chắc như thép. Giáo hội tuyệt đối là Tây Ban Nha một trong những đại thế lực, địa vị cùng lực ảnh hưởng không kém chút nào Tây Ban Nha quý tộc. Nhưng vấn đề là, bây giờ Tây Ban Nha giáo hội nhưng không có đúng nghĩa quân quyền, bọn hắn có chỉ là đếm không hết đất đai cùng tài phú. Cái này giống như một cái phiêu phì thể tráng dê béo, tại giơ đồ đao đổ tể trước mặt, trừ hốt hoảng chạy trốn bên ngoài, có lẽ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại chờ đợi đồ đao phủ xuống. Giáo hoàng cũng không có khả năng cho bọn hắn ủng hộ, tại Tây Ban Nha trong nước, giáo hội quyền thế tuy lớn, nhưng là khó nhất đối với chính phủ tạo thành ảnh hưởng cùng uy hiếp tồn tại. Đương nhiên, nếu là giáo hội có can đảm kích động nổi loạn lời mà nói, đó mới là một chuyện tốt. Cát Lô cùng dìm thủ tướng chính là muốn tìm tới thích hợp lấy cớ đối với giáo hội động đao đầu. Cát Lô thành lập Tây Ban Nha đại chủ giáo ý nghĩ cũng không phải ngẫm lại mà thôi, là chân chính muốn đi làm. Tây Ban Nha đại chủ giáo danh hiệu chính là Cát Lô dùng để lôi kéo giáo hội bên trong hiệu trung phái, phân hóa giáo hội thủ đoạn. Nếu như tổ lễ đô đại chủ giáo Pedro không nguyện ý vì Tây Ban Nha đại chủ giáo danh hiệu hiệu chung với Carlo, tự nhiên sẽ có những thứ khác chủ giáo nguyện ý vì danh hiệu này mà hiệu chung với Carlo. Dù sao đây chính là đúng nghĩa Tây Ban Nha đại chủ giáo, nắm giữ quản khống Tây Ban Nha trong nước tất cả thiên chúa giáo giáo hội cùng chủ giáo quyền lực. Về phần giáo hoàng có nguyện ý hay không nhìn thấy Tây Ban Nha thành lập đại chủ giáo để ý tới khống Tây Ban Nha thiên chúa giáo giáo hội, vậy thì không phải là giáo hoàng bản nhân có thể nói tính toán. Dù sao giáo hoàng bây giờ còn đang Vatican City đây, thiên chúa giáo giáo hội đều là dê đợi làm thịt, chớ đừng nói chỉ là Tây Ban Nha giáo hội rồi. Trước mắt Tây Ban Nha mặc dù không có đạt tới cắt lô trạng thái lý tưởng, nhưng so với ỷ xạ bợ là nữ vương thời kỳ thống trị đã có tiến bộ quá lớn. Dân chúng đối với chính phủ là tín nhiệm, dù sao các loại các dạng chính sách đều là đương nhiệm chính phủ ban bố, mà đương nhiệm chính phủ lại là cách mạng về sau xây dựng chính phủ mới. Dân chúng đối với bố bọn vương triều thời kỳ vương quốc chính phủ cựu hận tự nhiên sẽ không gán tội đến bây giờ chính phủ trên thân. Cũng đang nhờ vào cắt lô là tân nhiệm chính phủ tuyển cử ra quốc vương, dân chúng đối với vốn là quốc vương cựu hận cũng sẽ không gán tội đến cắt lô trên thân. Đây cũng là tuyển vương chỗ tốt. Khuyết điểm chính là tuyển cử xuất hiện quốc vương rất khó nắm giữ quyền lực, bất quá cắt lô lực ảnh hưởng đã tại chính mình bố cục ở trong càng ngày càng cao, tương lai thu được quyền lực nhiều hơn cũng là rất có hy vọng. Tại dân chúng tín nhiệm chính phủ dưới tình huống, chính phủ kiến thiết cùng cải cách cũng thuận lợi rất nhiều. Năm 1871 cả năm, Tây Ban Nha quốc dân sản xuất tổng giá trị đạt đến 66.778 ức peseta, so với năm 1870 tỷ lệ tăng trưởng vượt qua 8. Dạng này tăng trưởng tỷ lệ là tương đối bình thường. Dù sao năm 1870 Tây Ban Nha vẫn còn chiến tranh, nhưng năm 1871 Tây Ban Nha là tại dưới tình huống hòa bình phát triển vượt qua. Năm 1871 Tây Ban Nha còn thu được Italia cùng đế quốc hung viện trợ, chính phủ cũng thu được đại lượng lãi tức thấp cho vay, đây cũng là phát triển kinh tế sức mạnh như thế nguyên nhân. Tài chính thu nhập cũng hiếm thấy đột phá 4 ức peseta, so với trước năm tài chính chi tiêu còn nhiều hơn, đạt đến Tây Ban Nha chính phủ tài chính thu nhập độ cao mới, tổng cộng 4.753 ức peseta. Bất quá bởi vì càng nhiều công nghiệp kiến thiết cùng đường sắt, đường bộ kiến thiết, Tây Ban Nha tại năm 1871 tài chính tổng chi ra cũng đột phá độ cao mới, đạt đến 5.125 ức peseta. Tin tức tốt là, năm 1871 tài chính thiếu hụt chỉ có 37.200 ngàn peseta, so với năm 1870 giảm bất vượt qua 22 triệu. Tài chính thu nhập gia tăng chủ yếu là bởi vì Cuba trật tự một lần nữa ổn định lại, làm Tây Ban Nha cung cấp đại lượng thu nhập. Vẫn còn chính là dân chúng thực tế thu nhập đề cao, cùng đại lượng cơ sở kiến thiết cùng cơ sở công nghiệp mang tới việc làm tăng nhiều, để cho chính phủ thu thuế không ngừng tăng nhiều. Mấy năm trước Tây Ban Nha chính phủ tài chính thu nhập bên trong, thuế nông nghiệp thu là chiếm cứ đầu to. Nhưng bây giờ, công nghiệp cùng tài chính phương diện thu thuế cũng có không nhỏ quy mô, cái này cũng đại biểu cho Tây Ban Nha đang tại từ quốc gia nông nghiệp chuyển biến làm công nghiệp quốc gia. Chỉ có điều, biến chuyển như vậy khẳng định không phải mấy năm liền có thể hoàn thành. Dựa theo Tây Ban Nha trước mắt tiến độ đến xem, tương lai trong vòng 10 năm có thể kiến thiết trở thành nông nghiệp nước công nghiệp. Có lẽ tại 20 năm trở lên phấn đấu về sau, Tây Ban Nha có hy vọng triệt để thoát khỏi nước nông nghiệp thân phận, trở thành một cường đại công nghiệp quốc gia. Năm 1871 so với năm 1870 gia tăng vượt qua 100 triệu peseta tài chính chi tiêu, đại bộ phận đều đầu nhập vào đường sắt, đường bộ kiến thiết cùng công nghiệp phát triển ở trong. Dạng này đầu nhập rõ ràng nhất không lỗ, cái khoản tiền này sẽ thông qua các loại các dạng phương thức phản hồi đến tương lai Tây Ban Nha chính phủ kinh tế và thu nhập ở trong. Mà lại căn cứ trước mắt Tây Ban Nha chính phủ phát triển kinh tế đến xem, năm 1872 tài chính tổng chi ra cùng tài chính thu nhập đều sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, từ đó tiến một bước giảm bất cùng cường quốc gia chênh lệch. Kỳ thật lớn nhất chênh lệch vẫn còn nhân khẩu cùng thuộc địa. Tây Ban Nha tài chính thu nhập sở dĩ ít như vậy nguyên nhân, tương đối một bộ phận nhân tố chính là Tây Ban Nha chỉ có không đến 17 triệu nhân khẩu. Người như vậy miệng chỉ có Đức, đế quốc Anh cùng nước Pháp một nửa cũng chưa tới, nước Anh tiếp cận một nửa, Italia hơn phân nửa, chính phủ tài chính tổng thu nhập tự nhiên không có khả năng gặp phải những thứ này cường quốc gia. 3000 chữ canh thứ nhất, cầu ủng hộ. Chương 126, dự luật thuê đất đai chương 126, dự luật thuê đất đai trước mắt Tây Ban Nha tốc độ phát triển cắt lô vẫn là tương đối hài lòng. Năm 1870 cuối năm, Tây Ban Nha đường sắt tổng chặng đường liền đã đến gần vô hạn 6000 cây số. Mà tại đầu năm nay, Tây Ban Nha đường sắt tổng chặng đường liền đã đột phá 6440 cây số. Cái này cũng đại biểu cho Tây Ban Nha đường sắt từ năm 1868 hạ tuần đến năm 1872 thượng tuần 3 năm rưỡi này thời gian bên trong, tổng chặng đường tăng lên hơn ngàn cây số. Mặc dù bình quân hàng năm kiến tạo đường sắt chặng đường chỉ có 300 cây số khoảng chừng, nhưng đối với Tây Ban Nha chính phủ tới nói đã là tiến bộ không ít rồi. Dù sao từ đường sắt sinh ra đến năm 1868 hạ tuần, Tây Ban Nha đường sắt tổng chặng đường cũng chỉ có 5.400 cây số khoảng chừng. Tây Ban Nha quốc thổ diện tích không chút nào kém cỏi hơn mặt khác châu Âu cường quốc, bản thổ, lại thêm trong nước bình nguyên địa hình ít nguyên nhân, càng cần hơn đường sắt đến tăng cường các khu vực ở giữa kinh tế giao lưu. Trước mắt lấy Madrid làm trung tâm, Tây Ban Nha đã xây xong phạm vi lớn đường sắt đường vòng. Các đại khu thủ phủ thành thị, kể cả một chút trọng yếu thành thị đều tại đường sắt đường vòng quy hoạch ở trong. Mà Tây Ban Nha chính phủ bước kế tiếp đường sắt kiến thiết mục tiêu chính là đem càng nhiều thành thị đặt vào đường sắt kiến thiết kế hoạch bên trong, để cho Tây Ban Nha dân chúng có thể phương tiện thông qua đường sắt tiến về những thành thị khác, đương nhiên cũng kể cả hàng hóa ở giữa vận chuyển. Đường sắt kiến thiết có thể tăng cường Madrid tại Tây Ban Nha tầm quan trọng, đồng thời tăng cường từng cái khu vực ở giữa kinh tế giao lưu cùng ổn định độ. Xem như Iberia khu vực trung tâm, Madrid chỗ tốt liền nổi bật xuất hiện. Từ Madrid xuất phát, tiến về Tây Ban Nha tùy ý một tòa thành thị đều chỉ cần mấy trăm cây số khoảng cách. Cho dù là Tây Ban Nha góc đông bắc tương đối xa xôi Barcelona, khoảng cách Madrid lộ trình cũng chỉ có hơn 600 cây số. Lấy trước mắt xe lửa tốc độ đến xem, Madrid tiến về Barcelona xe lửa chỉ cần hơn một ngày thời gian liền có thể đến. Nếu như không tính tới đứng thời gian dừng lại, trước mắt xe lửa tốc độ thậm chí chỉ cần hơn 20 giờ liền có thể đến Barcelona. Dưới tình huống như vậy, bất kể là Tây Ban Nha cái nào khu vực xảy ra náo động, ở vào Madrid quân đội đều có thể tại trong vòng một ngày đến. Đây cũng là Tây Ban Nha đến hậu thế đều là một cái thống nhất quốc gia nguyên nhân. Cho dù cả Tạ Lô Nì ạ cùng Basque độc lập phần tử lại thế nào phép lối, người Tây Ban Nha đều ở vào toàn bộ quốc gia trung bộ, tùy thời có thể tiến về phản loạn khu vực bình định. Coi như đem Bồ Đào Nha khu vực tăng thêm đến, Madrid vẫn ở vào toàn bộ bán đảo Hải Bờ Gì ạ trung tâm. Đây chính là Madrid địa lý ưu thế, cũng là Madrid có thể biến thành Tây Ban Nha thủ đô nguyên nhân. Năm 1872 cuối tháng 4, Tây Ban Nha chính phủ giai đoạn thứ nhất cải cách tuyên cáo thành công, cải cách cũng thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ hai. Ngày mùng ngày 1 tháng 5, một vị nào đó tự do đảng phái thành viên hướng Tây Ban Nha nghị hội đệ trình dự luật thuê đất đai, yêu cầu chính phủ ban bố pháp luật quy định đất đai thuê thời tiền thuê không được vượt qua đất đai thu nhập hàng năm 40. Cái này nhất pháp án mục đích là vì cam đoan quyền lợi những nông dân thuê đất, để bọn hắn không đến mức bị quý tộc và địa chủ bóc lột về sau đối mặt bụng ăn không no của diện. Cái này một dự luật thế nhưng là ngay thẳng chạy nắm giữ đất đai quý tộc và giáo hội đi, thủ tướng tự nhiên cũng hiểu rõ nguy hiểm trong đó. Bởi vậy, đưa ra phần này dự luật chính là tự do đảng phái nhân sĩ, cũng không phải là dìm thủ tướng chỗ đảng tiến bộ. Nếu như phần này dự luật đưa ra dẫn đến đại lượng quý tộc bất mãn, thì thủ tướng liền sẽ mời dự họp hội nghị khẩn cấp để cho nghị hội hủy bỏ cái này dự luật. Cũng vì phòng ngừa các quý tộc cấp tiến phản ứng, thì thủ tướng đem tiền thuê không được vượt qua thu nhập hàng năm 30 đổi thành 40 tiền thuê, trình độ cùng các quý tộc vốn là yêu cầu nông dân nộp lên trên 40-50 tiền thuê cũng kém không có bao nhiêu, vì chính là phòng ngừa các quý tộc kịch liệt phản ứng. Đương nhiên, trừ đẩy ra cái này dự luật, thì thủ tướng cũng là sớm chuẩn bị kỹ càng. Đầu tiên là hắn và Sệ Dạ Nỗ đại công tức xem như Tây Ban Nha quý tộc ở trong nhất có quyền lực nhân vật đại biểu, thuyết phục một bộ phận quý tộc đồng ý cái này dự luật. Vẫn còn chính là thỉnh cầu Cát Lô đứng ra thuyết phục một bộ phận quý tộc đồng ý phần này dự luật, đến phân hóa chỉnh cái quý tộc giai cấp. Nói tóm lại vẫn là Tây Ban Nha quý tộc quá nhiều. Những quý tộc này nắm trong tay đại lượng đất đai, đối với Tây Ban Nha sự phát triển của tương lai tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Tại đã ảnh hưởng Tây Ban Nha phát triển dưới tình huống, chính phủ tự nhiên cũng không có khả năng không nhìn loại tình huống này. Nếu là tiếp tục bỏ mặc những quý tộc này nắm trong tay khổng lồ như thế đất đai, kế tiếp Tây Ban Nha phát triển phải bị vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Đương nhiên, quý tộc xem như Tây Ban Nha lực ảnh hưởng khổng lồ nhất thế lực, dìm thủ tướng tự nhiên cũng không có khả năng quá khích vào ứng đối. Đầu tiên là dìm thủ tướng cũng không định hoàn toàn thu hồi những quý tộc này đất đai. Chính phủ sẽ chỉ thuyết phục một bộ phận quý tộc chủ động đem chính mình đất đai bán ra cho chính phủ biết dùng cao hơn giá thị trường giá cả mua sắm những đất đai này, xem như đối với mấy cái này quý tộc hồi báo. Tiếp theo là cái lúc đó đối với quý tộc dò xét. Nếu như thành công, có thể bảo đảm không mà nông dân tại đất cho thuê thời điểm cũng có thể có một bộ phận có thể bảo đảm thu nhập, chí ít ăn cơm no vẫn là không có vấn đề. Nhưng nếu như gây nên quý tộc phản đối mạnh mẽ, chuyện này cũng sẽ có vòng mèo dư địa, không đến mức gây nên quý tộc và chính phủ mãnh liệt xung đột. Cát Lô khi biết dìm thủ tướng kế hoạch thời điểm, cũng là mười phần nhức đầu. Càng nghĩ, chuyện này Cát Lô cũng không thích hợp trực tiếp tỏ thái độ. Nếu như đứng ở dìm thủ tướng bên kia, không hề nghi ngờ sẽ đắc tội đại lượng Tây Ban Nha quý tộc. Nhưng nếu như đứng ở Tây Ban Nha quý tộc bên này, không chỉ biết đắc tội dìm thủ tướng, sẽ còn phá hư Tây Ban Nha cải cách tiến độ. Cát Lô tự nhiên cũng hiểu rõ Tây Ban Nha quý tộc nắm giữ đại lượng đất đai đối với Tây Ban Nha nguy hại, tự nhiên là nghĩ hết khả năng thu hồi quý tộc trong tay đất đai. Bất quá quốc vương xem như lớn nhất quý tộc, tự nhiên không có khả năng đứng ra trực tiếp phản đối giai cấp quý tộc. Tại thu được dìm thủ tướng thỉnh cầu về sau, Cát Lô biểu thị sẽ để cho hiệu trung phái quý tộc dạ cổ họ công tức đối với bộ phận Tây Ban Nha quý tộc tiến hành hữu hảo đề nghị, mà bản thân hắn thì sẽ không ra mặt. Cát Lô cũng sẽ không ngay tại lúc này đắc tội đại lượng Tây Ban Nha quý tộc. Mặc dù những quý tộc này bên trong có không ít đã biến thành quốc gia côn trùng có hại, nhưng bọn hắn quả thật là trước mắt Cát Lô ủng hộ lớn nhất người. Ít nhất cũng phải đợi đến Cát Lô hoàn toàn trưởng khống quyền lực của quốc gia, mà còn tận khả năng giảm bớt quý tộc đối với quân đội ảnh hưởng về sau, mới có thể thử nghiệm đối với bộ phận quý tộc động đao. Mà bây giờ, vẫn là tận khả năng rời xa dìm thủ tướng cải cách cho thỏa đáng. Bây giờ quý tộc hay là tương đối có sức ảnh hưởng, chính phủ cùng trong quân đội đều có đại lượng quý tộc nhậm chức, đây cũng là dìm thủ tướng tại nắm giữ quân chính quyền to dưới tình huống, đều muốn cẩn thận đối với quý tộc thăm dò, mà không phải trực tiếp động đao nguyên nhân. Mặc dù biểu đạt đối với dìm thủ tướng cải cách ủng hộ, nhưng Cát Lô cũng đưa ra yêu cầu của mình, đó chính là tại quý tộc phản đối mạnh liệt về sau từ Cát Lô đứng ra mời dự họp Tây Ban Nha nghị hội, mà còn cưỡng ép hủy bỏ phần này dự luật. Đây coi như là Cát Lô chuẩn bị ở sau, dùng để hướng các quý tộc tuyên bố Cát Lô cùng sự kiện lần này không có vấn đề gì. Trước mắt quốc vương vẫn là rất cần các quý tộc ủng hộ, Cát Lô cũng sẽ không phá hư cùng giữa quý tộc quan hệ tốt đẹp, trừ phi đến tình cảnh nhất định phải lựa chọn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, phần này dự luật tại nghị hội bên trong đưa ra về sau, lập tức nhận lấy đại lượng quý tộc chú ý tại Tây Ban Nha. Quý tộc danh hiệu đẳng cấp càng lớn, liền đại biểu cho người quý tộc này nắm giữ càng nhiều đất đai. Thân là đại địa chủ, các quý tộc tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy chính phủ ban bố cái này giảm miễn nông dân đất đai tiền thuê dự luật, bởi vì cái này thiết thiết thực thực liên quan đến chính mình ích lợi. Mặc dù dự luật ban bố về sau các quý tộc còn có thể bảo trì 40 đất đai tiền thuê, nhưng thu nhập so với trước đó chí ít giảm miễn 2-3 thành. Vì phòng ngừa quý tộc náo động, tìm thủ tướng càng là điều động nguyên bản quân đội cách mạng phòng giữ Madrid, mà còn đích thân tìm đến Sệ Dạ Nỗ đại công tức thuyết phục. So với quyền lực tới nói, Sejano đại công tước đối với đất đai liền không có coi trọng như vậy rồi. Hắn và Dìm thủ tướng đồng dạng đều là bị phân đất phong hầu quý tộc, mà không phải kế thừa xuống tước vị. Mặc dù đã trở thành Tây Ban Nha quý tộc chính giữa đỉnh điểm, nắm giữ đại công tước tước vị, nhưng Sejano đại công tước đất đai tài sản cũng không nhiều, ngược lại là tại hoàng gia ngân hàng United cổ phần mới là hắn thu nhập đầu to. Vẫn còn chính là cắt lô trước đó phân đất phong hầu kiểu mới quý tộc. Tiểu mới quý tộc mặc dù cũng nắm giữ một bộ phận đất đai, nhưng những đất đai này cùng tiểu cũ quý tộc so sánh, kém cũng không chỉ một chút điểm. Bọn hắn đối với phần này dự luật cũng không bài xích, dù sao đối bọn hắn lợi ích cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tại Dìm thủ tướng cùng Sejano đại công tước ảnh hưởng phía dưới, mặc dù các quý tộc chỉnh thể đối với phần này dự luật biểu đạt thái độ bất mãn, nhưng vẫn là có không ít quý tộc đồng ý phần này dự luật. Mặc dù đại bộ phận quý tộc cũng có đại lượng đất đai, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tất cả quý tộc cũng là nhà giàu rồi. Trên thực tế, châu Âu hàng năm buôn bán không khá quý tộc gia tộc nhiều không kể xiết, quý tộc bởi vì phá sản mà không thể không bán thành tiền càng là nhiều vô số kể. Tây Ban Nha quý tộc xác thực nhiều, nhưng Tây Ban Nha kinh tế cũng là như vậy, có thể chân chính giàu có quý tộc cũng chính là những cái kia đại quý tộc. Bá tước cùng nam tước kỳ thật cũng không có giàu nhiều, tài sản của bọn hắn tùy thời có khả năng bởi vì buôn bán không khá mà phá sản. Tại chính phủ công khai giá cao thu mua đất đai chính sách phía dưới, cũng không ít bởi vì phá sản nhu cầu cấp bách tiền bạc quý tộc chủ động hướng chính phủ bán ra đất đai của mình. Dìm thủ tướng cũng gấp cần từ quý tộc chủ động bán ra đất đai đến tỏ thái độ, vì vậy đem mua sắm đất đai giá cả để cao đến giá thị trường 1.5 gấp bội. Vì phòng ngừa có quý tộc lâm thời mua sắm nông dân đất đai tái xuất bán cho chính phủ kiếm lấy trên lệch giá, Tây Ban Nha chính phủ cũng ban bố luật mua bán đất đai quy định nông dân trong tay đất đai chỉ có thể bán ra cho chính phủ sẽ cung cấp giá thị trường trở lên giá cả, bảo đảm nông dân bán ra đất đai sẽ không lỗ vốn. Đương nhiên, nếu như cũng không phải là cùng đường mặt lộ, đại bộ phận nông dân cũng không nguyện ý bán ra đất đai của mình. Nông dân thế nhưng là dựa vào đất đai ăn cơm, nếu là ngay cả ăn cơm giá hỏa cũng bị mất, như vậy nên như thế nào sinh hoạt đây? Chân chính bán ra đất đai trừ có rất nhiều đất đai địa chủ bên ngoài, cũng chính là những nông dân trồng trọt đã sống không nổi. Đã có những thứ này chủ động bán ra đất đai quý tộc đứng ra, vốn là đối với dự luật phẫn nộ giai cấp quý tộc cũng liền bị một phân thành hai, tạo thành phân hóa. Mà lại cái này dự luật đối với quý tộc tới nói cũng không phải như vậy khắc nghiệt, thu nhập đúng là giảm bớt, nhưng giảm bớt cũng không phải quá nhiều. Chỉ ít giảm bớt những thu nhập này không đến mức để cho các quý tộc liên hợp lại phản đối chính phủ. Dù sao bây giờ chính phủ cũng không phải mấy năm trước, Dìm thủ tướng cải cách để cho nông dân đối với chính phủ tỷ lệ ủng hộ đề cao mạnh, quý tộc và nông dân vẫn là thường xuyên tiếp xúc, bọn hắn tự nhiên cũng biết bây giờ chính phủ đến cỡ nào đến dân tâm. Lại thêm sẽ giả nổ nguyên soái cùng Dìm thủ tướng bản thân xem như quý tộc một phần tử, bọn hắn cũng không có phản đối cái này dự luật, để cho bộ phận quý tộc thấy được trong đó càng sâu xa hơn đồ vật. Có lẽ dạng này dự luật chính là Dìm thủ tướng ủng hộ mới đưa ra cho nghị hội đây. Nếu như Dìm thủ tướng cùng sẽ giả nổ đại công tức đều duy trì phần này dự luật mà nói, bọn hắn lại có thể làm được gì đây? Kể cả dạ còn bỏ công tức cũng tại cắt lô ra hiệu xuống đối với bộ phận quý tộc tiến hành thuyết phục, dẫn đến dự luật tại nghị hội bỏ phiếu biểu quyết vài ngày, trong khoảng thời gian này các quý tộc đều không có quá mức kịch liệt phản ứng. Được biết các quý tộc không có kịch liệt phản ứng về sau, Dìm thủ tướng rốt cục thở dài một hơi. Mặc dù các quý tộc khẳng định vẫn còn bất mãn, nhưng ít ra không có phát triển đến nhắc lên nổi loạn tình cảnh. Chỉ cần tiếp xuống quý tộc không có động tác quá lớn, tại dự luật bị nghị hội sau khi thông qua, các quý tộc cũng chỉ có thể nắm lô mũi thừa nhận. Mà lại phần này dự luật nhằm vào cũng không chỉ quý tộc, vẫn còn đồng dạng nắm giữ đại lượng đất đai giáo hội. Nếu như nói Dìm thủ tướng đối với quý tộc còn có chút tán dương coi trọng cùng lo lắng, đối với giáo hội liền không có tính khí tốt như vậy. Giáo hội nắm trong tay đại lượng đất đai cũng tương tự nguy hại Tây Ban Nha phát triển, những đất đai này cũng là Tây Ban Nha chính phủ muốn thu hồi mục tiêu. Trước có hủy bỏ thuế 1/10, sau có hạn chế đất đai tiền thuê dự luật, giáo hội thu nhập đã bị đại phúc độ hạn chế. Dìm thủ tướng điều động quân đội cũng có phòng bị giáo hội cân nhắc. Nếu như giáo hội không cách nào tiếp nhận tổn thất như vậy, cuối cùng lựa chọn khởi xướng phản loạn phản kháng chính phủ, như vậy sự tình liền sẽ hướng phía Dìm thủ tướng nguyện ý thấy nhất phương hướng phát triển. Đại lượng quân đội sẽ ở trong thời gian ngắn giải quyết giáo hội phản loạn, chính phủ cũng liền đã có danh chính ngôn thuận lấy cớ để thu hồi giáo hội đất đai. Đương nhiên, bởi vì đồng thời ảnh hưởng đến quý tộc và giáo hội lợi ích, Dìm thủ tướng cũng biết sẽ có rất nhỏ khả năng gây nên giáo hội cùng quý tộc liên hợp đến phản kháng chính phủ. Bất quá quý tộc tại trải qua phân hóa về sau cũng rất khó hình thành bền chắc như thép đến phản kháng chính phủ, dù sao quý tộc cũng là có ích lợi của mình suy tính. Tại Ý Xa Bơ là nữ vương thời kỳ, quý tộc gần như toàn diện nắm trong tay quân đội. Tây Ban Nha trong quân đội tuyệt đại đa số bên trong sĩ quan cao tầng đều là do quý tộc đảm nhiệm, hoàng gia quân đội chính là một chi quân đội riêng dưới sự lãnh đạo của quý tộc. Nhưng cách mạng về sau, trong quân đội quý tộc cao tầng liền đã ít đi rất nhiều. Trước đó trong quân đội không ít quý tộc sĩ quan gia nhập các lìm phái phản loạn, bọn hắn cũng bị chính phủ tiêu diệt. Mà bình định phản loạn ra đời đại lượng tiểu mới quý tộc, những quý tộc này không giống với tiểu cũ quý tộc, bọn hắn đối với chính phủ chính sách là ủng hộ. Lại thêm hoàng gia học viện quân sự bồi dưỡng được đại lượng sĩ quan, cái này đã cực lớn trình độ thấp xuống quý tộc đối với quân đội ảnh hưởng. Trừ phi chân chính đến cực lớn trình độ nguy hại quý tộc lợi ích tình cảnh, tỉ như chính phủ cưỡng ép thu hồi quý tộc đất đai vân vân, nếu không quý tộc cũng là không nguyện ý trực bạch phản kháng chính phủ. Dù sao phản kháng chính phủ không phải là không có đại giới. Nếu như xây dựng quân đội không cách nào lấy nghiền ép tính ưu thế đánh bại quân đội chính phủ, đối với những thứ này phát động nổi loạn Tây Ban Nha quý tộc tới nói, kết quả có lẽ chính là tai nạn tính. Trong quý tộc người thông minh vẫn thật nhiều. Mặc dù thừa nhận cái này dự luật sẽ tổn thất một bộ phận lợi ích, nhưng ít ra kết quả sau cùng vẫn là tốt, đại bộ phận thu nhập còn có thể giữ lại. Nếu là bị quá hóa liều phát động phản loạn đến phản kháng chính phủ lời mà nói, vạn nhất phản loạn đã thất bại, có lẽ ngay cả quý tộc tước vị đều không gánh nổi. Tại giai cấp quý tộc giữ yên lặng dưới tình huống, giáo hội cũng đã thành dê đợi làm thịt. Đối mặt với hoặc là bán ra đất đai, hoặc là đất đai thu nhập giảm bất tình huống, lấy Vetzo đại chủ giáo cầm đầu giáo hội đám giáo chủ, cũng biết bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. 4300 chữ canh thứ 2, cầu ủng hộ. Chương 127, luật thu nhập tối thiểu của người lao động. Chương 127, luật thu nhập tối thiểu của người lao động. Chính phủ giá cao về mua quý tộc đất đai sách lược vẫn rất có hiệu quả. Tại công khai giá cao về mua quý tộc đất đai pháp luật về sau, liền có không ít quý tộc kể bên phá sản lựa chọn đem trong tay bộ phận đất đai bán ra cho chính phủ, đem đổi lấy khẩn cấp tài chính. Vẹn vẹn hơn một tuần thời gian, chính phủ từ quý tộc trong tay thu mua đất đai số lượng liền đã vượt qua 2500 mẫu Anh, cũng chính là không sai biệt lắm 10 km đất đai. Những đất đai này trên thực tế cũng không nhiều, chỉ là vài cái tài sản cũng không phong phú tiểu quý tộc kiếm ra đến quy mô. Vì cái gì nói quý tộc là Tây Ban Nha côn trùng có hại đây? Bởi vì tại quý tộc thời kỳ đỉnh phong, chỉ có 2 nhân khẩu quý tộc chiếm cứ Tây Ban Nha tổng đất canh tác 95. Đương nhiên, có đại lượng giáo sĩ, thương nhân cùng chuyên môn chức nghiệp giả cũng bị tính tại bên trong, nhưng dạng này số liệu cũng là cực kỳ khoa trương. Lúc ấy dân số Tây Ban Nha bên trong có 95 nhân khẩu là nông dân, mà những thứ này nông dân vốn có đất đai chiếm Tây Ban Nha tổng đất 2 năm. Các quý tộc trong tay không chỉ có nắm giữ đại lượng đất đai, thổ địa của bọn hắn cũng đều là phì nhiêu bình nguyên cùng khe, lưu cho nông dân đều là cằn cỗi đất đai. Mặc dù đi qua dài dằng dặc phát triển cùng cách mạng về sau, các quý tộc trong tay đất đai đã trên phạm vi lớn giảm xuống, nhưng vẫn chiếm cứ diện tích trồng trọt 40. Quý tộc và giáo hội trong tay đất đai cộng lại so nông dân trong tay đất đai còn nhiều, cái này không chỉ có ảnh hưởng tới Tây Ban Nha nông nghiệp phát triển, còn để cho đại lượng nông dân không thể không thành quý tộc cùng giáo hội tá điền. Quý tộc và giáo hội không chỉ có phải hướng những thứ này tá điền thu tô, còn muốn cho bọn hắn thanh toán đại lượng kể cả thuế 1/10 cùng đất đai thuế ở bên trong thuế nông nghiệp thu. Đây cũng là Tây Ban Nha buộc phát cách mạng chân chính nguyên nhân, quý tộc và giáo hội hưởng thụ đời sống xa hoa điều kiện tiên quyết là đối với nông dân không ngừng nghiền ép, người Tây Ban Nha ăn không nổi cơm, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp để cho mình sống sót. Trước mắt đi qua cách mạng về sau, quý tộc trong tay đất đai tỷ lệ đã giảm xuống đến tổng đất canh tác 35 trở xuống, đây coi như là một tin tức tốt. Chính phủ từ quý tộc và giáo hội trong tay thu được đại lượng đất đai, những đất đai này lại lấy hơi thấp tiền thuê cho nông dân trồng trọt thuê. Đám nông dân không thiếu trồng trọt rồi, cũng không có quá nghiêm khắc hà khắc thu thuế nghiền ép, sinh hoạt không có trở ngại tự nhiên là không có những ý nghĩ gì khác. Kỳ thật so với địa phương chủ, ở thời đại này làm thực nghiệp cùng tài chính rõ ràng càng có tiềm lực. So với tương đối truyền thống đại địa chủ quý tộc, cát lô rõ ràng càng thêm coi trọng tiểu mới quý tộc. Tiểu mới quý tộc cũng không có quá nhiều đất đai, bọn hắn sẽ đem tài sản vùi đầu vào thực nghiệp cùng tài chính bên trong, mà còn kích thích Tây Ban Nha phát triển kinh tế. Các quý tộc liên hợp lại hình thành vốn liếng cũng là không nhỏ lực ảnh hưởng, so với trong tay cầm giữ đất đai đắc tội đại lượng nông dân, chẳng bằng đi làm một cái thụ chính phủ cùng vương thất khống chế nhà tư bản, thưởng thụ đếm tiền đến bong gân sinh hoạt. Theo thời gian tiến vào tháng 5 giữa tháng, Hoàng gia ngân hàng United cùng Tây Ban Nha ngân hàng quốc gia tại ủy ban phát hành tiền tệ giám sát phía dưới, chế tạo mà còn phát hành Tây Ban Nha vương quốc mới nhất vẽ sẽ tạ tiền tệ hệ thống. Vẽ sẽ tạ cùng bảng Anh tỷ suất hối đoái làm 26.02, một vẽ sẽ tạ giá trị cực lớn nước là 0.282 chỉ vàng. Hai nhà ngân hàng phát ra làm được vẽ sẽ tạ có hai loại, một loại là có ngân hàng cùng tiền tệ ủy ban con dấu bằng giấy tiền tệ, một loại khác chính là tổng trọng số lượng làm 4.23 gram bạch ngân ngân tệ. Dựa theo trước mắt hoàng kim cùng bạch ngân giá trị đến xem, 4.23 gram bạch ngân giá trị vừa vặn tương đương với 0.282 chỉ vàng. 4.23 gram bạch ngân chế tạo mà thành ngân tệ là vẽ sẽ tạ tiền xu phiên bản, mà còn cũng là nhất thông dụng phiên bản. 4.23 gram bạch ngân chế thành ngân tệ là một vẽ sẽ tạ, giá trị đồng đẳng với Tây Ban Nha thuộc địa thời kỳ một peso. Tại một vẽ sẽ tạ tiền xu bên trên, vẫn còn 21.15 gram bạch ngân chế thành 5 vẽ sẽ tạ tiền xu cùng 2.82 chỉ vàng chế thành 10 vẽ sẽ tạ tiền xu. Đương nhiên, những thứ này trọng lượng cũng chỉ là áp dụng thuần kim cùng thuần ngân trọng lượng, sẽ còn trộn lẫn một chút mặt khác kim loại, khiến cái này từ kim loại hiếm chế thành vàng bạc tệ càng thêm dùng bền. Tại mệnh giá khá lớn một vẽ sẽ tạ phía dưới, còn hữu dụng đồng tệ chế thành điểm tệ. Một vẽ sẽ tạ chia làm 100 điểm, một đồng tệ tức là 1 điểm. Căn cứ cùng tệ bất đồng trọng lượng cũng chia là 1 điểm, 5 điểm, 10 điểm, 20 cùng 50 điểm, xem như dân chúng sinh hoạt hàng ngày thường dùng nhất tiền tệ. Đây cũng là kim bản vị chế tạo thời kỳ các quốc gia tiền đặc điểm. Bình thường đều có hai loại tiền tệ, một loại là từ vàng bạc làm bằng đồng thành có giá trị thực tế tiền tệ trung kim ngân cụ thể hàm lượng cũng quyết định tiền tỷ suất hối đoái. Một loại khác tiền tệ chính là đồng đẳng với vàng bạc tệ giá trị tiền giấy. Đồng dạng tại trong nước lưu thông là chính phủ các nước phát ra làm được tiền giấy, quốc tế giữa buôn bán phần lớn áp dụng vàng bạc tệ, bởi vì vàng bạc tiền giá trị cao hơn, càng thụ quốc tế mua bán tán thành. Trước mắt Tây Ban Nha vàng bạc tệ phân biệt điêu khắc cắt lô tượng bản thân, ạ vạ tạ cùng xạ vội vương triều gia huy, mà đồng tệ thì điêu khắc dìm thủ tướng, xế giá nô đại công tức cùng với khắc Tây Ban Nha trong lịch sử tương đối chứ danh nhân vật. Tại in và phát hành mới vẽ sẽ tạ tiền tệ về sau, Tây Ban Nha chính phủ cũng ban bố mới pháp luật, luật thu nhập tối thiểu của người lao động. Dựa theo đầu này pháp luật quy định, phàm nắm giữ Tây Ban Nha quốc tịch người đều bị coi là Tây Ban Nha công dân. Tây Ban Nha công dân tại Tây Ban Nha cảnh nội tiến hành các loại các dạng công việc, dùng sức lao động đổi lấy thu nhập thời điểm, chủ sĩ nghiệp cùng chủ nhà máy nên tuân theo luật bảo hộ người lao động cùng luật thu nhập tối thiểu của người lao động hướng Tây Ban Nha công dân cấp cho chí ít đẳng cấp thấp nhất bảo hộ thu nhập. Trưởng thành nam tính Tây Ban Nha công dân tham gia công tác lúc thấp nhất lương tuần làm một vẹ sẽ tạ 75 đồng tệ. Trưởng thành nữ tính Tây Ban Nha công dân tham gia công tác lúc thấp nhất lương tuần làm một vẹ sẽ tạ 15 đồng tệ. 50 tuổi trở lên nam tính Tây Ban Nha công dân tham gia công tác lúc thấp nhất lương tuần làm một vẹ sẽ tạ 10 đồng tệ. 50 tuổi trở lên nữ tính Tây Ban Nha công dân tham gia công tác lúc thấp nhất lương tuần làm 85 đồng tệ. Lao động trẻ em tham gia công tác lúc thấp nhất lương tuần hết thảy làm 75 đồng tệ, mà còn lao động trẻ em nên hưởng thụ mỗi tháng chí ít nghỉ một ngày, mỗi ngày thời gian làm việc không được vượt qua 12 giờ. Bởi vì Tây Ban Nha từng cái khu vực phát triển kinh tế khác biệt, cho nên các nơi thu nhập tối thiểu là có nhất định phụ động. Vì phòng ngừa khu vực thu nhập cao lợi dụng luật thu thập tối thiểu lợi dụng sơ hở, chính phủ còn ngoài định mức quy định các nơi y theo các nơi thu nhập bình quân đầu người hàng năm tình huống thực tế tiến hành lưu động, nhưng chỉ chuẩn gia tăng không cho phép giảm bớt. Giống như Madrid cùng Barcelona dạng này tương đối phát triển khu vực, trên thực tế thu nhập tối thiểu vẫn là phải gia tăng. Đặc biệt là Barcelona, tương lai xây thành khu công nghiệp về sau, công nhân thu nhập tối thiểu khẳng định không giống phương diện pháp luật quy định đơn giản như vậy. Nếu có nhà tư bản muốn chui luật pháp chỗ trống, liều mạng nghiền ép người Tây Ban Nha dân mà nói, Cát Lô cũng không để ý để bọn hắn cảm thụ cảm giác bị dán tại trên đèn đường là cái gì tư vị. Vương thất tất cả nhà máy cùng xí nghiệp tự nhiên là đàng hoàng chấp hành chính phủ mới ban bố pháp luật. Bất quá tin tức tốt là, vương thất xí nghiệp nhân viên thu nhập trên cơ bản đều tại chính phủ quy định thu nhập tối thiểu bên trên, cái này cũng đại biểu cho chính phủ ban bố pháp luật đối với vương thất xí nghiệp không có ảnh hưởng quá lớn. Đối với những cái kia vốn là liều mạng nghiền ép dân chúng, thậm chí còn liều mạng nghiền ép lao động trẻ em các nhà tư bản, kế tiếp còn muốn nghiền ép dân chúng liền phải suy nghĩ một chút thái độ của chính phủ. Không cần nhiều lời, dân chúng đối với chính phủ ban bố pháp luật vẫn là tương đối hoan nghênh. Phần này pháp luật thực tế được lợi đều là Tây Ban Nha dân chúng, có thể cam đoan bọn hắn trong lúc làm việc có thu nhập tối thiểu có thể thu được, không cần lo lắng nhà tư bản chèn ép quá độ. Đáng giá nhất nhắc lên chính là pháp luật chung quy định lao động trẻ em tiền lương thấp nhất. Liên quan tới lao động trẻ em vấn đề, là thời đại này thậm chí là hậu thế vẫn luôn trốn tránh không được chủ đề. Đơn giản tới nói chính là mỗi cái quốc gia đều có nghèo khó vất vả quần thể, nhượng nhi đồng ra ngoài vụ công phu cũng không phải là bọn hắn không thích con của mình, mà là gia đình thật sự là sinh hoạt không nổi nữa, nhất định phải khiến cái này vị thành niên trẻ em xuất hiện dốc sức làm đổi lấy thu nhập. Mặc dù lao động trẻ em thấp nhất lương tuần chỉ có 75 đồng tệ, nhưng cái này một trình độ tại Tây Ban Nha hiện nay đang có lao động trẻ em thu nhập ở trong đã là trung thượng tiêu chuẩn rồi. Bảo đảm lao động trẻ em thấp nhất lương tuần về sau, không chỉ có thể hữu hiệu cải thiện lao động trẻ em thu nhập của mình, cũng tương tự có thể cải thiện những cái kia bị ép để cho con mình ra ngoài vụ công phu gia đình sinh hoạt trình độ. Bất quá đợi đến trưởng thành công dân thu nhập để thăng về sau, những thứ này trẻ em tốt nhất vẫn là tiếp thụ giáo dục cho thỏa đáng. Dù sao chỉ có tiếp thụ giáo dục mới có thể bước vào cao hơn giai tầng, tri thức cải biến vận mệnh cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Đương nhiên, cái này cái gọi là tri thức cũng không chỉ là kiến thức trong sách, mà là bất cứ có thể thực tế lợi dụng đến tri thức, kể cả các loại các dạng công nghệ cùng tư duy. Dạng này thấp nhất mức thu nhập là chính phủ đi qua dạy công tính toán. Muốn dựa vào loại trình độ này thu nhập tối thiểu ăn no mà cấm thật là khó khăn, nhưng lại có thể bảo chứng đại bộ phận hưởng thụ thấp nhất trình độ người Tây Ban Nha có thể đủ tiền trả cơm. Về phần vượt qua cuộc sống tốt hơn, truy cầu ăn no mà cấm thậm chí là ăn ngon mặc đẹp, liền cần đại lượng người Tây Ban Nha trong lúc làm việc ở giữa cùng việc làm bên trên cố gắng, cũng tỉ như đưa bọn hắn hải tử tiến về trường học học tập, để bọn hắn đi vào cao cấp hơn cương vị vân vân. Một cái công nhân bình thường tiền lương cùng thuần thục công nhân tiền lương là không đồng dạng như vậy, thuần thục công nhân tiền lương cùng công nhân kỹ thuật tiền lương lại là không đồng dạng như vậy. Cho dù là vì mình gia đình cuộc sống tương lai chất lượng, Tây Ban Nha dân chúng cuối cùng cũng sẽ lựa chọn để cho mình hoặc là con của mình bỏ cao hơn, thưởng thụ tốt hơn việc làm cùng tiền lương đãi ngộ. Nếu như nói năm 1871 Tây Ban Nha chính phủ phần lớn đều tại phát triển công nghiệp cùng phát triển kinh tế bên trên cố gắng, như vậy năm 1872 đã hướng tới ổn định Tây Ban Nha, chính thức bắt đầu thăm dò pháp lệnh bên trên cải cách. Trước mắt đến xem, dự luật thuê đất đai cùng luật thu nhập tối thiểu của người lao động hai hạng dự luật lấy được hiệu quả vẫn là tương đối thật tốt. Cái trước chiếu cố Tây Ban Nha rộng rãi nông dân của chúng, người sau lại chiếu cố Tây Ban Nha mới phát công nhân cùng người làm việc quần thể. Mặc dù là này đắc tội kể cả quý tộc ở bên trong đại lượng thủ cựu phái, nhưng tin tức tốt là quý tộc bên kia cũng không có quá lớn phản ứng. Về phần giai cấp tư bản lực lượng, trước mắt tại Tây Ban Nha vẫn là rất nhỏ yếu. Chỉ cần càng cường đại hơn quý tộc, giáo hội cùng cấp tiến cộng hòa phái không có phản ứng, Tây Ban Nha vốn liếng lực lượng liền không khả năng đối với chính phủ cùng ổn định của quốc gia sinh ra ảnh hưởng. 3000 chữ canh thứ nhất, cầu ủng hộ. Chương 128, phiên họp nội các chương 128. Phiên họp nội các Cát Lô cũng đang chú ý điểm chính phủ trong khoảng thời gian này động tác không ngừng. Mặc dù hai hạng dự luật đều lấy được thành quả rất tốt, nhưng loại này dự luật ban bố nhất định sẽ khiến một chút người đã được lợi ích bất mãn. Khả năng một hạng dự luật đưa tới hành động không lớn, vài hạng dự luật chồng chất lên nhau, tạo thành ảnh hưởng chính là khó mà lường được. Cũng may hạng thứ hai dự luật đối với quý tộc ảnh hưởng không lớn. Tiểu cũ quý tộc trong tay đều nắm giữ lấy đại lượng đất này, bọn hắn trước mắt còn không có chuyển biến làm vốn liếng tiểu mới quý tộc. Mà tiểu mới quý tộc trong tay tài chính cũng không nhiều, bọn hắn trước mắt chủ yếu vẫn là tham dự hoàng gia ngân hàng United vận hành. Từ đó thu hoạch được hoàng gia ngân hàng United chia hoa hồng. Cát Lô vì lôi kéo những thứ này kiểu mới quý tộc cũng coi như là không đếm xỉa đến. Hoàng gia ngân hàng United bên trong vương thất chiếm cứ 75 cổ phần, còn lại 25 cổ phần từ quý tộc tập đoàn United chia cắt. Quý tộc tập đoàn United cổ phần lại bị chia làm một số phần, nếu như kiểu mới quý tộc muốn tham dự quý tộc tập đoàn United, liền cần tiêu tốn tài chính nhận mua tập đoàn United cổ phần. Tương lai tập đoàn United tất cả đầu tư đều sẽ sinh ra chia hoa hồng thì sẽ căn cứ cổ phần tỷ lệ cấp cho tập đoàn sau lưng các quý tộc. Đương nhiên, vì phòng ngừa có chút tiểu mới quý tộc không có quá nhiều tài chính mua sắm tập đoàn United cổ phần, cắt lô đối với tiểu mới quý tộc cũng là có phần thưởng nhất định. Cũng tỉ như cắt lô sau khi lên ngôi sách phong tất cả quý tộc, bọn hắn mặc dù không có quá nhiều đất đai, nhưng sẽ trực tiếp thu được một chút quý tộc tập đoàn United cổ phần. Mặc dù ngay từ đầu ban thưởng cho cổ phần của bọn hắn giá trị không phải quá cao, tổng giá trị cũng liền tại mấy trăm vẹn sẽ tạ khoảng trường. Nhưng nương theo lấy quý tộc tập đoàn United phát triển, dạng này cổ phần giá trị cuối cùng sẽ lên tăng tới hơn ngàn thậm chí mấy nghìn vẹn sẽ tạ. Mà những thứ này kiểu mới các quý tộc tại góp nhặt một bộ phận tài phú về sau, cũng có thể mua sắm quý tộc tập đoàn United cổ phần, để cho mình chiếm cổ tỷ lệ trở nên càng nhiều, tương lai chia hoa hồng tự nhiên cũng biết càng nhiều. Cũng không nên xem thường trước mắt quy mô cũng không lớn quý tộc tập đoàn United. Hoàng gia ngân hàng United đã trở thành Tây Ban Nha nghề ngân hàng thế lực bá chủ xí nghiệp, ngay cả chính phủ tiêu tốn giá thật lớn xây dựng Tây Ban Nha ngân hàng quốc gia đều không thể so sánh. Đương nhiên, trong đó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Tây Ban Nha ngân hàng quốc gia khởi bước quá muộn nguyên nhân. Hoàng gia ngân hàng United sớm tại Tây Ban Nha ngân hàng quốc gia xây dựng trước đó liền đã trở thành Tây Ban Nha nghề ngân hàng cự đầu, trước mắt càng là đã trở thành Tây Ban Nha trong nước lớn nhất ngân hàng tập đoàn. Cùng Hoàng gia ngân hàng United so sánh, Tây Ban Nha ngân hàng quốc gia quy mô nhỏ hơn một chút. Nhưng nếu là cùng Tây Ban Nha những cái ngân hàng khác so sánh, ngân hàng quốc gia vẫn cũng là thế lực bá chủ. Hoàng gia ngân hàng United cùng Tây Ban Nha ngân hàng quốc gia không chỉ có là Tây Ban Nha xếp hạng thứ 2 ngân hàng cự đầu, bọn hắn người sử dụng số lượng cùng tiền tiết kiệm tổng số cộng lại cũng chiếm cứ Tây Ban Nha tất cả ngân hàng người sử dụng cùng tiền tiết kiệm 8 thành khoảng chừng. Đương nhiên, 8 thành bên trong có vượt qua 5 thành rưỡi đều tại Hoàng gia ngân hàng United, ngân hàng quốc gia người sử dụng cùng tiền tiết kiệm tổng quy mô chỉ có 2 thành rưỡi khoảng chừng. Nhưng Tây Ban Nha còn giữ lại ngân hàng cộng lại người sử dụng cùng tiền tiết kiệm cũng chỉ có 2 thành không đến, từ hướng này cũng có thể nhìn ra Hoàng gia ngân hàng United cùng ngân hàng quốc gia đã hình thành đối với Tây Ban Nha nghề ngân hàng lũng đoạn. Lũng đoạn cự đầu hình thành là thời đại phát triển nhất định phải, cũng là mỗi một cái quốc gia đều tránh không khỏi. Đối với Tây Ban Nha tôi nói, hai cái cự đầu lũng đoạn nghề ngân hàng, muốn so mặt khác các loại các dạng trung tiểu quy mô ngân hàng mọc lên như nấm tốt hơn nhiều. Hai nhà có ngân hàng mang tính chất của chính phủ sẽ càng được dân chúng ủng hộ, hai nhà này ngân hàng cũng có thể thu được càng đa dụng hơn tiền tiết kiệm, từ đó lợi dụng Tây Ban Nha dân gian tài chính hữu hiệu hơn phát triển Tây Ban Nha kinh tế. Mặc dù hai nhà ngân hàng của chính phủ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có phát triển tự thân tư tâm, nhưng ở quốc gia phát triển đại nghĩa trước mặt cũng là sẽ không lùi bước. Một khi chính phủ thiếu khuyết tiền riêng, có thể cho hai nhà có ngân hàng mang tính chất của chính phủ nhận mua trái phiếu chính phủ, chí ít tạm hoãn chính phủ tài chính nguy cơ là không có vấn đề. Nếu để cho dân gian tài chính toàn bộ phân tán tại những cái kia to to nhỏ nhỏ ngân hàng tư nhân, không chỉ có hội tụ hết sức phiền toái, quy mô nhỏ ngân hàng còn dễ dàng phá sản. Lúc đoạn cự đầu khả năng không thích hợp tương lai Tây Ban Nha phát triển, nhưng đối với trước mắt bách phế đại hưng Tây Ban Nha tới nói, lại là phát triển lựa chọn tốt nhất. Tây Ban Nha đang phát triển bên trong cũng không phải thuận buồm xuôi gió, các ngành các nghề phát triển cũng biết đối mặt có nhiều vấn đề. Năm 1872 ngày mùng ngày 3 tháng 6, tại Tây Ban Nha nội các chính phủ một lần thông lệ trong hội nghị, chính phủ đối với trước mắt Tây Ban Nha phát triển đối mặt vấn đề tiến hành thảo luận. Rất lâu không có mặt phiên họp nội các Cát Lô lại xuất hiện tại nội các chính phủ trong hội nghị, mà còn nghe nội các chính phủ đối với lần hội nghị này thảo luận. Cát Lô xuất hiện ở phiên họp nội các bên trên nguyên nhân, trên thực tế hay là bởi vì dìm thủ tướng mời. Vì cái gì đây? Bởi vì trước mắt xác thực chỉ có Cát Lô trong tay có thừa tiền có thể cường điệu phát triển một ít ngành nghề, đây cũng là dìm thủ tướng mời Cát Lô nguyên nhân. Tại hầu gái phục thị xuống mặc vào vương thất chuyên môn may vá may màu trắng quốc vương quân phục, đeo lên Tây Ban Nha nguyên soái quân hàm, trong tay cầm quốc vương định chế trường kiếm, cáo biệt sổ phỉ vương hậu về sau, Cát Lô mang theo vẻ mặt tự tin và mỉm cười tiến về chính phủ tham gia hội nghị. Cát Lô muốn không tự tin cũng khó khăn. Không đến 19 tuổi liền trở thành châu Âu đại quốc Tây Ban Nha quốc vương, trước mắt 21 tuổi đã sơ bộ nắm giữ quyền lực nhất định, dù ai đến đều muốn trên mặt tự tin mỉm cười. Tin tức tốt là, thế kỷ 19 quý tộc và đám quốc vương đã thoát khỏi 17-18 thế kỷ quý tộc trường bào, đổi mặc càng thêm xuất khí mà còn đơn giản quân phục. Tại đeo lên quân hàm cùng một hệ liệt văn chương, treo tuệ về sau, quốc vương cùng các quý tộc người mặc quân phục kỳ thật so với trước kia trường bào càng cho hơi vào hơn phái, thoạt nhìn cũng càng thêm uy nghiêm cùng xuất khí. Ngược lại Cát Lô là thật thích xuyên như thế toàn thân quân phục. Chứ cần thiết trường hợp mặc quốc vương lễ phục bên ngoài, Cát Lô càng ưa thích người mặc quân phục đi ra ngoài. Đầu tiên là quân phục không có như vậy cồng kềnh, tiếp theo chính là đúng là mẹ nó đẹp trai. Cát Lô xem như quốc vương cũng có thể căn cứ từ mấy ý nghĩ định chế quân phục, dù sao thì là thế nào đẹp trai làm sao tới. Đi vào chính phủ trong phòng họp, các thành viên nội các đều tại cung kính chờ đợi Cát Lô. Tại thị vệ đẩy cửa ra trong nháy mắt, các thành viên nội các toàn bộ đứng lên, 10 phần cùng kính hướng Cát Lô vấn an hành lễ. Cát Lô mỉm cười gật đầu, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người một đường đi tới bàn hội nghị vị trí trên nhất, chậm rãi ngồi xuống. Mặc kệ chính phủ ai là lão đại, chỉ cần quốc vương tham gia chính phủ hội nghị, vị trí cao nhất nhất định phải cho quốc vương giữ lại. Dù sao quốc vương mới là một quốc gia trên lý luận người thống trị cao nhất, ngay cả trước mắt Tây Ban Nha chính phủ đều muốn là quốc vương cống hiến. Quyền lực là quyền lực, địa vị là địa vị, đây là không đồng dạng. Người đều đến đông đủ về sau, nội các chính phủ hội nghị chính thức bắt đầu. Dìm thủ tướng xem như chính phủ người lãnh đạo, đương nhiên muốn vì lần này phiên họp nội các đặt vững một cái chủ đề thảo luận. Canh thứ hai, cầu ủng hộ. Chương 129, công nghệ trường học. Chương 129, công nghệ trường học. Dìm thủ tướng đầu tiên là hướng Cát Lô hồi báo cho gần nhất công việc của chính phủ thành quả, sau đó mới sẽ nghị thảo luận chủ đề nghĩa rộng đến trước mắt chính phủ hiện hữu về vấn đề, cũng chính là đang phát triển công nghiệp thời Tây Ban Nha đối với nhân tài kỹ thuật thiếu thốn. Kỳ thật không chỉ là Tây Ban Nha, bất kỳ một cái nào muốn phát triển công nghiệp quốc gia đều sẽ đối mặt vấn đề thiếu sót nhân tài kỹ thuật. Công nghiệp cũng không phải đơn giản dùng tiền tích lũy liền có thể xây thành, chứ phải dùng đến đại lượng tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng thiết bị ra, còn cần có nhất định tri thức dự trữ nhân tài kỹ thuật. Cho dù là trụ cột nhất tinh luyện sắt thép, cũng đối sắt thép công nhân trình độ kỹ thuật có tương đối nghiêm khắc yêu cầu. Công nhân trình độ kỹ thuật không chỉ có quyết định sắt thép chất lượng tốt xấu, cũng tương tự quyết định hiệu suất làm việc cùng trình độ an toàn. Tây Ban Nha thiếu khuyết công nghệ nhân tài sự tình, Cát Lô cũng là đã sớm dự liệu đến. Mặc dù trước mắt thông qua kiến thiết đại học cùng lôi kéo nước ngoài nhân tài giải quyết một nhóm người mới trống chỗ, nhưng công nghệ nhân tài, đặc biệt là công nhân kỹ thuật trống chỗ cũng không có làm sao bổ khuyết. Trước đó Tây Ban Nha công nghiệp quy mô cũng không lớn thời điểm, dạng này trống chỗ còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ Tây Ban Nha công nghiệp quy mô cũng đã tại dài rằng giặc đang phát triển dần dần thành hình, công nhân kỹ thuật trống chỗ cũng sẽ không đến không coi trọng rồi. Tây Ban Nha đối với công nghệ nhân tài cùng công nhân kỹ thuật dự trữ cũng chỉ đủ thỏa mãn một cái nho nhỏ Sevilla cơ sở công nghiệp nhu cầu. Đối với trước mắt đang tại kiến thiết Barcelona cơ sở công nghiệp, chỉ dựa vào Tây Ban Nha trong nước hiện hữu nhân tài kỹ thuật là hoàn toàn không đủ. Barcelona cơ sở công nghiệp so với Sevilla cơ sở công nghiệp tới nói, quy mô không chỉ có lớn rất nhiều, tầm quan trọng cũng là hoàn toàn bất đồng. Sevilla cơ sở công nghiệp tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể cung cấp ước chừng 3 vạn việc làm, nhưng Barcelona cơ sở công nghiệp thời kỳ thứ nhất kiến thiết liền có thể cung cấp ước chừng 100.000 cái việc làm. Nếu là Barcelona cơ sở công nghiệp tổng cộng 3 kỳ kiến thiết toàn bộ hoàn thành, toàn bộ cơ sở công nghiệp dự tính có thể cung cấp vượt qua 50 vạn việc làm. Cái này cũng đại biểu cho nhân tài kỹ thuật chống chỗ đồng dạng cao tới mấy chục vạn. Mấy chục vạn nhân tài chống chỗ cũng không phải là tốt như vậy góp rồi, cũng nhất định phải tiêu tốn giá thật lớn đi kiến thiết tương quan công nghệ hình trường học, chuyên môn bồi dưỡng sinh viên bên ngoài nhân tài kỹ thuật. Bệ hạ, trước mắt chính phủ gặp được phát triển nan đề chính là những thứ này. Bây giờ còn không quá rõ ràng, nhưng đợi đến Barcelona cơ sở công nghiệp sau khi xây xong, chúng ta đối với công nghệ nhân tài cùng công nhân kỹ thuật chống chỗ khả năng đạt tới 5 vạn người trở lên, mà còn vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến Barcelona cơ sở công nghiệp phát triển. Hồi báo xong trước mắt Tây Ban Nha công việc của chính phủ tiến độ về sau, điểm thủ tướng hướng Cát Lô cung kính nói. Chính phủ trước mắt có gì tốt biện pháp giải quyết sao? Cát Lô khẽ gật đầu, do hỏi. Có. Điểm thủ tướng khẽ gật đầu, trả lời, chúng ta có thể thành lập tương quan tổng hợp loại hình công nghệ trường học, trợ giúp chúng ta xác định vị trí bồi dưỡng cần nhân tài kỹ thuật. Bất quá bởi vì chúng ta ở trong ngắn hạn cần đại lượng công nghệ nhân tài nguyên nhân, trước mắt thành lập tương quan tổng hợp loại hình công nghệ trường học vẫn có khó khăn nhất định. Kỳ thật nếu như đơn thuần kiến tạo tổng hợp loại hình công nghệ trường học lời mà nói, chỉ dựa vào chính phủ lực lượng liền có thể nhẹ nhõm làm được. Nhưng vấn đề là, Tây Ban Nha đối với công nghệ nhân tài nhu cầu cũng không phải là hơn mấy ngàn vạn đơn giản như vậy, đều là mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn lỗ hổng. Tại dạng này khổng lồ lỗ hổng phía dưới, chỉ dựa vào chính phủ lực lượng là rất khó làm được. Coi như chính phủ có thể kiến tạo nhiều như vậy công nghệ trường học, cũng sẽ ở phương diện này lãng phí quá nhiều tinh lực cùng tài chính, từ đó xem nhẹ những phương hướng khác phát triển. Phương thức tốt nhất chính là cùng Vương Thất tiến hành hợp tác. Vương Thất là có đầy đủ tiền bạc, dù sao hoàng gia ngân hàng United đã trở thành Tây Ban Nha lớn nhất ngân hàng. Dương thủ tướng cũng chính bởi vì biết điểm này, cho nên mới mời Cát Lô tham gia một lần này phiên họp nội các, tận khả năng mời Cát Lô cùng Vương Thất gia nhập công nghệ trường học kiến tạo bên trong, để cho Tây Ban Nha sớm ngày bù đắp nhân tài kỹ thuật chống chỗ. Cát Lô đương nhiên cũng biết Dìm thủ tướng ý nghĩ. Bất quá Vương Thất khẳng định cũng không có khả năng uổng phí hết đại lượng tài chính trợ giúp chính phủ kiến tạo công nghệ trường học, chí ít cũng phải đạt thành nhất định trao đổi ích lợi mới được. Cát Lô mục tiêu không chỉ có là muốn trợ giúp chính phủ kiến tạo công nghệ hình trường học, còn muốn cho Vương Thất tại công nghệ trường học kiến tạo cùng phổ cập ở trong xung phong, có được công đầu. Đợi đến tương lai đại lượng công nghệ nhân tài từ trong trường học bồi dưỡng ra, mà còn đi vào nhà máy cùng xí nghiệp cương vị về sau, những người này cũng sẽ đối với Vương Thất mang ơn, dù sao cũng là Vương Thất cho bọn hắn cơ hội. Nếu như không có Vương Thất tu kiến công nghệ trường học trợ giúp bọn hắn nắm giữ một hạng cực kỳ trọng yếu công nghệ năng lực, bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đảm nhiệm một chút yêu cầu tương đối cao công nghệ hình cương vị, thu nhập tự nhiên cũng không có khả năng trên phạm vi lớn gia tăng. Đối với Cát Lô một chút yêu cầu, thì thủ tướng thực tế cũng là rõ ràng. Mặc kệ Cát Lô tại cải cách phương diện làm sao phối hợp hắn, nhưng cũng không thể cải biến Cát Lô là một năm nhẹ quốc vương sự thật. Trẻ tuổi quốc vương đều là có dạ tâm, không có một cái nào trẻ tuổi quốc vương không muốn chính mình nắm giữ quyền lực trong tay, mà còn hướng về phía công việc của chính phủ chỉ trỏ. Mặc dù Dìm thủ tướng minh bạch điểm này, nhưng Dìm thủ tướng cũng sẽ không ngăn cản Cát Lô hành động cùng yêu cầu. Đối với Dìm thủ tướng tới nói, trước mắt Tây Ban Nha cải cách cùng phát triển mới là trọng yếu nhất, những chuyện khác đều là thứ yếu. Huống chi, Cát Lô bồi dưỡng mình tâm phúc cùng thế lực, chậm rãi cầm quyền tiến độ chí ít cũng cần thời gian mấy năm. Mà tại thời gian mấy năm qua bên trong, Cát Lô sẽ tận lực toàn lực ủng hộ Dìm thủ tướng cải cách, đây cũng là Dìm thủ tướng nguyện ý thấy nhất. Về phần mấy năm sau Cát Lô muốn nhiều quyền lực hơn sự tình, trên thực tế cùng Dìm thủ tướng cũng không có quá lớn quan hệ. Dìm thủ tướng lập tức 60 tuổi, hắn cũng sẽ không đi quan tâm những cái kia dài dằng dặc mấy năm sau sự tình. Mà lại có sẽ giãn nổ đại công tức ủng hộ và vốn là hiệu chung với bố bọn gia tộc phái bảo vương đầu nhập vào, Cát Lô thu được chính phủ cùng trong quân đội một bộ phận quyền lực là chuyện sớm hay muộn. Trước mắt toàn bộ Tây Ban Nha trong chính phủ có thể ngăn cản Cát Lô nắm giữ quyền lực cũng chỉ có Dìm thủ tướng một người, nhưng Dìm thủ tướng cũng sẽ không làm như thế. Bởi vì Dìm thủ tướng khắc sâu và lại biết rõ, Tây Ban Nha vương quốc ổn định ở mức độ rất lớn muốn phải ỷ lại tại trước mắt chế độ quân chủ. Phàm là Tây Ban Nha biến thành một cái chế độ cộng hòa quốc gia, từng cái giữa hệ phái liền sẽ không có nhiều như vậy nhường nhịn rồi. Cùng để cho cấp tiến chế độ cộng hòa phá hủy Tây Ban Nha, chẳng bằng bỏ mặc Cát Lô một lần nữa cầm quyền. Chỉ ít tại mấy năm này quan sát, Cát Lô không quá giống là ỷ xạ bợ lạ nữ vương như thế quân chủ ngu ngốc, ít nhất là một cái tương đối hợp cách quốc vương. Huống chi, coi như Cát Lô muốn tiếp quản chính phủ cùng trong quân đội quyền lực, cũng sẽ không là thuận buồm xuôi gió. Những thứ khác đảng phái không nhất định nguyện ý nhìn thấy một vị nắm hết quyền hành quốc vương, Cát Lô coi như nắm giữ một bộ phận quyền lực, cũng sẽ nhận đến tự nghị sẽ cùng chính phủ hạn chế. Đây cũng là dìm đi thủ tướng yên tâm một cái khác điểm nguyên nhân. Nếu như Cát Lô bản thân năng lực cũng không phải là quá mạnh, những thứ này đảng phái phản đối cũng đã đủ bảo đảm Cát Lô quyền lực không phải quá lớn. Tây Ban Nha vẫn là một cái chế độ quân chủ lập hiến quốc gia, tự nhiên cũng sẽ không cần đối với Cát Lô cầm quyền tiến hành qua hơn hạn chế. Nếu như Cát Lô có thể tại rất nhiều đảng phái cùng những thế lực khác phản đối phía dưới nắm hết quyền hành, mà còn rất được dân chúng tín nhiệm cùng tình yêu, như vậy cũng có thể chứng minh Cát Lô là một vị quốc vương năng lực tương đối ưu tú. Đã như vậy, thì thủ tướng lại có cái gì ngăn cản Cát Lô cầm quyền cần thiết đâu? Mấy chục vạn công nghệ nhân tài chống chỗ xác thực không tốt bù đắp. Cát Lô khẽ gật đầu, giả bộ như trầm tư bộ dáng, sau một lát lúc này mới lên tiếng nói, đối mặt Tây Ban Nha phát triển trọng đại nan đề, vương thất cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Như vậy đi, ta sẽ từ vương thất tài sản bên trong rút ra một bộ phận tài chính đến tổ kiến Madrid trường học Politecnic, mà còn tận khả năng kiến tạo ra càng nhiều phân hiệu. Trường học Politecnic kiến tạo yêu cầu không cần quá cao, chỉ cần có thể cho chúng ta bồi dưỡng tương quan phương diện công nghệ nhân tài là được. Công nghệ trường học chiêu sinh phương diện cũng có thể nới lỏng hạn chế, chỉ cần nắm giữ trình độ tiểu học liền có thể báo danh chúng ta trường học Politecnic, sau khi tốt nghiệp liền có thể thu được đồng đẳng với cao trung trình độ. Cái này vội khẳng định phải rút, dù sao Tây Ban Nha càng cường đại, Cát Lô có khả năng thu được chỗ tốt cũng càng nhiều. Về phần vương thất tại kiến tạo công nghệ hình trường học lúc tác dụng cùng công hiến, tin tưởng có dìm thủ tướng tòa chấn, tự nhiên cũng hiểu rõ Cát Lô ý đồ. Mà lại Cát Lô bản thân cũng nắm giữ đại lượng tòa soạn báo xem như dư luận cơ cấu, hơi tiến hành phạm vi lớn tuyên truyền, tự nhiên là có thể để cho dân chúng biết tu kiến công nghệ trường học là ai bỏ bao nhiêu công sức. Nghe được Cát Lô gật đầu nguyện ý để cho vương thất bỏ vốn tu kiến công nghệ hình trường học, bộ phận thành viên nội các nhìn về phía Cát Lô biểu lộ cũng xảy ra một chút biến hóa. Dìm thủ tướng nội các chính phủ tuần hoàn theo cải cách làm đầu nguyên tắc, quả thật có tương đối một bộ phận thành viên nội các ủng hộ chế độ quân chủ cùng Cát Lô. Nhưng cùng lúc, nội các trong chính phủ cũng tồn tại một chút phản đối chế độ quân chủ, hoặc có lẽ là cũng không quá xem trọng chế độ quân chủ ra hỏa. Chủ yếu vẫn là bởi vì bố bọn vương triều cùng ỷ xạ bợ là nữ vương cùng phụ thân của nàng đối với Tây Ban Nha tạo thành ảnh hưởng, người Tây Ban Nha thế nhưng là đã trải qua dòng dã hơn 50 năm hắc ám thống trị. Cát Lô có thể dứt khoát như vậy gật đầu đồng ý vương thất bỏ vốn, cái này rõ ràng vượt quá một chút thành viên nội các đoàn trước. Dù sao nếu như là ỷ xạ bợ là nữ vương cầm quyền thời kỳ, không chỉ có không nguyện ý để cho vương thất tiền lãng phí ở những phương diện này, thậm chí còn có thể trái lại dùng chính phủ tài chính đi làm thành vương thất sự tình. Mặc dù cái này không thể gọn gàng kết thúc cải biến một ít thành viên nội các thái độ, nhưng ít ra cũng làm cho bọn hắn rõ ràng Cát Lô cùng trước đó ỷ xạ bợ là nữ vương cũng không giống nhau. Đây cũng là Cát Lô một trong những mục đích. Mặc dù dìm thủ tướng từ nhiệm về sau, đương nhiệm nội các trong chính phủ tuyệt đại đa số đều muốn cáo biệt Tây Ban Nha hoạch tâm võ đài chính trị, nhưng vẫn là sẽ có một nhóm người tiếp tục lưu lại Tây Ban Nha chính trường bên trong phân đấu, thậm chí là xung kích thủ tướng chức vị. Cát Lô cần phải làm là cải biến một ít người đối với Tây Ban Nha chế độ quân chủ quan điểm, mà còn tận khả năng từ đó sàng lọc chọn lựa một chút mình có thể lợi dụng nhân tài, để cho trở thành chính mình trợ lực. 3000 chữ canh thứ nhất, cầu ủng hộ. Chương 130, thuộc địa vấn đề chương 130, thuộc địa vấn đề lần này phiên họp nội các tự nhiên cũng không chỉ trường học bộ lì kẹt niệm cái vấn đề này. Kể cả trước đó ban bố hai hạng dự luật chấp hành tình huống, cũng tương tự lần này phiên họp nội các thảo luận phạm vi bên trong. Đương nhiên, vẫn còn thuộc địa mới phát sinh một vài vấn đề, kể cả đường sắt kiến thiết vân vân, tóm lại hội nghị thời gian vẫn là vô cùng dài. Thảo luận vấn đề cũng nhiều đạt mấy chục hạng. Cát Lô toàn bộ hành trình nghe xong được nội các chính phủ hội nghị, bất quá rất ít phát biểu về chính mình cách nhìn. Dù sao trước mắt nội các chính phủ vẫn là từ dìm thủ tướng cầm giữ, hắn mặc dù vui lòng nhìn thấy Cát Lô tham gia cái hội nghị kia, nhưng cũng không nhất định vui lòng nhìn thấy Cát Lô tại chính phủ trong hội nghị khoa tay múa chân. Có thể thôi động Tây Ban Nha chính phủ cải cách, dìm thủ tướng trong lòng nhất định là có kế hoạch của mình. Mặc kệ kế sách như thế phải chăng phù hợp Tây Ban Nha tương lai phát triển, tóm lại trước mắt đều không phải là Cát Lô nhúng tay chính phủ cải cách thời điểm. Đợi đến tương lai Cát Lô dần dần nắm giữ quyền lực nhất định, mới có thể càng nhiều tham dự vào chính phủ quyết sách bên trong, mà còn đối lại trước dìm thủ tướng cải cách cùng sớm hơn Tây Ban Nha Vương quốc chính phủ thời kỳ chế độ tiến hành phạm vi lớn hơn sửa chữa, bảo đảm Tây Ban Nha trước này đại luân chuyển có thể tại ổn định tốc độ xuống tiến lên. Trừ Tây Ban Nha quốc nội phát triển cùng cải cách bên ngoài, phiên họp nội các bên trong nói chuyện nhiều nhất đến chính là trước mắt thuộc địa một vài vấn đề. Cuba thuộc địa đúng là bình định thành công, nhưng Tây Ban Nha chính phủ vì thế cũng hướng Cuba chính phủ nhượng bộ một bước dài. Cuba chính phủ trước mắt có nhiều hơn quyền lực, mà còn đại lượng cửu thị Tây Ban Nha Cuba người cũng làm cho Cuba thế cục cũng không phải là ổn định như vậy. Có lẽ có thể nương tựa theo lần này bình định an ổn thời gian mấy năm, nhưng tương lai Cuba nhất định còn sẽ xuất hiện vấn đề mới, thậm chí mấy năm sau lần nữa buộc phát phản loạn cũng không phải là không thể được. So với Cuba tới nói, Cát Lô kỳ thật càng thêm quan tâm Tây Ban Nha vừa mới thành lập Nam Mộ Dọc Cổ thuộc địa. Mặc dù Cuba hàng năm cho Tây Ban Nha chính phủ cung cấp thu nhập là Nam Mộ Dọc Cổ thuộc địa gấp mấy chục lần, nhưng Cuba nội bộ cũng tương tự vấn đề liên tiếp phát sinh. Nam Mộ Dọc Cổ thuộc địa cho dù có vấn đề lớn hơn nữa, bởi vì hắn tới gần Tây Ban Nha bản thổ nguyên nhân, bình định chi phí cũng là tương đối thấp. Nhưng Cuba thuộc địa khác biệt. Coi như Cuba chỉ là nội bộ phản loạn, cũng cần Tây Ban Nha quân đội viễn độ chủ dương, vượt qua Đại Tây Dương mới có thể bình định. Nhảy vọt đại dương vật tư vận chuyển chi phí cũng đủ để cho Tây Ban Nha chính phủ đau đầu, chớ nói chi là bên kia bờ đại dương vẫn còn một cái khác ngấp nghé Cuba quốc gia. Coi như chỉ là ứng phó Cuba nội bộ phản loạn, cũng đủ làm cho Tây Ban Nha chính phủ vì thế lãng phí đại lượng tài chính cùng người lực vật lực, đây đối với Tây Ban Nha phát triển tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu là người Mỹ còn tham dự trong đó lời mà nói, Tây Ban Nha bình định chi phí sẽ gấp bội gia tăng, độ khó cũng biết hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Đối với Cát Lô tới nói, Cuba thuộc địa cũng không phải là thủ không tuân thủ được vấn đề, mà là có cần thiết hay không thủ vấn đề. Cuba thuộc địa đối với Tây Ban Nha tác dụng là còn sót lại châu Mỹ thuộc địa, hơn nữa còn là một cái duy nhất có thể thu được đang hướng ích lợi, mà còn thu nhập còn không thấp thuộc địa. Cuba thuộc địa có và lại chỉ có một kinh tế sản nghiệp trụ cột, đó chính là ngành công nghiệp đường nghĩa. Căn cứ Tây Ban Nha chính phủ đối với Cuba thuộc địa tình báo trưởng khống, Cuba trước mắt đường nghĩa sản lượng hàng năm ước chừng là 600.000 tấn, chuyên môn xử lý tại đường nghĩa sản xuất nhà máy vượt qua 2.500. Phải biết, Cuba tổng nhân khẩu cũng chỉ có 1 triệu khoảng chừng, trong đó chân chính thuộc về Cuba hạch tâm nhân khẩu, cũng chính là Tây Ban Nha duệ cùng Tây Ban Nha hôn huyết chiếm đoạt tỷ lệ chỉ có 55 khoảng chừng. Chỉ dựa vào mấy trăm ngàn người nhân khẩu liền chống lên vượt qua 2.000 nhà xử lý nhà máy sản xuất đường nghĩa, cái này đủ để chứng kiến ngành công nghiệp đường nghĩa đối với Cuba trọng yếu bực nào. Ngành công nghiệp đường nghĩa không chỉ có làm Cuba sáng tạo ra đại lượng tài phú, cũng tương tự để cho xem như Cuba mẫu quốc Tây Ban Nha hàng năm có thể thu được đại lượng tài chính thu nhập. Nhưng bất kể nói thế nào, Cuba thuộc địa quy mô cùng hắn kinh tế trụ cột sản nghiệp quy mô chung quy là có hạn mức cao nhất, mà lại nương theo lấy đại lượng Cuba người đối với độc lập khát vọng, Tây Ban Nha tương lai muốn trưởng khống Cuba sẽ trở nên càng thêm gian nan. Cùng khốn thủ tại Cuba một cái địa phương nhỏ như vậy, chẳng bằng tìm tới một cái thời cơ thích hợp chủ động đem Cuba xuất thủ, đồng thời tận khả năng khai thác tại châu Phi thuộc địa, tiến hành một vòng mới thực dân bóc lột. Tây Ban Nha đế quốc mặt trời không bao giờ lặn thời đại tương đối xa xưa, điều này cũng làm cho rất nhiều người đối với Tây Ban Nha thực dân chính sách không quá quen thuộc. Mọi người chỉ biết là 18 thế kỷ 19 châu Âu cường quốc đối với châu Phi thuộc địa tàn khốc bóc lột, nhưng lại không biết tại 16 thế kỷ 17 Tây Ban Nha đối với thuộc địa bóc lột xa so với lúc này châu Âu cường quốc càng tàn khốc hơn. Mặc dù người châu Âu phổ biến coi thường thuộc địa thổ dân sinh mệnh, nhưng là sẽ không tàn khốc đến giết người như ngoại tình cảnh. Cũng tỷ như hậu thế thu được Congo bị quốc vương, bởi vì ở Congo tàn khốc thực dân chính sách, cuối cùng tại các cường quốc can thiệp phía dưới, Congo từ bị quốc vương lãnh địa riêng chuyển biến làm bị chính phủ khống chế thuộc địa, cuối cùng kết thúc bị quốc vương lệ họ gòn hai tàn khốc thực dân. Tây Ban Nha tại châu Mỹ thuộc địa thống trị liền cùng loại với lệ họ gòn hai tại Congo thống trị, trên cơ bản chỉ làm 4 kiện sự tình, theo thứ tự là đào quáng, làm trồng trọt vườn, bắt nô lệ cùng chủng tộc diệt tuyệt. Cuba dân bản địa là người da đỏ, nhưng hết hạn cho đến trước mắt, người Tây Ban Nha, Tây Ban Nha hôn huyết cùng người da đen là Cuba tam đại dân tộc, lại sau này thậm chí còn có người châu Á, ngành công nghiệp đường nghĩa người da đỏ xếp tại cuối cùng. Để cho ngành công nghiệp đường nghĩa người da đỏ trở thành Cuba ít nhất dân tộc một trong, liền không thể rời bỏ Tây Ban Nha thống trị Cuba thời kỳ tàn khốc thực dân chính sách. Tây Ban Nha tại Cuba thực hành dân tộc đại diệt tuyệt, chu diệt tuyệt đại đa số người da đỏ, ngạnh sinh sinh để cho người da trắng trở thành Cuba chủ yếu dân tộc. Về phần người da đen quy mô vì cái gì nhiều như vậy, kỳ thật những người da đen này đại bộ phận đều là trồng trọt vườn nô lệ, bọn họ là không có nhân quyền, liền như là người da trắng nuôi da súc đồng dạng. Mặc dù Tây Ban Nha chính phủ đã sớm tại chính phủ lâm thời thời kỳ, cũng chính là năm 1869 liền ban bố có quan hệ hủy bỏ chế độ nô lệ pháp lệnh pháp uy. Nhưng Tây Ban Nha pháp lệnh là không ảnh hưởng tới thuộc địa, Cuba thuộc địa chế độ nô lệ vẫn tồn tại, tuyệt đại đa số người da đen đều là người da trắng nô lệ, chỉ có số ít người da đen nắm giữ quyền tự do. Bất quá cái này cũng không đại biểu nắm giữ quyền tự do người da đen liền có thể trở thành bình thường Cuba công dân. Bất kể là tại Cuba dạng này thuộc địa vẫn còn là châu Âu, người da đen mặc kệ có hay không cái gọi là quyền tự do, đều sẽ nhận người da trắng kỳ thị. Hiện tượng này tại nước Mỹ cũng đồng dạng tồn tại, mà còn mười phần phổ biến. Mặc dù nước Mỹ thông qua Nam Bắc chiến tranh phế trừ chế độ nô lệ, giải phóng người da đen, nhưng trên thực tế người da đen nhân quyền cũng không có đạt được hữu hiệu cải thiện. Nước Mỹ người da đen chỉ thu được phương diện pháp luật tự do, nhưng ở chính trị, kinh tế và xã hội phương diện vẫn là nước Mỹ tầng dưới chót nhất tồn tại. Nước Mỹ cái gọi là người da đen công dân đang chọn quyền cùng quyền được bầu phương diện nhận lấy cực kỳ nghiêm khắc hạn chế, cái này cũng dẫn đến nước Mỹ rất khó xuất hiện một người da đen huyết thống quan viên. Mà những hãng kia cùng xí nghiệp nhẹ nhõm cương vị cơ bản sẽ không thông báo tuyển dụng người da đen có thể nhận lời mời đều là những công việc vừa khổ vừa mệt, thu nhập còn không cao. Trừ những thứ này ra, người da đen cùng người da đen con cái đang giáo dục cùng chữa bệnh phương diện cũng tương tự thụ lấy khá lớn hạn chế. Mặc dù đồng dạng đều là nước Mỹ công dân, nhưng người da đen cùng người da đen con cái muốn cùng người da trắng cùng nhau đến trường là căn bản không thể nào. Bọn hắn chỉ có thể chen chúc tại điều kiện kém hơn người da đen trường học, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh tiểu học đều khó mà đọc xong. Đại lượng người da đen bị hạn chế tại trong phạm vi nhất định, cũng không thể tại nước Mỹ tự do hoạt động. Những người da đen này tụ tập khu vực cũng dần dần diễn biến thành nước Mỹ khu ổ chuột, trong khu ổ chuột trật tự tương đối hỗn loạn, phạm tội sự kiện cũng thường có phát sinh. Trên thực tế, dù là đến hậu thế, nước Mỹ vẫn có người da đen khu dân nghèo tồn tại. Lại thêm nước Mỹ cũng không có cấm thương nguyên nhân, khu ổ chuột không chỉ có các loại tội ác sự kiện liên tiếp phát sinh, thậm chí còn có thể thường xuyên liên lụy đến án mạng. Mà tại bây giờ cái thời đại này, người da trắng đối với người da đen kỳ thị là chưa từng có. Bởi vì nước Mỹ cảnh sát phần lớn đều do người da trắng đảm nhiệm, cái này dẫn đến người da đen đụng phải cảnh sát da trắng thời điểm, sinh tử chỉ có thể từ vị cảnh sát kia đến quyết định. Bất quá cảnh sát da trắng cũng sẽ không tiến về người da đen khu tụ tập, dù sao đám kia người da đen bức bách cũng là sự tình gì đều làm được. Nhưng nếu như bị phát hiện có người da đen tự tiện rời đi khu tụ tập mà nói, nên đón người da đen có lẽ chính là bị băng đạn thanh trừ sạch sẽ rồi. nói về Tây Ban Nha thuộc địa tình huống. Kỳ thật so với châu Phi thuộc địa tới nói, Cuba cùng Puerto Rico, kể cả trước đó độc lập Mexico, Argentina các loại, có dân số người da trắng nhiều hơn, hơn nữa còn đều là người Tây Ban Nha hoặc là Tây Ban Nha duệ. Nhưng bởi vì Tây Ban Nha chính phủ đối với thuộc địa tàn khốc bóc lột, dẫn đến thuộc địa độc lập ý nguyện mãnh liệt, mà còn rất nhiều Tây Ban Nha hôn huyết đối với Tây Ban Nha không có quá nhiều hảo cảm. Chân chính vẫn yêu lấy quốc gia này, cũng chính là những cái kia huyết thống thuần khiết, mà còn tiến về thuộc địa cũng thời gian không bao lâu người Tây Ban Nha rồi. Nhưng những người này bản thân có thể di dân đến nước ngoài liền chứng minh bọn hắn tại Tây Ban Nha bản thổ không vượt qua nổi rồi, hoặc là nước ngoài có cao hơn thu nhập cùng cơ hội. Muốn để bọn hắn quay về Tây Ban Nha thật là khó khăn, chí ít trong thời gian ngắn là làm không tới. Nếu không thể từ châu Mỹ Latin thu nạp người quá nhiều miệng, chẳng bằng đem trước mắt trọng điểm đặt ở đối với người mộ dọc cổ miệng đồng hóa bên trên. Người mộ dọc cổ đồng dạng là người da trắng, mà còn bọn hắn tướng mạo cùng người Tây Ban Nha là tương đối tương tự. Người Tây Ban Nha cùng người mộ dọc cổ khác biệt lớn nhất là ngôn ngữ và tôn giáo khác biệt, nhưng những thứ này khác biệt là có thể tại thời gian dài đồng hóa bên trong bị tiêu trừ. So với ở xa châu Mỹ Cuba thuộc địa, cùng Tây Ban Nha bản thổ vẹn vẹn một cái eo biển ngăn cách mộ dọc cổ rõ ràng mới là tốt hơn chính là cái kia lựa chọn. Bất kể nói thế nào, mộ dọc cổ tiềm lực phát triển vẫn là so Cuba lớn. Mộ dọc cổ nhân khẩu là Cuba gấp bội, đất đai diện tích càng là Cuba hơn gấp 10 lần. Mặc dù trước mắt Cuba có thể sáng tạo mộ dọc cổ còn kém rất rất xa kinh tế giá trị, nhưng nếu là luận tương lai đối với Tây Ban Nha sinh ra ảnh hưởng cùng tác dụng, hai cái Cuba có lẽ cũng không sánh nổi một cái mộ dọc cổ. Chúc đại gia quốc khánh khoái hoạt, chúc tổ quốc mẫu thân sinh ngày khoái hoạt. Chương 131, chạy đua vũ trang tranh luận chương 131, chạy đua vũ trang tranh luận kỳ thật đối với mỗi một cái thực dân quốc gia tới nói, thuộc địa phản kháng một mực là nhất làm cho người đau đầu sự tình, cũng là quản lý thuộc địa bên trong lớn nhất chi tiêu. Tây Ban Nha trước mắt cỡ lớn thuộc địa có 3 khu, theo thứ tự là Cuba, Philippines cùng Nam Mộ Dọc Cổ. Mà cái này 3 khu thuộc địa trừ Nam Mộ Dọc Cổ là vừa vận chiếm lĩnh không có gì lớn quy mô phản kháng bên ngoài, những thứ khác 2 nơi thuộc địa đều có đại quy mô phản kháng tồn tại. Đối với Tây Ban Nha chính phủ tới nói, nhất định là hy vọng lấy Cuba cùng Philippines 2 nơi thuộc địa có thể ổn định, liên tục không ngừng sinh ra thu nhập cung cấp Tây Ban Nha bản thổ phát triển. Chỉ có Tây Ban Nha bản thổ trở nên càng thêm cường đại, mới có thể càng dễ bảo trụ những thứ này thuộc địa, đồng thời để cho Tây Ban Nha phạm vi thế lực không ngừng thực hiện quyết trường, cuối cùng mới có thể bồi dưỡng Tây Ban Nha phục hưng. Để bảo đảm Cuba cùng Philippines thuộc địa ổn định, đi qua phiên họp nội các thương thảo về sau, quyết định cuối cùng gia tăng 2 nơi thuộc địa trú quân quy mô. Trước kia cũng đề cập tới, Tây Ban Nha quân đội tổng quy mô chỉ có 100.000 người thao túng, trong đó quân đội địa phương ước chừng 7 vạn người, thuộc địa quân phòng giữ đội ước chừng 3 vạn người. Xem như Tây Ban Nha trọng yếu nhất thuộc địa một trong, Cuba thuộc địa quân coi giữ số lượng tổng cộng 1.2 vạn người, cũng là Tây Ban Nha nắm giữ quân coi giữ số lượng nhiều nhất thuộc địa. Bài danh thứ 2 chính là Philippines thuộc địa, quân coi giữ số lượng cộng lại ước chừng có 4.000 người thao túng. Mà tại Philippines xung quanh, Tây Ban Nha tại cả Lì Mạn tặng còn nắm giữ một khối thuộc địa, trú quân nhân số ước chừng 3.000 người. Đúng vậy, Tây Ban Nha tại cả Lì Mạn tặng đảo cũng là nắm giữ qua thuộc địa. Mặc dù số lũ thuộc địa lịch sử cộng lại cũng chỉ có 30 năm, nhưng trước mắt quả thật là Tây Ban Nha thuộc địa, mà còn tổng diện tích còn không nhỏ. Tây Ban Nha tại Philippines cùng Tô Lộc tổng kế đồn trú ước chừng 7.000 người quân đội, bên cạnh mặt cũng có thể chứng minh kể cả Tô Lộc ở bên trong Philippines thuộc địa đối với Tây Ban Nha tới nói vẫn là rất trọng yếu. Trừ ra Cuba cùng Philippines hai đại cực kỳ trọng yếu thuộc địa bên ngoài, Tây Ban Nha tại mộ dọc cổ Bắc Bộ thành thị Sơ Ta cùng kẻ tù án trú quân cũng vượt qua 8.000 người. Trừ cái này tam đại nắm giữ mấy nghìn kích thước đóng quân thuộc địa bên ngoài, còn dư lại kể cả Puerto Rico, Guinea cùng Ghana lợi quần đảo ở bên trong thuộc địa, phòng giữ binh sĩ số lượng đều chỉ có 1.000 người ra mặt. Đương nhiên, trước mắt Nam Mộ Dọc Cổ thuộc địa cũng tại mở rộng quân phòng giữ đội quy mô. Mặc dù những thứ này thuộc địa quân phòng giữ đội nhân số thoạt nhìn rất nhiều, nhưng chân chính người Tây Ban Nha chỉ có chừng phân nửa, còn dư lại đều là từ thuộc địa địa phương chiêu mộ những thổ dân kia binh sĩ. Nếu là chỉ tính người Tây Ban Nha mà nói, trước mắt tất cả thuộc địa quân đội số lượng hay là có chút ít. Đặc biệt là Cuba cùng Philippines, cái này hai khối thuộc địa rõ ràng có thể nuôi chống canh một hơn quân đội, cũng có cần phải tăng cường địa phương quân đội quy mô, đến bảo đảm những thứ này thuộc địa ổn định. Tất cả thuộc địa phòng giữ bộ đội cộng lại ước chừng có 14 cái đoàn. Tổng binh lực 3.22 vạn người khoảng chừng. Quân đội như vậy quy mô đừng nói tại đặc biệt dưới tình huống trợ giúp Tây Ban Nha bản thổ rồi, ngay cả duy trì Tây Ban Nha hiện hữu thuộc địa ổn định đều không phải là dễ dàng như vậy. Khuyết trương hiện hữu thuộc địa quân đội quy mô là vô cùng có cần phải, cái này không chỉ có liên quan đến Tây Ban Nha tất cả thuộc địa ổn định, trình độ nhất định cũng liên quan đến Tây Ban Nha quốc nội ổn định. Tại thuộc địa quân đội phương diện, Cát Lô vẫn tương đối lời nói có trọng lượng. Thuộc địa quân đội nghe theo tại thực dân chính phủ cùng tổng đốc lãnh đạo, mà thuộc địa tổng đốc lại là từ quốc vương bổ nhiệm. Trên một điểm này, dìm thủ tướng lực ảnh hưởng đều không có Cát Lô cao. Bất quá bởi vì dìm thủ tướng thực tế đảm nhiệm qua thuộc địa tổng đốc nguyên nhân, đối với cá biệt thuộc địa lực ảnh hưởng, nhất định là muốn so Cát Lô lực ảnh hưởng cao hơn. Thủ tướng các hạ, ta đề nghị đem chúng ta 14 cái thuộc địa phòng giữ đoàn gia tăng đến 25 cái, tất cả thuộc địa binh lực không đủ vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Bộ trưởng thực dân sự vụ sở Cọt Xá và Dẹt đối với thuộc địa binh lực không đủ vấn đề đưa ra ý kiến của mình. Nhưng không đợi dìm thủ tướng đối với cái này ý kiến phát biểu thái độ, bộ trưởng tài chính ở Hoàn Văn Thạ Xạ liền đứng lên, phản bác, sở Cọt tiên sinh. Ngươi có hay không nghĩ tới vương quốc tài chính căn bản bất lực gánh chịu dạng này thuộc địa quân đội quy mô? 25 cái phòng giữ đoàn tiếp cận 6 vạn người binh lực, chúng ta thuộc địa thật sự cần nhiều người như vậy sao? Bộ trưởng thực dân sự vụ và bộ trưởng tài chính không giống nhau ý kiến tại nội các đã vô cùng phổ biến, dù sao bọn hắn cân nhắc vấn đề góc độ đều là bất đồng. Sở Cốt xem như bộ trưởng thực dân, hắn nghĩ đương nhiên là khuyết trương thuộc địa quân đội, tăng cường thuộc địa lực ảnh hưởng, cũng có thể gián tiếp tăng cường hắn xem như bộ trưởng thực dân lực ảnh hưởng. Mà ở bản xem như bộ trưởng tài chính, hắn đầu tiên phải bảo vệ chính là quốc gia tài chính. Nếu là bất kỳ một cái nào bộ trưởng nội các đều có thể thông qua đề nghị phân đi tài chính đại lượng dự toán, bộ tài chính cũng liền đã mất đi tác dụng. Tài chính là một quốc gia bộ ngành chính giữa hạch tâm là vô cùng trọng yếu, ở bản cũng là dìm thủ tướng tâm phúc một trong. Chính là bởi vì rõ ràng dìm thủ tướng đối với cải cách cùng bản thổ phát triển thái độ cao hơn thuộc địa, cho nên ở bản mới đứng ra cái thứ nhất phản đối sở quốc. Nếu là chính phủ tài chính toàn bộ dùng để khuyết trương thuộc địa quân đội, bản thổ phát triển sẽ làm thế nào đây? Cát Lô nhìn xem người quan viên kia bọn họ cãi lộn không có bất kỳ động tác gì. Dù là Cát Lô tại thuộc địa hạng mục công việc bên trên là lời nói có trọng lượng, nhưng là một quốc vương, tại đám bộ trưởng không có cãi lộn ra một cái kết quả trước đó, tốt nhất vẫn là không muốn minh xác khuynh hướng một phương nào. Cái này không chỉ có thể để cho mình đứng ở thế bất bại, đồng dạng còn có thể mượn thủ đoạn của người khác để hoàn thành mục đích của mình. Nếu như Cát Lô tại trong hội nghị rõ ràng biểu đạt ủng hộ một phương nào thái độ, không chỉ sẽ đắc tội bị một phương khác phản bác, đồng dạng sẽ còn để cho mình cùng bị ủng hộ một phương độ cao móc nối. Trước mắt Tây Ban Nha nội các chính phủ rõ ràng vẫn là dìm thủ tướng định đoạt, Cát Lô hiện đang chờ đợi lấy dìm thủ tướng ý kiến. Thấy dưới tay người tranh luận hồi lâu cũng không có tranh luận ra một kết quả rõ ràng, mà khác có quyền nói chuyện sẽ ra nỗ đại công tức cùng Cát Lô cũng đều không có muốn phải ra mặt ý tứ, dìm thủ tướng chỉ có thể đứng dậy, đình chỉ nội các chính phủ tranh luận. Chuyện này không có gì tốt tranh luận. Chúng ta thuộc địa lực lượng vũ trang quả thật có chút yếu kém, nhưng là không thể trên phạm vi lớn chạy đua vũ trang. Dìm thủ tướng mở miệng nói ra, cân nhắc đến chính phủ chúng ta tài chính năng lực, ta cho rằng đem thuộc địa phòng giữ đoàn số lượng khuyết trương đến 20 cái khoảng chừng là thích hợp nhất. Nếu như quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến chính phủ tài chính, ngược lại dân địa phương phát triển tạo thành nguy hại. Nhưng nếu là không tăng cường quân bị mà nói, tất cả thuộc địa vấn đề vẫn sẽ duy trì, đây đối với Tây Ban Nha phát triển cũng là bất lợi. Vậy hạ, ta cảm thấy chúng ta nên đem thuộc địa phòng giữ đoàn số lượng khuyết trương đến 20 cái, đồng thời vì cái này chút thuộc địa bộ đội phân phối số lượng nhất định Tây Ban Nha sĩ quan, binh sĩ thì có thể tuyển nhận một bộ phận địa phương thổ dân gia nhập. Chỉ cần có Tây Ban Nha sĩ quan duy trì quân đội trật tự, liền có thể bảo đảm thuộc địa quân đội ổn định. Canh thứ nhất, cầu ủng hộ. Chương 132, biên chế quân đội cải cách. Chương 132, biên chế quân đội cải cách. Nếu dìm thủ tướng đã cho ra thái độ của mình, cũng liền đến Cát Lô bắt đầu tỏ thái độ thời điểm. Cát Lô khẽ gật đầu, một bộ vô cùng tán đồng bộ dáng, cứ dựa theo thủ tướng nói xử lý đi, mở rộng thuộc địa lực lượng vũ trang cố nhiên trọng yếu, nhưng chúng ta cũng không thể quên Tây Ban Nha bản thổ phát triển. Vẫn còn chính là tổ kiến thuộc địa quân đội thời điểm, trình độ nhất định cũng muốn chiếu cố đến những thổ dân binh lính ý nghĩ. Có thể thích hợp để cao những thổ dân binh lính tiền lương cùng đãi ngộ, bọn họ cùng thuộc địa phổ thông thổ dân phân chia ra. Cứ như vậy, liền có thể bảo đảm thổ dân binh sĩ sẽ càng thêm trung thành với chúng ta, mà không phải nghĩ biện pháp đi cùng những thổ dân kia hợp tác. Rất hiển nhiên, kể cả Tây Ban Nha ở bên trong các nước châu Âu kỳ thật đều không có đầy đủ binh lực đến trấn thủ thuộc địa. Bọn hắn chọn lựa phương pháp chính là thông qua tại thuộc địa tổ kiến thổ dân tạo thành quân đội để duy trì thuộc địa trật tự. Nhưng làm như vậy cũng sẽ có một vấn đề, đó chính là những thứ này từ thổ dân tạo thành quân đội trung tâm cũng không phải là như vậy đáng tin, trong bọn họ có ít người khả năng sẽ còn phản đối thậm chí cựu thị thực dân quốc gia. Kỳ thật chủ yếu nhất vấn đề chính là những thứ này thổ dân binh sĩ đồng dạng cũng là thụ bách hại một phương, bọn họ và những cái kia phổ thông thụ bách hại thổ dân không có gì khác biệt. Phàm là hơi đề cao đối bọn hắn đãi ngộ, mà còn giao phó bọn hắn tương đối những thổ dân kia tới nói càng nhiều hơn một chút quyền lợi, tự nhiên sẽ đem các loại thổ dân binh sĩ cùng phổ thông thổ dân phân hóa ra. Dù sao đám thổ dân hận quân thực dân không giả, bọn hắn cũng tương tự sẽ hận những cái kia đối với quân thực dân cũng đúng, mà còn cầm lấy đồ đao đối kháng chính mình đồng bào thổ dân binh sĩ. Chỉ cần thu được nhất định ưu đãi mà còn được hưởng phổ thông thổ dân căn bản không hưởng thụ được quyền lợi, phổ thông thổ dân liền sẽ đối bọn hắn áp ý tăng theo cấp số cộng. Kỳ thật đầu này sách lược sớm tại dìm thủ tướng mời dự họp trận này trước hội nghị liền đã đưa ra đến Cát Lô phòng làm việc. Mà dìm thủ tướng cố ý chưa nói nguyên nhân, tự nhiên cũng chính là lưu một chút đề nghị giao cho Cát Lô tới nói. Dù sao Cát Lô thế nhưng là Tây Ban Nha quốc vương, tham gia như thế một trận phiên họp nội các tổng không thể một chút cảm giác tồn tại đều không có. Thích hợp để cho Cát Lô phát biểu một chút ý kiến, đây đối với Cát Lô bản nhân cùng dìm tới nói đều là một chuyện tốt. Cát Lô đương nhiên cũng biết dìm thủ tướng mục đích. Thay lời khác tới nói, khả năng này chính là dìm thủ tướng vì để cho vương thất chủ động tham dự kiến thiết công nghệ loại trường học sự tình làm ra một chút thỏa hiệp. Mặc dù coi như chỉ là nho nhỏ một câu đề nghị, nhưng nếu là đến tiếp sau thuộc địa quân đội quyết trương bảo đảm Tây Ban Nha thuộc địa ổn định, Cát Lô cũng sẽ bởi vậy thu được một chút công lao. Các binh sĩ thu được công lao sẽ tăng lên quân hàm, đám quan chức thu được chiến tích sẽ lên chức quan chức. Quốc vương thu được công lao cũng là có nhất định chỗ tốt, dưới tay người sẽ càng thêm tin phục quốc vương, dân chúng đối với quốc vương cũng biết càng có hảo cảm. Dìm thủ tướng đề nghị là đem thuộc địa phòng giữ đoàn mở rộng đến 20 cái, cũng chính là sắp hiện ra có chú đóng ở thuộc địa quân đội mở rộng đến 4.6 vạn người. Cân nhắc đến mở rộng hơn 1 vạn người bên trong tuyệt đại đa số đều là thổ dân binh sĩ, trên thực tế đối với Tây Ban Nha tài chính không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao những thổ dân binh lính tiền lương cùng cụ thể phúc lợi đãi ngộ là muốn chênh lệch rất nhiều, giống như Cuba cùng Philippines dạng này thuộc địa, là hoàn toàn có thể gánh chịu gia tăng thổ dân binh lính chi tiêu. Những binh lính này cần có trang bị vũ khí cũng giải quyết rất dễ. Vừa vặn Tây Ban Nha quân đội địa phương sắp thay đổi trang phục mới nhất vẽ tờ lì M1872 súng trường, đào thải xuống súng nạp đạn từ phía trước số lượng cũng không ít, chọn lựa một chút trang bị cho thuộc địa quân đội cũng hoàn toàn đủ rồi. Mặc dù những thứ này súng nạp đạn từ phía trước đã là lạc hậu sản phẩm, nhưng là muốn nhìn là cùng ai đúng so. thuộc địa quân đội muốn đối kháng trừ những nơi thổ dân bên ngoài chính là thuộc địa nội bộ một chút phản đối thế lực, những người này trên cơ bản rất khó thu được đại lượng vũ khí tân tiến trang bị, súng nạp đạn từ phía trước cũng đủ để ứng phó bọn hắn. Làm như vậy không chỉ có thể giải quyết Tây Ban Nha quân đội địa phương đào thải xuống một nhóm lớn súng nạp đạn từ phía trước cùng kho đạn tồn, cũng tương tự có thể hết khả năng giảm bớt quân phí, yếu bất thuộc địa quân đội tăng cường quân bị đối với Tây Ban Nha chính phủ tạo thành ảnh hưởng. Có dìm thủ tướng cuối cùng biểu quyết cùng cắt lô đánh nhịp, liên quan tới thuộc địa quân đội mở rộng sự tình cũng đã rất nhanh đã đạt thành thống nhất ý kiến. Bộ trưởng thực dân sự vụ và bộ trưởng tài chính đối với cái này đều rất hài lòng, dù sao chuyện kết quả cuối cùng tại bọn hắn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Tây Ban Nha thực dân quân đội sắp thực tiến hành mở rộng, đây đối với thực dân đại thần công việc tới nói là có lợi. Mà quân đội mở rộng lại không có ảnh hưởng đến Tây Ban Nha chính phủ tài chính, đối với bộ trưởng tài chính cùng ngành tài chính tới nói cũng sẽ không tạo thành quá mức gánh vác. Nếu nói tới liên quan tới thuộc địa quân đội mở rộng sự tình, Cát Lô cũng hỏi thăm Tây Ban Nha quân đội địa phương cải cách tiến triển. Tại cải cách trước đó, Tây Ban Nha quân đội địa phương là có 7 vạn người kích thước. Nhưng cái này 7 quân đội vạn người bên trong có vượt qua 5 vạn người là ỷ xã bợ là nữ vương thời kỳ quân đội chính phủ, những binh lính này tố chất cao thấp không đều, lần này cải cách mục đích đúng là đối với Tây Ban Nha quân đội địa phương sĩ quan cùng binh sĩ tiến hành một vòng phạm vi lớn sàng lọc, chỉ còn sót lại những cái kia tố chất thân thể cùng tư tưởng trình độ toàn bộ quá quan ưu tú sĩ quan cùng binh sĩ, sau đó lại mở rộng Tây Ban Nha quân đội địa phương. Căn cứ phổ bên trong mẫu thủ tướng đề giao quân đội kế hoạch cải cách, 7 vạn người kích thước địa phương quân cuối cùng muốn phải giảm bớt đến 5 vạn người khoảng chừng, mới có thể bảo đảm lưu lại sĩ quan cùng binh sĩ đều là tinh nhuệ. Sau đó lại ngược lại dân địa phương quân đội tiến hành mở rộng, từ tư nhân chọn lựa một bộ phân thân thể tố chất tốt đẹp mà còn yêu quý quốc gia cùng vương thất dân chúng gia nhập quân đội, đem quân đội địa phương số lượng một lần nữa đề cao đến 10 vạn người trở lên. Nếu như lại thêm lần này thuộc địa quân đội khuyết trương phía sau quân đội quy mô, tương lai hoàn thành quân sự cải cách phía sau Tây Ban Nha sẽ có được 15 vạn người khoảng chừng quân đội. Cái này một quân đội quy mô mặc dù không bằng Anh, Pháp, Đức, Áo dạng này cường quốc quốc gia, nhưng cùng Italia cũng kém không có bao nhiêu, tại châu Âu cũng thuộc về binh nhiều tướng mạnh cấp rồi. Cái thời đại này chiến tranh còn không có chiến tranh thế giới thứ nhất thời kỳ điên cuồng như vậy, cũng không có thế chiến lớn như vậy kích thước chiến tranh. Giống như mấy năm trước hấp dẫn hơn phân nửa châu Âu chú ý phổ áo chiến tranh cùng phổ pháp chiến tranh, song phương cổ võ binh sĩ tổng số cộng lại cũng chỉ có 1 triệu ra mặt. Nếu là bỏ vào 40-50 năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất, một cái chiến dịch xuất động binh sĩ tổng lượng liền có thể vượt qua 1 triệu người, thậm chí đạt tới 200-300 vạn trình độ. Mà cả tràng chiến tranh cổ võ số lượng binh lính thậm chí vượt qua 1000 vạn người, đây là cái thời đại này cường quốc quốc gia căn bản là không có cách tưởng tượng. Trước mắt lục quân huy động số người nhiều nhất cường quốc quốc gia chính là Đức, Pháp, Nga tam quốc rồi. Nước Nga bởi vì nhân khẩu đông đảo nguyên nhân, vũ trang ra hơn 1 triệu quân đội là không khó. Bất quá bởi vì công nghiệp sản xuất năng lực cùng binh sĩ năng lực tác chiến ảnh hưởng, nước Nga quân đội sức chiến đấu là so ra kém Đức, Pháp hai nước. Đức cùng nước Pháp đồng dạng cũng là nhân khẩu khá nhiều, lại thêm quân đội huy động hệ thống tương đối tiên tiến, khẽ cắn môi cũng là có thể vũ trang ra hơn 1 triệu quân đội. Nhưng trừ phi đối mặt quyết định quốc vận chiến tranh, nếu không các nước đều sẽ không điên cuồng như vậy. Phàm là huy động ra hơn 1 triệu quân đội, mặc kệ cuối cùng chiến quả như thế nào, đối với quốc gia công nghiệp cùng kinh tế sản xuất đều sẽ tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Nếu là trong chiến tranh gánh chịu đại lượng thương vong lời mà nói, không chỉ biết ảnh hưởng ngay lúc đó công nghiệp cùng kinh tế sản xuất, sẽ còn ảnh hưởng quốc gia sự phát triển của tương lai. Tây Ban Nha chính phủ tại xác định đối với quân đội tiến hành quân sự cải cách về sau, liền chưa từng có do dự qua. Tại ban bố nông nghiệp giảm tô cùng thu nhập tối thiểu dự luật đồng thời, Tây Ban Nha quân đội quân sự cải cách cũng tại oanh oanh liệt liệt tiến hành. Hết hạn cho tới bây giờ, Tây Ban Nha quân đội địa phương 7 vạn người đã chính thức giảm bớt đến 5 vạn người. Bị xóa 2 vạn quân đội đại bộ phận đều được rất tốt an trí, bọn hắn sẽ tiến về Sevilla cơ sở công nghiệp, một số người thì sẽ chờ đợi Barcelona cơ sở công nghiệp vận hành. Tóm lại những người này đều sẽ đạt được hơi tốt công việc, trôi qua cũng sẽ không so với trước kia tại quân đội kém bao nhiêu. Biết được Tây Ban Nha quân đội đã hoàn thành giảm bớt, đang cùng dìm thủ tướng cùng sẽ ra nỗ đại công tức sau khi thương nghị, Cát Lô liền quyết định đối với Tây Ban Nha quân đội địa phương cũng tiến hành tăng cường quân bị hành động, đem Tây Ban Nha quân đội địa phương mở rộng đến 10 vạn người trở lên. Bất quá, tại mở rộng Tây Ban Nha quân đội trước đó, có cần phải đối với trước mắt Tây Ban Nha quân đội biên chế tiến hành nhất định sửa chữa. Tây Ban Nha trước mắt có 6 loại biên chế quân đội, theo thứ tự là trung đoàn bộ binh xếp hạng, bộ binh hạng nhẹ doanh, kỵ binh đoàn, công binh đoàn, thuộc địa phòng giữ đoàn cùng cận vệ đoàn. Tại quân đội địa phương cải cách bên trong, thuộc địa phòng giữ đoàn cùng cận vệ đoàn là bị bài trừ ra. Cái này cũng đại biểu cho cần kinh nghiệm cải cách chỉ có trung đoàn bộ binh xếp hạng, bộ binh hạng nhẹ doanh, kỵ binh đoàn cùng công binh đoàn 4 loại. Đối với quân đội cải cách, dù thủ tướng cùng sẽ ra nổ đều là quân nhân xuất thân, tự nhiên cũng là có chắc chắn ý tưởng. Bởi vì phổ áo chiến tranh cùng phổ pháp chiến tranh kinh nghiệm, bộ binh đội hình hàng ngang nhất định là muốn phải rời khỏi lịch sử võ đài. Tây Ban Nha trung đoàn bộ binh xếp hàng có thể cùng bộ binh hạng nhẹ doanh sáp nhập, cải cách trở thành Tây Ban Nha bộ binh đoàn. Kỵ binh không có gì đáng nói, trước mắt vẫn có tác dụng rất lớn. Kỵ binh đoàn cùng công binh đoàn trên cơ bản không cần quá lớn cải biên, chỉ cần tăng cường hỏa lực cùng biên chế là đủ. Đối với Tây Ban Nha quân đội cải biên, xem như bộ trưởng quốc phòng sẽ ra nổ cấp ra kế hoạch của mình. Tây Ban Nha mới bộ binh đoàn sẽ bao gồm 4 cái bộ binh doanh, một cái phóng lựu binh doanh cùng một cái pháo binh doanh. Phóng lựu binh là tương đối cổ xưa binh chủng, từ cái tên cũng có thể thấy được tác dụng của nó. Nương theo lấy vũ khí phát triển, phóng lựu binh mục đích chủ yếu đã từ lâu không phải ném lựu đạn, nhưng loại này biên chế vẫn có thể giữ lại. Trước mắt Tây Ban Nha phóng lựu binh kỳ thật chính là tương đối tinh nhuệ bộ binh. Mặc dù nghe là phóng lựu binh doanh, nhưng trên thực tế chính là nhân số càng ít, càng thêm tinh nhuệ bộ binh doanh thôi. Trước đó trung đoàn bộ binh xếp hàng chỉ có một đại đội pháo binh xem như hỏa lực nặng dự trữ, mà tại sẽ ra nổ đại cung kế hoạch xuống bộ binh đoàn sẽ có được cả một cái pháo binh doanh cung cấp hỏa lực trợ giúp. Vốn là trung đoàn bộ binh xếp hàng đại đội pháo binh chỉ có 4 môn đại bác, mà mới bộ binh đoàn pháo binh doanh nắm giữ 4 cái đại đội pháo binh, mỗi cái đại đội pháo binh trang bị đại bác số lượng đạt đến 6 cửa. Cái này cũng đại biểu cho chỉ là một cái bộ binh đoàn liền nắm giữ 24 khẩu đại bác, so với nguyên bản trung đoàn bộ binh xếp hàng đại bác số lượng tăng lên rất nhiều lần. 3000 chữ canh thứ hai, chúc đại gia quốc khánh khoái hoạt. Chương 133, bộ binh sư cùng cận vệ sư. Chương 133, bộ binh sư cùng cận vệ sư. Phổ pháp trong chiến tranh nước Pháp đã cho thấy biên chế quân đội quá nhỏ mang tới nguy hại, đó chính là tại đại quy mô trong chiến tranh tổ kiến càng lớn biên chế quân đội thời điểm, các cấp bộ đội thường thường lại bởi vì khuyết thiếu ăn ý từ đó giảm xuống toàn bộ bộ đội sức chiến đấu. Phổ pháp trong chiến tranh nước Pháp đại bộ phận quân đội đều là đoàn một cấp bậc, tại tổ kiến đại quy mô hơn sư cấp bộ đội thời điểm, các sư sức chiến đấu cũng không có trong tưởng tượng ưu tú như vậy, đây cũng là dẫn đến người nước Pháp thất bại nguyên nhân một trong. Tổ kiến sư một quy mô biên chế quân đội là trước mắt thời đại phát triển nhất định phải, Tây Ban Nha cũng nhất định phải thuận thế mà làm. Tin tức tốt là, tìm thủ tướng cùng sẽ giả nỗ đại công tức đối với Tây Ban Nha biên chế quân đội cải cách đã có kế hoạch sơ bộ, một phần Tây Ban Nha mới biên chế quân đội danh sách cũng tại hai người nỗ lực sinh ra. Tây Ban Nha bộ binh sư để cho 5 cái bộ binh đoàn cùng một cái pháo binh đoàn tạo thành, toàn sư đủ biên chế nhân số 1.25 vạn người, tổng cộng trang bị 248 khẩu đại bác, hỏa lực phương diện có thể xưng ưu tú. Tại thời chiến trạng thái, toàn sư có thể mở rộng đến 1.8 vạn người, trở thành có hỏa lực cùng nhân số tăng cường bộ binh sư. 12 cái kỵ binh đoàn cũng bị chỉnh hợp làm 3 cái kỵ binh sư, mỗi cái kỵ binh sư bao gồm 3 cái kỵ binh đoàn. Kỵ binh sư cũng không ngoài định mức bao gồm pháo binh bộ đội, cái này cũng dẫn đến toàn bộ kỵ binh sư đại bác số lượng chỉ có 60 cỗ pháo. Bất quá cân nhắc đến kỵ binh tính cơ động, đại bác trang bị ít một chút cũng là có chỗ tốt. Lại sau này chính là mới tinh bộ đội biên chế, pháo binh sư. Phổ áo chiến tranh cùng phổ pháp chiến tranh đã chứng minh đại bác ở thời đại này cường đại, nắm giữ đơn độc biên chế quân đội cũng là thời đại phát triển nhất định phải. Nếu như chỉ dựa vào bộ binh và bộ đội kỵ binh đại bác số lượng, rất khó đi rút mất đại bác đánh một trận công thành chiến. Mà pháo binh bộ đội lại khác biệt. Pháo binh bộ đội đại lượng trang bị đại bác, tùy tiện điều một cái pháo binh sư, đều có thể đối với địch nhân thành lũy tạo thành chí mạng tính đả kích. Tây Ban Nha pháo binh sư bao gồm 4 cái pháo binh đoàn, mỗi cái pháo binh đoàn bao gồm 4 cái pháo binh doanh, mỗi cái pháo binh doanh lại bao gồm 4 cái đại đội pháo binh, mỗi cái đại đội pháo binh trang bị 7 khẩu đại bác. Cái này cũng sáng tạo ra toàn bộ pháo binh sư sẽ nắm giữ khoa trường 448 khẩu đại bác, Tây Ban Nha chỉ dựa vào sắp thành lập 2 cái pháo binh sư, liền có thể nắm giữ khoa trường gần 1000 khẩu đại bác. Bộ đội công binh cùng thuộc địa phòng giữ đoàn cũng không tiến hành điều chỉnh. Thuộc địa bộ đội quyết trương biên chế cũng đã đầy đủ ứng đối Tây Ban Nha tất cả thuộc địa trạng huống, không cần thiết lại điều chỉnh làm sư. Dù sao trước mắt Tây Ban Nha quân đội điều chỉnh biên chế về sau cần đại lượng súng trường và đại bác, đây đối với hoàng gia xưởng quân sự tới nói đã là gánh vác to lớn rồi, cũng không có cái gì sản lượng có thể chèo chống thuộc địa quân đội cải biên. Phiên họp nội các kết thúc về sau, Cát Lô lại chuyên môn mời sẽ giả nổ đại công tức cùng dìm thủ tướng cử hành quy mô nhỏ hội nghị quân sự, xác định Tây Ban Nha quân đội cải biên về sau, liền hạ lệnh để cho quốc phòng bộ môn chấp hành mới Tây Ban Nha biên chế quân đội. Mặc kệ trước đó Tây Ban Nha quân đội là như thế nào, tại phía sau Tây Ban Nha hoàng gia lục quân bên trong sẽ chỉ nắm giữ 6 cái bộ binh sư, 3 cái kỵ binh sư, 2 cái pháo binh sư cùng 2 cái công binh đoàn, tổng cộng 10.1 vạn người quân đội. 20 thuộc địa phòng giữ đoàn ước chừng 4.6 vạn người quân đội, cả hai tăng theo cấp số cộng liền đã tiếp cận 15 vạn quân đội. Đừng quên Cát Lô vẫn còn cận vệ của mình bộ đội, cái này cũng đại biểu cho Tây Ban Nha trong tương lai quân sự cải cách sau khi hoàn thành, lục quân thực lực sẽ đạt được khá lớn tăng cường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại hoàng gia lục quân đi qua cải biên về sau, Cát Lô cũng là muốn theo sát lấy cải biên quân cận vệ của mình. Trước đó cận vệ bộ đội bởi vì vương thất tài lực chưa đủ nguyên nhân, quy mô chỉ hạn chế tại một đoàn cấp bậc. Hiện tại vương thất đã có tiền, tự nhiên là muốn đem cái này cận vệ đoàn khuyết trương thành cận vệ sư, huấn luyện được vương bài của mình bộ đội. Mà lại cận vệ sư biên chế lại so với Tây Ban Nha bộ binh sư to lớn hơn, cùng nói là một cái đơn thuần bộ binh sư, chẳng bằng nói là một cái từ kỵ binh bộ binh cùng pháo binh chung nhau tạo thành hỗn hợp tăng cường sư. Ngược lại vương thất tài chính vô cùng dư giả, mà lại trước mắt chỉ cần tổ kiến một cái cận vệ sư là được, tự nhiên là có thể trang bị vũ khí gì liền trang bị vũ khí đó. Kết thúc cùng dìm thủ tướng cùng sẽ ra nỗ đại công tức ngắn gọn hội nghị quân sự về sau, Cát Lô liền trở về hoàng cung, mà còn triệu kiến hoàng gia cận vệ đoàn đoàn trưởng Di Ý Tì Họ Ti, hỏi thăm liên quan tới quân cận vệ biên chế cải cách hạng mục công việc. Lính cận vệ cải cách trình độ nhất định tham khảo Tây Ban Nha bộ binh sư, nhưng biên chế muốn so bộ binh sư sang trọng nhiều. Cân nhắc đến kỵ binh cùng pháo binh binh chủng ở thời đại này đều rất trọng yếu, hoàng gia cận vệ sư biên chế tự nhiên có thể cân nhắc đem hắn dung hợp tại bên trong. Cuối cùng xác định hoàng gia cận vệ sư biên chế sẽ có được 4 cái cận vệ bộ binh đoàn, 1 cái cận vệ kỵ binh đoàn cùng 2 cái cận vệ pháo binh đoàn, đầy biên nhân số vượt qua 1.5 vạn người, tổng cộng trang bị 280 khẩu đại bác. Dạng này biên chế có thể nói là vào có thể tiến công, lui có thể phòng thủ, trình độ nhất định cũng coi như là cả công lẫn thủ rồi. 4 cái cận vệ bộ binh đoàn sẽ là cận vệ sư chủ lực, gánh chịu tương đối gian khổ tiến công cùng phòng thủ nhiệm vụ. Mà 2 cái pháo binh đoàn đem xem như trọng yếu hỏa lực trợ giúp, bù đắp cận vệ bộ binh đoàn không có ngoài định mức đại đội pháo binh không đủ. Về phần đơn độc kỵ binh đoàn sẽ gánh chịu tương đối thuần túy kỵ binh nhiệm vụ, phát huy đầy đủ ra kỵ binh tính cơ động. Tại không có súng máy cùng xe tăng ra mắt hiện đại, bộ đội như vậy biên chế cũng có thể cơ bản phát huy ra các bộ đội sức chiến đấu, coi như là một chi dung hợp mà thành pha trộn bộ đội. Cận vệ sư trưởng dĩ nhiên chính là lao khổ công cao gì ỷ tỷ họ tỷ. Dị ý tỷ họ tỷ đối với cận vệ đoàn tổ kiến có không thể xóa nhòa công hiến, để cho hắn trở thành cận vệ sư sư trưởng Cát Lô vẫn là tương đối yên tâm. Về phần những thứ khác mấy vị đoàn trưởng nhân tuyển, Cát Lô đi qua thận trọng suy nghĩ về sau, vẫn là quyết định tại hiện hữu cận vệ đoàn quy mô bên trên đề bạt một chút sĩ quan biểu hiện ưu tú. Về phần chống trô ra đại lượng bên trong tầng dưới chốt sĩ quan danh ngạch, ngược lại mỗi năm đều có đại lượng tiềm lực sĩ quan từ Hoàng gia học viện quân sự tốt nghiệp, ngược lại cũng không sầu vấn đề này. Cát Lô cũng là cân nhắc qua đem trước mắt tại Hoàng gia lục quân bên trong phục dịch đạn rời cùng các mặt triệu hồi tới đảm nhiệm cận vệ sư đoàn trưởng. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, Cát Lô cuối cùng vẫn quyết định để bọn hắn lưu tại Hoàng gia lục quân. Dù sao bọn hắn tại Hoàng gia lục quân bên trong đã ma luyện hơn mấy năm thời gian, Sejano đại công tức đã từng chú ý qua bọn hắn, mà còn cấp gia độ cao tán thành. Nếu bọn hắn đã tại Tây Ban Nha Hoàng gia lục quân bên trong đứng vững gót chân, Cát Lô tự nhiên không nguyện ý phá hư cố gắng của bọn hắn. Ngược lại kế tiếp nương theo lấy Hoàng gia lục quân tăng cường quân bị, bọn hắn cũng đem đối mặt đại lượng cơ hội, trở thành đoàn trưởng thậm chí cấp bậc cao hơn sĩ quan cũng chưa chắc không có khả năng. Mặc dù trở lại quân cận vệ trực tiếp liền có thể trở thành đoàn trưởng cấp bậc sĩ quan cao cấp, thậm chí còn có thể bằng vào Cát Lô tín nhiệm đảm nhiệm phó sư trưởng chức vị như vậy. Nhưng lính cận vệ quy mô chung quy là có hạn, bọn hắn có thể con đường lên cao cũng chung quy lại nhận hạn chế. Đoàn trưởng ngược lại là đơn giản, lại hướng lên muốn trở thành sư trưởng liền khó khăn trùng điệp. Dù sao quân cận vệ cũng chỉ có một sư, sư trưởng gì ý tỷ họ tỷ cũng tương tự nhận Cát Lô tín nhiệm. Mà Hoàng gia lục quân ở trong chỉ là bộ binh sư liền có 6 cái, vẫn còn 3 cái kỵ binh sư cùng 2 cái pháo binh sư, con đường lên cao sẽ càng rộng lớn hơn, cũng sẽ có khả năng lớn hơn. Từ trước mắt Tây Ban Nha biên chế bên trong liền có thể nhìn ra, đoàn trưởng cấp bậc sĩ quan tầm quan trọng đã biên độ nhỏ giảm xuống, nhưng sư trưởng cấp bậc sĩ quan cao cấp tầm quan trọng trên phạm vi lớn tăng cường. Dù sao toàn bộ Tây Ban Nha cũng liền như vậy mười mấy sư, mỗi một cái sư đối với Tây Ban Nha tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Làm một sư trưởng, dưới tay không chỉ có thể chỉ huy Tây Ban Nha bản thổ tiếp cận 1/10 quân đội, còn có thể nhảy lên trở thành Tây Ban Nha quân đội cao tầng một trong. Tại Tây Ban Nha, đoàn trưởng cấp bậc sĩ quan quân hàm thấp nhất đều là thượng tá, mà sư trưởng cấp bậc sĩ quan thấp nhất cũng phải là thiếu tướng loại tướng quân này rồi. Trước mắt Tây Ban Nha quân hàm tổng cộng chia làm binh nhì, hạ sĩ quan, hạ sĩ nhị cấp, hạ sĩ nhất cấp, trung sĩ, thượng sĩ, sĩ quan cấp úy, chuẩn úy, thiếu úy, trung úy, thượng úy, sĩ quan cấp tá, thiếu tá, trung tá, thượng tá, sĩ quan cấp tướng, chuẩn tướng, thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng. Bên trên chính là Tây Ban Nha quân hàm ở trong cao cấp nhất nhất đẳng, dưới tình huống bình thường đều là vinh dự chiếm đa số. Chân chính tại trong quân đội nắm giữ thực quyền đều là trung tướng cùng thiếu tướng, bọn hắn thống soái lấy tương đối quân đội tinh nhuệ, hoặc là tại trong chính phủ quốc phòng bộ môn có khá cao quyền nói chuyện. Mà dìm thủ tướng cùng sẽ ra nỗ đại công tước nguyên soái quân hàm, tại Tây Ban Nha quân hàm thể chế ở trong là tương đối đặc thủ. Nguyên soái trên lý luận tới nói cũng không phải là quân hàm, mà là một loại quân sự chức vụ, được trao tặng tất cả thuộc địa tổng đốc, tương đương với thuộc địa quân sự quyền quản hạt. Đi qua dài dằng dặc phát triển, nguyên soái cũng có nhất định quân hàm ý nghĩa, mà lại chỉ bị trao tặng cho nội các bên trong quân đội thành viên. Cũng tỉ như dìm thủ tướng cùng sẽ ra nỗ đại công tước, bọn hắn cũng đều cùng quân đội có quan hệ, tự nhiên được trao tặng nguyên soái quân hàm. Vẫn còn chính là Cát Lô, xem như Tây Ban Nha quốc vương, trời sinh chính là Tây Ban Nha hải lục hai quân nguyên soái, mà lại Cát Lô nguyên soái quân hàm có thực tế ý nghĩa. Căn cứ Tây Ban Nha hiện hữu hiến pháp quy định, Tây Ban Nha quốc vương nắm giữ Tây Ban Nha hải lục quân đội thống soái tối cao quyền, hơn nữa là Tây Ban Nha hải lục quân đội tổng nguyên soái. Cái này cũng dẫn đến Cát Lô nguyên soái quân hàm cùng dìm thủ tướng cùng sẽ ra nỗ đại công tước cũng không giống nhau, chỉ là đều bị gọi là nguyên soái thôi. Tây Ban Nha quân đội đi qua cải cách về sau, tất cả quân đội trang bị đại bác cộng lại cao tới 2008 khẩu. Đến một lần so với chưa cải cách trước đó tăng trưởng gấp bội, cũng là quân sự cải cách mục đích chủ yếu một trong. Đại Bắc đã trở thành tương đối quan trọng hỏa lực phát ra vũ khí, trong chiến tranh có cực kỳ trọng yếu tác dụng. 2000 khẩu Đại Bắc cũng có thể để cho Tây Ban Nha quân đội tại hỏa lực nặng phương diện gặp phải châu Âu quốc gia khác, trên lục địa chiến tranh chí ít sẽ không lâm vào hỏa lực thế yếu. Duy nhất một lần trang bị nhiều như vậy đại pháo, cũng tương tự có lợi cho Tây Ban Nha Đại Bắc nghề nghiệp phát triển. Đại Bắc loại vũ khí này không chỉ có thể bị lục quân trang bị, cũng tương tự có thể đại lượng lợi dụng đến hải quân bên trên. Mặc dù Tây Ban Nha trước mắt không có phát triển hải quân ý nghĩ, nhưng sớm nghiên cứu phát minh Đại Bắc đường kính càng lớn, tầm bắn xa hơn cũng là rất có cần thiết. Đợi đến tương lai Tây Ban Nha quyết định phát triển hải quân thời điểm, tại Đại Bắc phương diện tích lũy kinh nghiệm cũng có thể rất tốt lợi dụng đến hạm pháo bên trên, mà còn thiết kế ra thuộc về Tây Ban Nha cường đại quân hạm. 3000 chữ canh thứ nhất, cầu ủng hộ. Chương 134, Lâm thời lớp đào tạo kỹ thuật chương 134, Lâm thời lớp đào tạo kỹ thuật Tây Ban Nha quân đội cải biên đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều là một tin tức tốt. Hiện hữu sĩ quan thu được càng rộng lớn hơn con đường lên cao, 11 cái sư trưởng chức vị cũng đem biến thành Tây Ban Nha sĩ quan cao cấp tranh nhau cướp đoạt mục tiêu. Cũng may Cát Lô tại trong quân đội không có quá nhiều thực quyền, nếu không phải vậy Cát Lô trong khoảng thời gian này cũng không có ngày tốt lành rồi. Dù sao cũng là toàn bộ Tây Ban Nha đều chỉ có 11 cái sĩ quan cao cấp chức vị, như thế nào trở thành Tây Ban Nha tương lai một sư trưởng, đoán chừng sẽ để cho những quân quan này đau đầu hồi lâu. Mà tại sư trưởng phía dưới, theo quân đội mở rộng, cũng có được đại lượng đoàn trưởng trại trưởng chống chỗ. Kể cả Cát Lô trước đó chỗ để bà tạn rời cùng các mặn, cùng từ Hoàng gia học viện quân sự tốt nghiệp những quân quan kia, có lẽ đều có nhất định lên cao không gian. Nếu như Cát Lô nhớ không lầm, án giờ cùng Cát Mặn trước mắt đều là thiếu tá quân hàm. Bọn hắn dù sao đều là Cát Lô người, lần này quân đội mở rộng bên trong sẽ ra nỗ đại công tức chắc cũng sẽ chiếu cố bọn hắn một chút. Khỏi cần phải nói, tăng lên tới trung tá đảm nhiệm đoàn trưởng cấp bậc quân quan hay là không có vấn đề gì. Dầu gì cũng có thể đảm nhiệm phó đoàn trưởng, chịu mấy năm tư lịch lên cao đến đoàn trưởng. Mặc dù Tây Ban Nha đoàn trưởng có rất nhiều, nhưng cái này không có nghĩa là đoàn trưởng chính là sĩ quan cấp thấp rồi. Tương phản, tại nhân số quân đội cũng không nhiều Tây Ban Nha, đoàn trưởng cấp bậc sĩ quan cũng có thể coi như là sĩ quan cao cấp. Một khi đối mặt chiến tranh cần đại quy mô mở rộng quân đội, đoàn trưởng, dạng này sĩ quan rất nhanh sẽ bị đề bạt đến sứ trưởng, đảm nhiệm một chi quân đội vạn người chủ yếu quan chỉ huy. Mà lại ản dở cùng cặt mặn đi vào Tây Ban Nha dù sao cũng mới thời gian mấy năm, vẫn là lấy người Italy thân phận gia nhập Tây Ban Nha hoàng gia lục quân. Trước mắt có thể có thành tựu như vậy đã tương đối khá, dù sao bọn hắn cũng mới 20 mấy tuổi, còn rất trẻ, vẫn còn thời gian rất dài có thể dùng đến chịu tư lịch, mà còn chờ đợi chiến tranh phát sinh. Đối với hoàng gia xưởng quân sự tới nói, quân đội đại quy mô mở rộng chính là một cái cực tốt tin tức. Trước mắt Tây Ban Nha tất cả xưởng quân sự ở trong chỉ có hoàng gia xưởng quân sự nắm giữ vệ tờ lì M1872 súng trường năng lực sản xuất, cái này cũng đại biểu cho hơn 100.000 Tây Ban Nha quân đội võ trang súng trường đều cần hoàng gia xưởng quân sự tới sản xuất. Mặc dù là một hạng cực kỳ nhiệm vụ gian khổ, nhưng tương tự cũng là hoàng gia xưởng quân sự phát triển thời cơ. Hoàn thành cái này một đơn đặt hàng về sau, hoàng gia xưởng quân sự đem đưa thân trở thành Tây Ban Nha lớn nhất xưởng quân sự xí nghiệp, rốt cuộc không có một cái nào người cạnh tranh có thể cùng hoàng gia xưởng quân sự so sánh. Đây cũng là thời đại này phát triển nhất định phải, lũ đoạn cự đầu sinh ra đối với quốc gia tới nói cũng không phải là một chuyện xấu. Đối với quân sự năng lực sản xuất vốn là có giới hạn Tây Ban Nha tới nói, hoàng gia xưởng quân sự trở thành quân sự xí nghiệp đầu rồng cùng thế lực bá chủ, ngược lại có thể tăng cường Tây Ban Nha tại quân sự khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu phát minh cùng năng lực chế tạo. Dù sao một nhà siêu cấp xí nghiệp cùng rất nhiều trung tiểu xí nghiệp năng lực nghiên cứu phát minh là hoàn toàn bất đồng. Khả năng mấy ngàn tiểu xí nghiệp cộng lại năng lực nghiên cứu phát minh cũng không sánh bằng một nhà cự hình xí nghiệp, nghiên cứu phát minh cũng phải cần vàng dòng bạc trắng lại thêm đại lượng thời gian đầu nhập, một chút cỡ nhỏ xưởng quân sự căn bản là không có cách gánh chịu dạng này bỏ ra. Chẳng qua trước mắt có cái vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là liên quan tới đề cao hoàng gia xưởng quân sự sản lượng vấn đề. Trước mắt hoàng gia xưởng quân sự sản lượng so với Tây Ban Nha quân đội nhu cầu tới nói quá ít, hoàn toàn không đủ thỏa mãn Tây Ban Nha quân đội trang bị nhu cầu. Cũng may Tây Ban Nha quân đội cải cách cùng trưng binh cũng cần một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này chính là hoàng gia xưởng quân sự dùng để đề cao sản lượng hoàng kim giai đoạn. Trước mắt hoàng gia xưởng quân sự nhân viên nhân số vừa mới đột phá ngàn người, vũ khí sản lượng hàng năm là 7.000 khẩu súng trường, 150 khẩu đại bác cùng 1.200 vạn viên đạn, 1.5 vạn viên đạn tháo. Nếu như muốn phải toàn bộ thỏa mãn Tây Ban Nha quân đội nhu cầu, hoàng gia xưởng quân sự cần tăng giờ làm việc sản xuất hơn 10 năm thời gian. Vì giải quyết một vấn đề này, Cát Lô hướng hoàng gia xưởng quân sự hạ không hạn chế quyết trương chỉ lệnh, yêu cầu hoàng gia xưởng quân sự trong tương lai trong một năm đem vũ khí sản lượng lật gấp 3. Đương nhiên, Cát Lô cũng cho hoàng gia xưởng quân sự cung cấp phương diện tiền bạc ủng hộ mạnh mẽ. Vượt qua 800 vạn vệ sẽ tạ có thể tùy ý hoàng gia xưởng quân sự sử dụng, đế quốc hung trợ giúp Tây Ban Nha trên 100 vị chuyên gia vũ khí cũng toàn bộ điều chỉnh đến hoàng gia xưởng quân sự, trợ giúp xưởng quân sự đến đề cao sản lượng. Chính phủ cũng đối hoàng gia xưởng quân sự quyết trương cung cấp chính sách phương diện ủng hộ, tỉ như phê duyệt Sevilla cơ sở công nghiệp đất này, kể cả trong tương lai Barcelona cơ sở công nghiệp đơn độc làm hoàng gia xưởng quân sự chuẩn bị một mảng lớn khu công nghiệp vân vân. Trước mắt hoàng gia xưởng quân sự có hai cái cỡ lớn phân xưởng, phân biệt ở vào Madrid cùng Sevilla. Tương lai Barcelona cơ sở công nghiệp phân xưởng kiến thiết sau khi hoàn thành, cũng có thể hữu hiệu đề cao hoàng gia xưởng quân sự vũ khí sản lượng. Về phần nhân viên vấn đề, trước mắt cũng không làm sao lo lắng. Tại lần kia phiên họp nội các kết thúc về sau, Cát Lô liền đã để cho Lộ Rèn quản gia bắt đầu chuẩn bị kiến thiết trường học bộ lì tẹt niệm sự tình. Trước mắt tại Madrid, Sevilla cùng Barcelona đều muốn đồng thời khởi công một chỗ cỡ lớn tổng hợp loại công nghệ trường học, dự tính mỗi trường học đều có thể dung nạp vượt qua 3.000 tên học sinh kỹ thuật. Cái này cũng đại biểu cho tương lai công nghệ trường học hoàn thành về sau, ba chỗ công nghệ trường học cộng lại hàng năm có thể tuyển nhận vượt qua 3.000 tên học sinh. Mà công nghệ loại học sinh bồi dưỡng thời gian muốn so đại học phổ thông càng ít, dự tính 2 đến 3 năm những học sinh này liền có thể tốt nghiệp, vùi đầu vào kiến thiết Tây Ban Nha trong công việc. Đương nhiên, 2 đến 3 năm bồi dưỡng thời gian đối với tại trước mắt Tây Ban Nha tới nói vẫn là quá dài. Cân nhắc đến những trường kỹ thuật này kiến thiết chí ít cũng cần thời gian mấy tháng, đợi đến nhóm đầu tiên công nghệ học sinh lúc tốt nghiệp, chí ít cũng phải 3 năm sau đó. Vì để sớm một chút bồi dưỡng được Tây Ban Nha cần có công nghệ loại nhân tài, tại đồng thời khởi công 3 chỗ tổng hợp loại công nghệ trường học tiền đề phía dưới, Cát Lô mệnh lệnh Lộ Rèn quản gia chính phủ liên hiệp tại Tây Ban Nha vài tòa công nghiệp thành thị xây dựng lớp đào tạo kỹ thuật, dùng 3 đến 6 tháng làm Tây Ban Nha lâm thời bồi dưỡng được một nhóm có chắc chắn công nghệ năng lực nhân tài. Cũng không cần cầu những thứ này lâm thời bồi dưỡng được nhân viên kỹ thuật đến cỡ nào ưu tú, chỉ cần có thể miễn cưỡng thỏa mãn tất cả nhà máy đối với công nghệ loại nhân tài nhu cầu là được. Mặc dù 3 đến 6 tháng huấn luyện thời gian cũng không dài, nhưng để bọn hắn nắm giữ nhất định nhà máy thiết bị kinh nghiệm sử dụng, tiến vào nhà máy công việc thời điểm chẳng phải xa lạ là được. Trên cơ bản tại mỗi cái công nghiệp thành thị tổ chức một cái kỹ thuật như vậy loại lâm thời lớp đào tạo liền có thể thỏa mãn Tây Ban Nha phát triển công nghiệp ngắn hạn nhu cầu. Tương lai đợi đến 3 chỗ xây dựng xây kỹ thuật loại trường học bắt đầu chiêu sinh về sau, dạng này lâm thời lớp đào tạo kỹ thuật cũng liền có thể chậm rãi hủy bỏ. Trước mắt Vương Tất sản nghiệp tất cả nhà máy bên trong, xưởng quân sự phát triển tình thế là nhanh nhất. Dù sao quân đội làm xưởng quân sự cung cấp đại lượng đơn đặt hàng, cái này dẫn đến xưởng quân sự trong tương lai trong vài năm đều không thiếu khuyết đơn đặt hàng. Cái này cũng đại biểu cho coi như tương lai khủng hoảng kinh tế giáng lâm, xưởng quân sự có đến từ quân đội đơn đặt hàng, cũng không cần lo lắng nhận khủng hoảng kinh tế tác động đến. Xưởng quân sự y nguyên chắc dưới tình huống, cũng có thể trợ giúp nhà máy sắt thép cùng mặt khác nhà máy tốt hơn vượt qua khủng hoảng kinh tế. Dù sao sản xuất súng trường và đại bác, kể cả các loại đạn và đạn pháo cũng là muốn dùng đến đại lượng sắt thép, đây đối với nhà máy sắt thép tới nói cũng là có chỗ tốt. kể cả các loại sản xuất tiểu cơ phận nhà máy, bọn hắn sẽ càng có hy vọng vượt qua lần này khủng hoảng kinh tế. Về phần xưởng quân sự đang khuyết đại sản xuất quy mô về sau có thể hay không đối mặt đơn vấn đề đặt hàng giảm bớt, Cát Lô cũng là không thế nào lo lắng. Dù sao vượt qua lần này khủng hoảng kinh tế về sau, lần thứ 10 Nga thổ chiến tranh cũng sẽ rất nhanh đến tới. Lần này Nga thổ chiến tranh đem trọng điểm quay chung quanh bán đảo Bạ Cạn tiến hành, bán đảo Bạ Cạn cũng sẽ càng thêm náo nhiệt. Chiến tranh đem sáng tạo đại lượng vũ khí cùng đạn dược nhu cầu, Tây Ban Nha quân sự sản nghiệp mặc dù không nổi danh, nhưng kiếm một chén canh vẫn là không có vấn đề. Dù sao Nga thổ chiến tranh song phương, dù gì Ả Đế quốc cùng Đế quốc Ổ Tổ Mạn tại vũ khí sản xuất phương diện năng lực đều không phải là quá mạnh, đều tương đối ỷ lại đến từ nước ngoài vũ khí nhập khẩu. Bất kể là làm phe nào suy nghĩ, đều có thể bảo đảm Tây Ban Nha quân công ngành nghề trong tương lai không đến mức đối mặt đơn đặt hàng phạm vi lớn giảm bất tình huống. Mà lại châu Mỹ Latin quốc gia cũng là Tây Ban Nha hợp tác mục tiêu, vẫn còn Đông Á quốc gia, bọn họ đều là vũ khí nước nhập khẩu. Chỉ cần Tây Ban Nha vũ khí tại các nước châu Âu vũ khí ở trong không thế nào rớt lại phía sau, lại thêm giá cả thích hợp, trên căn bản là không lo nguồn tiêu thụ. Năm 1872 cuối tháng 6, Cát Lô lần nữa có mặt Hoàng gia Học viện Quân sự mỗi năm một lần buổi lễ tốt nghiệp. So với một năm trước Học viện Quân sự tốt nghiệp tới nói, năm nay tốt nghiệp Học viện Quân sự tốt nghiệp sẽ càng thêm may mắn. Bởi vì bọn hắn chưa tốt nghiệp sẽ chờ tới Tây Ban Nha quân đội cải cách, bọn hắn vừa tốt nghiệp sẽ có đồng đẳng với thậm chí cao hơn cấp bậc chức vị. Tây Ban Nha quân đội đang khuyết trương về sau, tại trung đội trưởng cùng đại đội trưởng dạng này tầng dưới chốt sĩ quan bên trên sẽ có đại lượng trống chỗ. Mà những thứ này mới vừa tốt nghiệp Học viện Quân sự tốt nghiệp trên cơ bản đều là trung úy quân hàm. Bọn hắn cũng đúng lúc đối ứng trung đội trưởng cùng đại đội trưởng chức vị. Giới thứ nhất Học viện Quân sự tốt nghiệp thế nhưng là tại phó trung đội trưởng trên chức vị đợi đã lâu, cuối cùng mới chờ được quân đội cải cách, thu được đề bạt làm trung đội trưởng thậm chí là đại đội phó cùng đại đội trưởng cơ hội. Mà giới thứ hai Học viện Quân sự tốt nghiệp liền tương đối may mắn. Bọn hắn thấp nhất chức vị đều là trung đội trưởng, thậm chí có hy vọng trực tiếp được đề bạt làm đại đội trưởng. Đây là giới thứ nhất tốt nghiệp tại tốt nghiệp thời nghị cũng không dám nghĩ sự tình. Cân nhắc đến quân cận vệ cũng biết tiến hành quyết trường, cùng giới thứ nhất tốt nghiệp, Cát Lô tại giới thứ hai tốt nghiệp bên trong cũng tiến hành phạm vi nhỏ tuyển chọn, chọn lựa ra một phần nhỏ sĩ quan gia nhập quân cận vệ ở trong. Quân giáo tốt nghiệp đối với gia nhập quân cận vệ vẫn là rất vui lòng. Đồng dạng là xem như Tây Ban Nha quân đội, lính cận vệ phúc lợi đãi ngộ so hoàng gia lục quân muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân chủ yếu là bởi vì quân cận vệ thuộc về vương thất tư quân, trước mắt tất cả tiêu tốn đều do vương thất phụ trách. Cát Lô để bảo đảm lính cận vệ trung tâm trình độ, không chỉ có cho lính cận vệ binh sĩ chế định cao hơn hoàng gia lục quân tiền lương đãi ngộ, vẫn còn cao hơn phụ cấp cùng mình sát trợ cấp chính sách, có thể cho lính cận vệ các binh sĩ hậu cố vô ưu. Thậm chí có thể nói không khoa trương chút nào, lính cận vệ binh sĩ tại thi hành nhiệm vụ chiến đấu bỏ mình về sau, người nhà của hắn sẽ thu hoạch được một bút có giá trị không nhỏ tiền đền bù, đồng thời hắn tất cả con cái sẽ một mực bị vương thất bồi dưỡng đến đại học, không chỉ có nắm giữ ưu tiên bị đại học trúng tuyển tư cách, từ tiểu học đến đại học tất cả học phí cũng sẽ bị miễn trừ. So với trợ cấp chế độ cũng không có như vậy rõ ràng, mà còn tiền trợ cấp cũng không nhiều hoàng gia lục quân tới nói, quân cận vệ đãi ngộ như vậy đã coi như là 10 phần ưu lương rồi. Không quá gần vệ quân lúc trước một mực chỉ có một đoàn quy mô, binh sĩ cũng đều là từ hoàng gia lục quân tuyển chọn tỉ mỉ, người bình thường rất khó trực tiếp tiến vào quân cận vệ. Tại tuổi trẻ sĩ quan bên trong tuyển chọn coi như là một cái cơ hội so sánh dễ dàng tiến vào lính cận vệ, mà lại bọn hắn sẽ còn trực tiếp đảm nhiệm lính cận vệ sĩ quan. Sĩ quan đãi ngộ nhất định là muốn so binh lính bình thường tốt, đối với mới vừa từ hoàng gia học viện quân sự tốt nghiệp, thâm thụ học viện trung quân tư tưởng yêu nước ảnh hưởng tốt nghiệp bọn họ tới nói, quân cận vệ đây chính là trực tiếp hiệu trung với quốc vương bệ hạ quân đội tinh nhuệ, có thể tiến vào quân cận vệ đương nhiên là một loại vinh quang. Năm nay Học viện Quân sự tốt nghiệp so với trước còn trẻ một chút, nhưng là đạt đến hơn 300 người quy mô. Bất quá cân nhắc đến Hoàng gia lục quân khuyết trương về sau cần đại lượng trung đê tầng sĩ quan, Cát Lô cũng không có ý định cùng Hoàng gia lục quân đoạn. Từ cái này hơn 300 người Học viện Quân sự tốt nghiệp bên trong tuyển chọn mười mấy thành tích trung thượng tiêu chuẩn sĩ quan về sau, Cát Lô cũng sẽ hoàn thành trận này quân giáo buổi lễ tốt nghiệp. Còn dư lại hơn 300 cái Học viện Quân sự tốt nghiệp sẽ ở trong vòng một tháng được an bài đến Tây Ban Nha từng cái bộ đội, mà còn trợ giúp Tây Ban Nha bộ đội tiến hành cải cách. Đừng nhìn tại Học viện Quân sự bọn hắn chỉ là phổ thông tốt nghiệp, đợi đến tiến về các bộ đội về sau, bọn hắn đều là từ từ bay lên tân tinh, thấp nhất đều là trung đội trưởng cấp bậc, dưới tay thống soái lấy chí ít mười mấy cái binh sĩ. Nếu như cộng vào năm hơn 400 cái Học viện Quân sự người tốt nghiệp y, 2 năm này thời gian Hoàng gia Học viện Quân sự liền làm Tây Ban Nha lục quân bồi dưỡng 700 nhiều tên ưu tú Học viện Quân sự tốt nghiệp. Cái này hơn 700 tên Học viện Quân sự tốt nghiệp đối với trận này cải cách tới nói là cực kỳ trọng yếu. Tây Ban Nha quân đội chính thức tăng cường quân bị về sau, chỉ là 6 cái bộ binh sư liền có hơn 400 cái chức đại đội trưởng. Lại thêm 3 cái kỵ binh sư cùng 2 cái pháo binh sư, trước đó Tây Ban Nha trong quân đội trung đê tầng sĩ quan dự trữ căn bản không đủ. Cái này hơn 700 cái Học viện Quân sự tốt nghiệp coi như toàn bộ bổ khuyết đến trong quân đội, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thỏa mãn quân đội nhu cầu. Bất quá có thể khẳng định là, những thứ này Học viện Quân sự người tốt nghiệp quân sự trình độ khẳng định muốn so quân đội những cái kia trung đê tầng sĩ quan càng thêm ưu tú. Hoàng gia Học viện Quân sự đối với học viên bồi dưỡng là có tiếng nghiêm ngặt, Cát Lô cũng thực tế khảo sát qua Học viện Quân sự bồi dưỡng chế độ, cũng không có tìm ra vấn đề gì lớn. Thậm chí có thể bảo đảm mà nói, tại Hoàng gia Học viện Quân sự như thế nghiêm khắc bồi dưỡng yêu cầu, quân giáo tốt nghiệp coi như không phải là cái gì tướng lãnh ưu tú, tại đại đội trưởng cấp bậc sĩ quan bên trong cũng tuyệt đối là hợp cách trở lên. Bọn hắn tại trong quân đội đi qua mấy năm tôi luyện về sau, đảm nhiệm doanh trưởng thậm chí là đoàn trưởng đều dư xài. Tây Ban Nha sở dĩ trong đoạn thời gian này không có ra cái gì tương đối chứ danh tướng lĩnh, hoàn toàn là bởi vì Tây Ban Nha không có tham dự chiến tranh thế giới thứ nhất cùng thế chiến thứ hai, cùng đại lượng sĩ quan cương vị đều bị quý tộc cầm giữ nguyên nhân. Trước đó Tây Ban Nha sĩ quan cùng thế tập chế tạo đều không có khác nhau quá lớn rồi, dạng này sĩ quan trình độ có thể tốt mới là lạ. Trung đê tầng sĩ quan đối với quân đội sức chiến đấu ảnh hưởng vẫn rất lớn. Dù sao mặc kệ cao tầng tướng lĩnh năng lực ưu tú bao nhiêu, mệnh lệnh của hắn cũng là muốn hạ đạt đến các cấp bộ đội từng cái chấp hành. Phụ trách chấp hành nhiệm vụ là những thứ này trung đê tầng sĩ quan, bọn hắn quân sự trình độ mới quyết định lấy một chi quân đội hạt cuối. Nếu là một chi quân đội trung đê tầng sĩ quan toàn bộ là những cái kia đục nước béo cò, chỉ biết là người kiếm sống, như vậy thì tính là cái gì chứ? Danh tướng lĩnh đến xuất lĩnh chi quân đội này, cũng nhất định không phát huy ra cái gì ưu tú sức chiến đấu. Sĩ quan cao cấp mang cho quân đội là sức chiến đấu hạn mức cao nhất, trung đê tầng sĩ quan mang cho quân đội mới là sức chiến đấu hạt cuối. 4200 chữ canh thứ hai, cầu ủng hộ. Đến chương lớn, ngày mai muốn đi đón dâu, anh họ kết hôn, khả năng đổi mới muộn một chút. Chương 135, chỉnh đốn quan trường, hai làm một trường, chương 135, chỉnh đốn quan trường, hai làm một trường. Từ phổ pháp chiến tranh kết thúc về sau, các nước châu Âu tiến nhập một đoạn tương đối ổn định giai đoạn phát triển. Các nước đều nhận thức được thiếu sót của mình, trước mắt đều liều mạng tiến hành cải cách cùng cải tiến. Từ trong lịch sử cũng có thể được biết, trong khoảng thời gian này đúng lúc là lấy Đức vẻ đẹp cầm đầu mới phát công nghiệp quốc gia không ngừng quật khởi, cuối cùng tại công nghiệp phương diện vượt qua Anh Pháp uy tín lâu năm như vậy cường quốc đoạn thời gian. Là người Anh trong khoảng thời gian này bỏ qua cố gắng, điên cuồng bẩy nát bỏ mặc Đức Mỹ đối với chính mình vượt qua sao? Cũng không phải là. Người Anh trong khoảng thời gian này công nghiệp cùng kinh tế cũng tăng trưởng rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nước Anh bản thổ quy mô hạn chế, dẫn đến nước Anh hạn mức cao nhất cũng liền cao như vậy. Nước Anh cường đại là thúc đẩy lần thứ nhất cách mạng công nghiệp cộng thêm thực dân gần phân nửa thế giới duyên cớ. Nếu là không có rộng lớn như vậy thuộc địa, nước Anh cũng không nhất định so ra mà bất Đức. Nước Đức khu vực từ khi thần thánh đế quốc La Mã thời kỳ chính là châu Âu một trong bá chủ, chỉ có điều trong nước tất cả bang quốc ở giữa phe phái săn sát, chinh chiến không ngớt, đây mới là nước Đức khu vực không có sinh ra đỉnh cấp cường quốc nguyên nhân. Dưới mắt nước Đức khu vực đã hướng tới thống nhất, Đức phát triển đã là bất kỳ quốc gia nào đều hạn chế không được rồi. Khi tất cả nước Đức bang quốc cộng dồn cùng một chỗ, bọn hắn muốn có lãnh thổ cùng người miệng so Anh Pháp còn nhiều hơn, đây cũng là Đức cường đại căn bản một trong. Mặc dù có rất nhiều nhân khẩu quốc gia cũng không nhất định cường đại, nhưng cường đại quốc gia chắc chắn có rất nhiều nhân khẩu. Hậu thế châu Âu quốc gia dần dần suy sụp, thậm chí cần nhờ EU mới có thể cùng nước Mỹ các loại đại quốc chống lại nguyên nhân, chính là bởi vì một cái châu Âu quốc gia nhân khẩu đã xa xa kém hơn nước Mỹ các loại cường quốc. Nguyên nhân cũng rất dễ lý giải. Nhân khẩu càng nhiều sức lao động thì càng nhiều, sức lao động càng nhiều kinh tế bành trướng tốc độ cũng liền càng nhanh. Hai cái nắm giữ ngang nhau công nghiệp cùng kinh tế kích thước quốc gia, nhân khẩu càng nhiều một cái kia tiềm lực phát triển cũng biết lớn hơn. Tại không có cực kỳ phát triển khoa học kỹ thuật thay thế nhân công sức lao động trước đó, nhân khẩu chính là cân nhắc quốc gia cường đại nhân tố một trong những tiêu chuẩn, hơn nữa là tương đối nghiêm khắc tiêu chuẩn. Tin tức tốt là Tây Ban Nha dừng lại hơn mấy năm nhân khẩu tốc độ tăng trưởng rốt cục bắt đầu vững bước gia tăng. Năm 1872 chỉ trải qua 6 tháng, nhưng dân số Tây Ban Nha đã tăng trưởng chí ít 15 vạn, tiếp cận năm ngoái một năm tròn gia tăng nhân khẩu rồi. Mặc dù đối với Tây Ban Nha tổng thể nhân khẩu không có tương đối tinh chuẩn số lượng, nhưng trước mắt có thể khẳng định là dân số Tây Ban Nha đã chính thức đột phá 17 triệu, ước chừng giữa 1705 vạn đến 1710 vạn. Nếu như năm nay còn có thể bảo trì dạng này, người thật tốt miệng tăng trưởng tình thế lời mà nói, dự tính tại cuối năm dân số Tây Ban Nha liền có thể đột phá 1720 vạn. So với cường quốc quốc gia tới nói người như vậy miệng tự nhiên là không nhiều. Nhưng đối với Tây Ban Nha bản thân tới nói, có thể lấy được tương đối người thật tốt miệng tăng trưởng biên độ, cũng đã chứng minh Tây Ban Nha chính phủ cố gắng cũng không có uổng phí. Ảnh hưởng nhân khẩu tăng trưởng khá lớn nguyên nhân hay là bởi vì người Tây Ban Nha đồng đều thu nhập tăng trưởng. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, dân chúng chỉ có ăn đủ no cơm sống nổi rồi, mới sẽ đi cân nhắc vấn đề sinh con. Nếu là chính mình cũng sống không nổi, sinh đứa bé không chỉ biết tăng thêm chính mình gánh vác, ngược lại cũng sẽ để cho hài tử vượt qua sống không bằng chết sinh hoạt. Nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ có thể khá lớn trình độ cân nhắc một quốc gia dân chúng sinh hoạt hạnh phúc chỉ số, bởi vì bất hạnh người căn bản sẽ không đi cân nhắc vấn đề sinh con. Mặc dù Tây Ban Nha ở phương diện này làm cũng không tính ưu tú, nhưng so với trước đó chính phủ tới nói đã có tiến bộ không ít. Theo thời gian đã tới năm 1872 tháng 7, cải cách gió xuân cuối cùng vẫn là thổi tới Tây Ban Nha nội bộ chính phủ. Đối với nội bộ chính phủ cải cách, tìm thủ tướng ý kiến chỉ có hai cái, theo thứ tự là đơn giản hóa ban ngành chính phủ, cắt giảm văn phòng chính phủ công nhân mấy cùng giám sát tham ô hiện tượng, để cao văn phòng chính phủ sự tình hiệu suất. Tham ô tại mỗi cái quốc gia đều sẽ tồn tại, mục nát chính phủ cuối cùng sẽ sinh sôi mục nát, đây là bất cứ chính thể bất kỳ quốc gia nào đều không thể tránh khỏi. Mặc dù bây giờ Tây Ban Nha chính phủ là từ cách mạng về sau thành lập, nhưng trận này cách mạng đối với các đại khu chính phủ ảnh hưởng cũng không phải là quá sâu. Chủ yếu ảnh hưởng vẫn là Tây Ban Nha nội các chính phủ, mà nội các chính phủ những quan viên này bọn họ muốn tham ô thật là khó khăn. Dù sao trên đỉnh đầu có cái gì thủ tướng, vẫn còn quyền lực càng lớn nghị hội giám sát. Nhưng đối với các châu chính phủ cùng chính phủ thành phố tới nói, muốn tham ô vẫn là rất dễ dàng. Tây Ban Nha hàng năm tài chính dự toán đều là có hạn, tự nhiên không có khả năng đem bên trong một bộ phận lãng phí ở tham quan ô lại trên thân. Bất quá vì không đối chính phủ tạo thành tương đối sâu xa ảnh hưởng, thì thủ tướng vẫn là quyết định đối diện quá khứ tham ô hành vi bỏ qua chuyện cũ, cường điệu giám sát phía sau tham ô mục nát hành vi. Trừ cương điệu giám sát chính phủ tham ô hành vi bên ngoài, thì thủ tướng còn ban bố pháp lệnh, mệnh lệnh các đại khu cùng chính phủ thành phố xét cắt giảm quan viên số lượng. Bộ phận khu vực lớn quan viên chính phủ nhân số quá nhiều, có người hoàn toàn là đục nước béo cò kiếm sống. Hết lần này tới lần khác Tây Ban Nha quan viên thu nhập phổ biến cao hơn dân chúng bình thường, những người này tự nhiên là sớm một chút thanh trừ cho thỏa đáng. Cát Lô tự nhiên cũng là nguyện ý nhìn thấy chính phủ coi trọng đối với mục nát tham ô quan viên cai quản. Cát Lô trước mắt không quản được những thứ này, thì thủ tướng có thể chủ động giám sát tham ô mục nát đương nhiên là tốt nhất. Vì để cho Tây Ban Nha các cấp chính phủ trở nên càng thêm liêm khiết hữu hiệu, Cát Lô đi qua thận trọng suy nghĩ về sau, cũng hướng dìm thủ tướng đề cử thành lập liên quan tới quan viên đánh giá thành tích dự luật. Cát Lô cũng không có giải thích cặn kẽ, cụ thể dự luật vẫn còn cần từ dìm thủ tướng bản nhân đến chế định. Cụ thể quy định cũng rất đơn giản, chính là căn cứ các cấp quan viên chính phủ chức trách khác biệt, đối bọn hắn tiến hành các loại các dạng đánh giá. Người hợp lệ sẽ tích lũy chiến tích, thỏa mãn nhất định chiến tích liền sẽ đạt tới điều kiện thăng quan. Trái lại, nếu như chiến tích quá kém, cũng phải làm tốt chuẩn bị bị hàng quan thậm chí trực tiếp bãi miễn. Bất quá làm như vậy nhất định sẽ đắc tội một bộ phận lớn quan viên, dù sao bọn hắn tại chính mình hiện hữu vị trí bên trên ngây ngô hào hào, cũng không chắc chắn nguyện ý bị động xê dịch vị trí của mình. Cho nên dạng này dự luật vẫn là từ dìm thủ tướng nhắc tới đan sen và lại ban bố cho thỏa đáng, Cát Lô không có ý định quá nhiều tham dự. Dìm thủ tướng đối với cái này cũng không phản đối. Phương pháp như vậy còn có thể hữu hiệu đề cao quan viên hành chính hiệu suất, đồng thời cũng có thể đưa đến giám sát quan viên mục đích. Mặc dù sẽ đắc tội một bộ phận tương đối bằng phẳng dung kiếm sống quan viên, nhưng những người này đối với Tây Ban Nha chính phủ tới nói có trăm hại mà không có một lợi, vẫn là càng sớm càng tốt diệt trừ cho thỏa đáng. Đắc tội người vấn đề đối với dìm thủ tướng tới nói không có gì ghê gớm lắm. Cải cách đã đắc tội một nhóm lớn thế lực, lại thêm một cái thì thế nào? Bởi vì tương đối tán thành Cát Lô Châu nói ra tích hiệu quả chế độ thi sát hạch, không có mấy ngày nữa thời gian, dìm thủ tướng liền tự mình hướng nghị hội đệ trình một phần dự luật đánh giá thành tích quan viên sơ thảo. Sở dĩ đích thân đưa ra, cũng là bởi vì đối với chỉnh đốn quan trường coi trọng. Chỉ có dìm thủ tướng tự mình đưa ra dạng này dự luật, mới có thể gây nên những quan viên kia coi trọng, từ đó đưa đến chủ động chỉnh đốn quan trường hiệu quả. Nếu như còn có người cảm thấy dìm thủ tướng chỉ là làm dáng một chút mà nói, đến lúc đó thanh chánh liêm khiết đồ đao gác ở trên cổ, coi như không phải từ hắn định đoạt. Tại phần này dự luật sơ thảo ở bên trong, dìm thủ tướng đem Tây Ban Nha chính phủ chia làm quốc gia chính phủ, khu vực lớn chính phủ cùng chính phủ thành phố ba cái cấp bậc, toàn bộ đặt vào thành đánh giá thành tích phạm vi ở trong. Cấp 3 quan viên của chính phủ biểu hiện người ưu tú, có thể đặc biệt đề bạt tiến vào đẳng cấp cao hơn chính phủ. Biểu hiện không hợp cách người nhẹ thì giáng cấp trừng phạt, nặng thì trực tiếp bại miễn chức quan. Cân nhắc đến phần này đánh giá dự luật dính đến đại lượng quan viên, bởi vậy nội dung đánh giá cũng sẽ không quá nhiều khác biệt. Cơ bản các quan viên chỉ cần hoàn thành chính mình phạm vi chức trách bên trong sự tình, đều có thể cầm tới hợp cách trở lên đánh giá. Nếu là làm ra nhất định chiến tích, đều sẽ đạt được ưu tú trở lên đánh giá chuẩn bị thăng quan. Mà những quan viên ngay cả mình phạm vi chức trách bên trong sự tình cũng làm không được, bỏ mặc bọn hắn ở tại trên vị trí của mình sẽ chỉ đối với quốc gia tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Đối với trước mắt Tây Ban Nha quan viên tới nói, bọn hắn có thể thêm chiến tích phương diện có rất nhiều. Tỷ như thôi động kinh tế địa phương cùng công nghiệp phát triển, giảm xuống tỷ lệ mù chữ, mở rộng xóa nạn mù chữ giáo dục, thôi động dung hợp dân tộc thậm chí là phát triển nhân khẩu vân vân, đều có thể gia tăng chính mình chiến tích. Chỉ cần hơi có như vậy một chút xíu cống hiến, lan lộn cái hợp cách trình độ vẫn là không khó. Làm như vậy mục đích chủ yếu nhất vẫn là loại bỏ tham ô mục nát phần tử cùng vô năng quan viên. Phàm là hơi có như vậy một chút xíu năng lực, cũng không trở thành một chút công tích đều làm không được xuất hiện. Căn cứ Tây Ban Nha hiến pháp, nghị hội đối với các cấp chính phủ là có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm. Cho nên chỉ cần phần này dự luật bị nghị hội thông qua, đối với cấp 3 chính phủ đánh giá thành tích liền có thể thuận lợi chấp hành. Dạng này đề án tại nghị hội bên trong đưa tới sóng to gió lớn, thậm chí ngay cả vốn là ủng hộ dìm thủ tướng các nghị viên đều có chút do dự. Chế độ đánh giá như vậy là trước đây chưa từng thấy, sẽ đánh phá Tây Ban Nha quan trường duy trì thời gian rất lâu mặc người duy quý cùng tư lịch làm đầu chế độ. Đại lượng quý tộc nương tựa theo huyết mạch của mình liền có thể tùy tiện thu được tương đối khá chức quan, trong quan trường kẻ già đời cũng có thể bằng vào chính mình tư lịch cạnh tranh quản lý cấp cao. Mà những cái kia chân chính có năng lực rất ít có thể thông qua cố gắng của mình thu được tước vị cùng quan chức, bình dân đường ra trừ ra ngoài di dân, tựa hồ cũng chỉ có dìm thủ tướng dạng này, thông qua cách mạng thu được thân phận cùng địa vị của mình. Mới quan viên chế độ đánh giá thành tích hoàn toàn phá vỡ Tây Ban Nha vốn có chế độ quan liêu, từ càng coi trọng huyết thống cùng hy vọng biến thành càng coi trọng một người năng lực. Từ quốc gia trình độ tới nói, đây đương nhiên là một loại tiến bộ. Chỉ có những quan viên này tìm kiếm nghị cách đi sáng tạo chiến tích, Tây Ban Nha kinh tế và công nghiệp mới có thể tại những quan viên này nỗ lực nhanh chóng tiến lên. Nếu là các khu vực lớn cùng thành thị đám quan chức đối với kinh tế và công nghiệp tăng trưởng bản thân cũng không có ôm quá lớn nhiệt tình, Tây Ban Nha tổng hợp quốc lực lại nói thế nào nhanh chóng tiến bộ đây? Thông qua đem quốc gia kinh tế và công nghiệp tiến bộ, kể cả một chút nội các chính phủ ban bố pháp lệnh cùng những quan viên này chiến tích móc nối, coi như không vì quốc gia phát triển, bọn hắn cũng đều vì chính mình lợi ích cá nhân, vì mình chiến tích cùng mình cao hơn quan chức mà cố gắng. Bị động đi làm cùng chủ động đi làm là có rõ ràng khác biệt, đối với trước mắt Tây Ban Nha tới nói, cũng gấp cần một chút càng thêm giàu có kích tình cùng sức sống quan viên trẻ tuổi đến cải biến quan trường bố cục. Thủ tướng các hạ, ngài dạng này dự luật phải chăng quá khích tiến vào chút? Nghị hội bên trong có nghị viên đưa ra ý kiến phản đối, đối với dìm thủ tướng đề giao dự luật nội dung rõ ràng có chút bất mãn, đây hoàn toàn phá vỡ Tây Ban Nha trước đó quan lại hệ thống, ta có hay không có thể cho rằng như vậy, này lại đối với Tây Ban Nha hiện hữu quan lại hệ thống tạo thành kịch liệt xung kích, cũng biết để cho đại lượng quan viên mất đi bọn hắn vốn có công việc. Ta thừa nhận ngươi nói rất đúng. Dìm thủ tướng đối mặt chất vấn Vân Đạm Phong khinh khẽ gật đầu, sau đó nghi ngờ nói, nhưng tại sao lại không chứ? Cùng để cho những gia hỏa không làm hiện sự tiếp tục ở tại các khu vực lớn cùng chính phủ thành phố cao vị bên trên, chẳng bằng để cho bọn tiểu tử có năng lực mà còn có động lực tới đảm nhiệm chức vị như vậy. hoặc có lẽ là ngươi là bởi vì vị trí của ngươi mà nguyện ý từ bỏ Tây Ban Nha tương lai phát triển. Dìm thủ tướng chất vấn lập tức để cho tên nghị viên đưa ra ý kiến phản đối kia cái chán toát mồ hôi lạnh, khoát tay lia lịa, vội vàng tiến hành giải thích, ta cũng không phải là nguyện ý từ bỏ Tây Ban Nha sự phát triển của tương lai, chỉ là lo lắng dạng này dự luật sẽ đối với hiện hữu quan lại hệ thống tạo thành xung kích, phá hư Tây Ban Nha thật vất vả duy trì ổn định. Chuyện này không cần lo lắng. Dìm thủ tướng mang trên mặt nghiền ngẫm ý cười, hơi có thâm ý nói, cái này dự luật là Tây Ban Nha cải cách nhất định phải, cũng liên quan đến cải cách thành công hay không. Các vị, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý nhìn thấy các khu vực lớn cùng chính phủ thành phố trên cương vị trọng yếu đứng đấy những người không nguyện ý vì quốc gia làm ra đóng góp? Vì Tây Ban Nha, bất cứ đau đớn chúng ta đều nguyện ý nhẫn lại. Chỉ có để cho những người chân chính nguyện ý vì Tây Ban Nha chi phục hưng mà cố gắng đi đến cương vị trọng yếu, Tây Ban Nha phục hưng mới có thể biến thành sự thật, mà không phải chúng ta một câu mộng tưởng. Dự luật tạo thành hết thảy ba động đều là tạm thời, đối với Tây Ban Nha ảnh hưởng mới là thời gian dài. Vì tương lai Tây Ban Nha trở nên càng thêm cường đại, ta cho là chúng ta có thể dễ dàng tha thứ tạm thời đau đớn, đem đổi lấy Tây Ban Nha trở nên càng thêm cường đại cơ hội. Đi qua Dìm thủ tướng một phen thuyết phục, phái cải cách các nghị viên đối với phần này dự luật cũng biểu đạt ủng hộ của mình thái độ. Dù sao nói đến, phái cải cách đại bộ phận đều là những cái kia có lý tưởng có khát vọng mà còn có nhất định năng lực trẻ tuổi thanh niên. Bọn hắn tại chính trường quyền lên tiếng cũng không cao, phần này dự luật không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn, ngược lại sẽ biến thành bọn hắn ở trong quan trường thăng chức lợi khí. Kỳ thật phân biệt đối xử tại các quốc gia quan trường phổ biến xuất hiện, dù sao tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng thoạt nhìn càng thêm lão thành quan viên, mà không phải một cái mới ra đời thanh niên nhiệt huyết. Đối với những công việc khác tới nói, 20-30 tuổi là đang có nhiệt tình thời điểm. Nhưng đối với ngành chính phủ công việc tới nói, 30-40 tuổi đều còn quá trẻ, 40-50 tuổi mới là một cái chính khách thành thục nhất hoàng kim tuổi tác. Các quốc gia thủ tướng cũng đều là 40-50 tuổi thậm chí 50-60 tuổi lão đầu tử, bởi vì dạng này mới có thể để cho các quốc gia quan viên cùng dân chúng tin phục. Kỳ thật tại thủ tướng cùng chính phủ trọng yếu bộ ngành phương diện, luật tư bài bối nguy hại thật không có lớn như vậy. Nhưng ở các đại khu cùng chính phủ thành phố, luật tư bài bối nguy hại vẫn đủ lớn. Tư lịch so sánh già quan viên không xê dịch vị trí, trẻ tuổi một đời mới cũng liền không thể đi lên. Trước mắt Tây Ban Nha các khu vực lớn cùng chính phủ thành phố bên trong, 30 tuổi trở xuống quan viên trẻ tuổi chỉ có một phần rất nhỏ, đại bộ phận đều là 30 tuổi trở lên trung niên quan viên. Những người này ở trong có một bộ phận rất lớn đều là thủ cựu phái, tại đối mặt Tây Ban Nha chính phủ ban bố cải cách chính lệnh thời điểm, bọn hắn coi như bên ngoài không có quá lớn ý kiến phản đối, sau lưng cũng biết thông qua các loại các dạng phương thức trở ngại chính lệnh thông hành. Chính lệnh không thông chính là Tây Ban Nha trước mắt vấn đề lớn nhất. Vương quốc chính phủ ban bố chính lệnh rất khó nhanh chóng tại các đại khu chính phủ thuận lợi chấp hành. Phương pháp giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản, chính là đem những cái kia cổ hủ thủ cựu quan viên thay đổi đi, thay đổi đến những quan viên trẻ tuổi ủng hộ cải cách. Những quan viên trẻ tuổi được đề bạt tới vì bảo trụ vị trí của mình, vì tiến thêm một bước cũng biết càng thêm ủng hộ cải cách, cái này tự nhiên sẽ hữu hiệu hơn xúc tiến Tây Ban Nha cải cách thôi động. Mỗi một cái quốc gia cải cách đều là không gì sánh được chật vật, bởi vì cải cách cần đối kháng là quốc gia nội bộ tồn tại đã được lợi ích người cùng một chút cổ hủ thủ cựu phái. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không hiệu chung với vương quốc chính phủ, chỉ cần bọn hắn trở ngại Tây Ban Nha cải cách thôi động, vấn đề này liền trung quy cần giải quyết. Thủ tướng các hạ, đối với cái này luật lệ phổ biến ta cũng không phản đối. Nhưng ta có một vấn đề, nếu như chúng ta thực hành chiến tích ưu tiên quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm phương thức, sẽ hay không để cho một chút quan viên vì tự thân chiến tích đi hướng cực đoan? Vẫn còn chính là chúng ta làm sao có thể cam đoan những thứ này bởi vì chiến tích cất nhắc lên quan viên đối với chính phủ độ trung thành đây. Nếu như bọn hắn đối với chính phủ cũng không trung thành, như vậy để bạn bọn hắn tới cũng sẽ đối với quốc gia sinh ra tổn thương. Một vị khác quan viên đưa ra chính mình vấn đề, chỉ có điều vấn đề này so với cái trước trực tiếp minh xác ý kiến phản đối tới nói, rõ ràng muốn phải ôn hòa hơn một chút. Cái này cũng đơn giản. Dìm thủ tướng khẽ gật đầu, cấp ra câu trả lời của mình, tại đánh giá thành tích phương diện, nghị hội có thể toàn quyền phụ trách, mà còn tổ kiến cùng ứng đối quan viên đánh giá thành tích cơ cấu. Tại chiến tích ở trong giờ cho bị bợm hết thể bị bỏ chiến tích, mà còn tại trong đánh giá cho ra kết quả kém nhất. Chúng ta cần chính là chân chính có thể đề cao Tây Ban Nha dân sinh cùng kinh tế phát triển công nghiệp chiến tích, mà không phải quan viên vì bản thân lợi ích giờ cho bị bợm thành tích. Tiếp theo, tại quan viên đánh giá bên trong, cũng có thể gia tăng đối với chính trị tư tưởng yêu cầu. Tây Ban Nha tất cả quan viên nhất định phải là quan viên yêu quý quốc gia này, ta cũng không hy vọng những gia hỏa đối với quốc gia không có cảm tình đi đến chính phủ cao vị. Thậm chí phương diện này cũng có thể thiết lập nhất định đánh giá, bảo đảm chúng ta quan viên năng lực ưu tú, tư tưởng trung thành. Điểm này là Dìm thủ tướng đã từ lâu nghĩ tới. Mặc dù tại mới chế độ đánh giá thành tích ở trong năng lực cá nhân là trọng yếu hơn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu phải bỏ qua quan viên người phẩm đức cùng tư tưởng đánh giá. Một cái quan viên có năng lực đi nữa, nếu như tư tưởng của hắn có vấn đề, liền sẽ đối với quốc gia sinh ra nguy hại. Tư tưởng sai lầm nhẹ thì sinh ra tham ô cùng mục nát, nặng thì sẽ phản bội quốc gia phản bội chính phủ, vô luận cái nào lựa chọn đều sẽ đối với Tây Ban Nha sinh ra nguy hại to lớn. Dìm thủ tướng cũng không nguyện ý chính mình dùng chế độ đánh giá thành tích sàng lọc chọn lựa đến quan viên lần nữa đi vào vòng xoáy tham ô hủ bại, thậm chí so tham ô mục nát còn muốn lợi hại hơn, trực tiếp phản bội quốc gia cùng chính phủ. 5.000 chữ hai hợp làm một chương, cầu ủng hộ. Chương 136, phổ biến dự luật chương 136. Phổ biến dự luật mặc dù nghị hội bên trong rõ ràng có một ít người đối với phần này dự luật đánh giá thành tích quan viên có thái độ bất đồng, nhưng lúc này rõ ràng không cách nào trở ngại phần này dự luật phổ biến. Tây Ban Nha nghị hội trung siêu qua 5 thành vị trí bị Dìm thủ tướng chỗ đảng tiến bộ chiếm cứ, ủng hộ cải cách tự do đảng cũng có tiếp cận 2 thành vị trí. Hai cái này tăng theo cấp số cộng chính là vượt qua 7 thành nghị hội vị trí, căn cứ Tây Ban Nha hiến pháp, tại đồng ý phiếu vượt qua 7 thành thời, dự luật liền có thể bị xác lập mà còn bắt đầu chấp hành. Bất quá Dìm thủ tướng cũng không có ý định hoàn toàn đắc tội những cái kia đảng bảo thủ. Mặc dù đối với hiện hữu quan lại hệ thống chế định tương ứng chế độ đánh giá thành tích, nhưng phụ trách khảo hạch là nghị hội cùng nội các chung nhau tạo thành bộ ngành. Đồng thời, nghị hội đối nội các cũng có quyền giám sát. Thành viên nội các đồng dạng là phải hoàn thành cái gọi là thành tích khảo hạch, tại liên tục nhiều lần đánh giá hơi kém dưới tình huống, nghị hội có quyền lực bạch tội kể cả thủ tướng ở bên trong tất cả thành viên nội các, mà còn sẽ căn cứ phiên họp nội các kết quả cuối cùng quyết định nên tên thành viên nội các đi ở. Làm như vậy rõ ràng là tăng cường nghị hội quyền lực, đây cũng là dự luật cuối cùng tại nghị hội thông qua nguyên nhân. Bất quá đối với Dìm thủ tướng tới nói, bất kể là tăng cường nội các chính phủ quyền lực vẫn là tăng cường nghị hội quyền lực, trên thực tế đều là không có quá lớn khác nhau đó. Dìm thủ tướng lao điều khiển Tây Ban Nha nội các chính phủ cùng nghị hội, cùng nói là nghị hội quyền lực tăng trưởng, chẳng bằng nói là Dìm thủ tướng quyền lực tăng trưởng. Phần này dự luật đối với Tây Ban Nha tư nhân tới nói không có ảnh hưởng quá lớn, dân chúng thậm chí đồng loạt gọi tốt. Nhưng đối với Tây Ban Nha quan trường tới nói, phần này dự luật ban bố đã không thua gì một trận quy mô nhỏ động đất. Nhưng bất kể là Cát Lô vẫn là Dìm thủ tướng, cũng không tính vào lúc này đối với Tây Ban Nha quan trường tiến hành đại quy mô quét sạch. Phần này dự luật trên thực tế là nhằm vào những quan viên đã có tham ô hủ bại tác phong lại không có chút nào năng lực chính trị. Những người này ở tại quan chức bên trên sẽ chỉ đối với quốc gia tạo thành nguy hại, không có dù là một chút xíu chỗ tốt. Mà những cái kia thanh liêm nhưng là năng lực chưa đủ, hoặc là có nhất định năng lực nhưng tham ô hủ bại, trên thực tế cũng sẽ không tại Dìm thủ tướng danh sách thanh toán ở trong. Dù sao nói trắng ra là, những quan viên này đều là có chính mình giá trị tồn tại. Năng lực chưa đủ tương đối thanh liêm quan viên, cũng sẽ có những thứ khác chẳng phải khảo nghiệm năng lực cương vị. Mà những cái kia có nhất định năng lực nhưng tham ô hủ bại quan viên, cũng là có thể dùng đến lâm thời làm việc. Những người này trình độ nhất định còn có thể biến thành Tây Ban Nha chính phủ chuồng nuôi gia súc, vô béo liền có thể đổ tệ, dùng để bổ sung quốc gia tài chính. Không sợ quan viên tham ô, liền sợ quan viên không có năng lực còn sẽ chỉ tham ô, chỉ cần có thể làm tất cả thành thị cùng khu vực lớn làm một chút hiện thực, xúc tiến địa phương công nghiệp hoặc là phát triển kinh tế, Cát Lô cùng Dìm thủ tướng liền sẽ không quan tâm quá nhiều. Dù sao cũng là một người đều có tiểu tâm tư của bản thân, Cát Lô cũng không có khả năng yêu cầu Tây Ban Nha tất cả quan viên đều là thành chánh liêm khiết vị quan tốt. Chỉ cần tham ô không phải như vậy thái quá, tỉ như 1 triệu tài chính tham mấy bạn cũng là vô hại. Nhưng nếu là 1 triệu tài chính có thể tham ô mấy chục bạn, mặc kệ có năng lực đi nữa, cũng nhất định sẽ tiến vào Dìm thủ tướng danh sách thanh toán. Đương nhiên, tham ô cũng là muốn điểm phương pháp cùng thủ đoạn. Trực tiếp từ Tây Ban Nha chính phủ cấp phát bên trong tham ô tự nhiên là phải kiên quyết ngăn chặn, nhưng nếu như là tìm kiếm nghị cách nghiền ép những cái tiêu tiểu cũ quý tộc và giáo hội, càng nhiều dễ dàng tha thứ cũng không phải không được. Tại công bố cái này dự luật trước đó, Dìm thủ tướng còn cố ý thông qua đảng tiến bộ nghị viên miệng truyền bá phương thức hướng Tây Ban Nha tuyệt đại đa số quan viên tỏ thái độ, đối lại trước tham ô hủ bại hành vi bỏ qua chuyện cũ. Chỉ cần trước đó tham ô hủ bại hành vi không có khoa trương như vậy, tài chính không đủ 100 vạn vẽ sẽ tạ, Tây Ban Nha chính phủ liền sẽ bỏ qua chuyện cũ, sẽ không truy cứu gì vãng sai lầm. Nếu là tham ô tài chính vượt qua 100 vạn vẽ sẽ tạ vậy cũng đơn giản, chỉ cần kịp thời hướng chính phủ giao nộp đại bộ phận tiền tham ô, danh sách list cái danh tự cũng là có thể làm được. Tóm lại, Dìm thủ tướng thái độ chính là như thế, hoặc có lẽ là đây là Cát Lô cùng Dìm thủ tướng chung thái độ. Chỉ cần có điểm năng lực, tí xíu khuyết điểm cũng là có thể tiếp nhận. Nếu là không có gì năng lực còn cũng là khuyết điểm, vậy vẫn là sớm một chút cho người khác nhường chỗ cho thỏa đáng. Đương nhiên, những cái kia tạo phản phái, người phản quốc ngoại trừ. Mặc kệ tạo phản phái cùng người phản quốc lại thế nào có năng lực, một khi phát hiện tạo phản hoặc là phản bội quốc gia hành vi, hết thể sẽ nghiêm trị xử lý, mới có thể cam đoan Tây Ban Nha chính phủ ổn định. 1 triệu vệ sẽ tạ kim ngạch hạn chế là Dìm thủ tướng nghị sâu tính kỹ về sau kết quả. Làm như vậy có thể làm cho phần lớn người may mắn thoát khỏi bu nan, đồng thời bắt vài cái tham ô tương đối nghiêm trọng điển hình xuất hiện. Nếu như những người này thức thời, bọn hắn cũng có thể thông qua kịp thời hướng chính phủ nộp lên trên tiền tham ô phương thức rửa sạch tội danh của mình, để cho mình miễn phải bị thanh toán. Đồng thời cũng là đang hướng những thứ khác quan viên nói rõ, chính phủ xác thực không có thanh toán qua quá khứ ý nghĩ, đối với tất cả mọi người là bỏ qua chuyện cũ thái độ. Nhưng nếu như những người này không biết điều mà nói, Dìm thủ tướng cũng không để ý để bọn hắn minh bạch Tây Ban Nha luật pháp khắc nghiệt cùng tăng tốc, để bọn hắn minh bạch tham ô người cuối cùng hạ chẳng như thế nào. Kỳ thật muốn nói ảnh hưởng, phần này dự luật ảnh hưởng đến thế lực như cũ lấy kiểu cũ quý tộc làm chủ. Không có cách, đã từng Tây Ban Nha quá mức mục nát, chính phủ cùng quân đội cơ hồ bị quý tộc bà khống. Những quý tộc này đại lượng địa sản là thế nào đến? Không phải liền là giai cấp quý tộc bà khống toàn bộ Tây Ban Nha giai đoạn, nghĩ hết tất cả biện pháp từ Tây Ban Nha nông dân trong tay sáp nhập, thôn tính có được. Nếu các quý tộc có thể tại trong khoảng thời gian này tích lũy đại lượng đất này, bọn hắn tự nhiên cũng có thể thông qua các loại các dạng thủ đoạn tiến hành tham ô đã từng châu Mỹ thuộc địa làm Tây Ban Nha cung cấp đại lượng vàng bạc tài bảo. Những vật tư này chỉ có một bộ phận tiến nhập vương thất cùng chính phủ hầu bao, đại lượng vật tư biến thành quý tộc và giáo hội sở hữu tư nhân sản phẩm. Ở trong đó khẳng định có quý tộc và giáo hội hợp pháp kinh doanh đến tài sản, nhưng muốn nói toàn bộ là thủ đoạn hợp pháp kiếm được, chỉ sợ cũng chưa hẳn. Bất kể nói thế nào, phần này dự luật sát thực ảnh hưởng đến đại lượng tiểu cũ quý tộc, dù sao bọn hắn mới là có khả năng nhất tham chính phủ tham ô hơn 100 vạn vệ sẽ tạ ứng cử viên. Mặc dù 100 vạn vệ sẽ tạ đối với Tây Ban Nha chính phủ tới nói không tính là gì, nhưng vẫn là tiếp cận 4 vạn bảng Anh khổng lồ tài chính, ở thời đại này vẫn là tương đối đáng tiền. Nếu như chuyển đổi thành hoàng kim lời mà nói, khoảng chừng 290 kg, gần nửa tấn hoàng kim sức nặng. Xem như lớn nhất quý tộc, Cát Lô tự nhiên cũng chú ý tới phần này dự luật đối với kiểu cũ quý tộc tác động đến. Bất quá Cát Lô cũng không thể không ra mặt, dù sao những quý tộc này trên ngoài sáng vẫn là hiệu chung với vương thất, Cát Lô tổng không thể đối bọn hắn không quan tâm. Mượn hoàng gia ngân hàng United mời dự họp cổ đông hội nghị thời cơ, Cát Lô cùng rất nhiều Tây Ban Nha đại quý tộc triển khai hội đàm, mà còn nói tới gần đây công bố Tây Ban Nha dự luật đánh giá thành tích quan viên cùng đối với trước kia tham ô hiện tượng xử lý. Cát Lô âm thầm biểu đạt chính mình đối với phần này dự luật chân thực thái độ, bất quá cũng hướng chính là quý tộc cung cấp bảo hộ. Cát Lô biểu thị, quá khứ tham ô kim ngạch vượt qua 100 vạn vệ sẽ tạ quý tộc, chỉ cần hướng hoàng gia ngân hàng United không ràng buộc quên tiền 1 triệu vệ sẽ tạ, Cát Lô liền có thể bỏ qua chuyện cũ. Sở dĩ là hướng hoàng gia ngân hàng United không ràng buộc quên tiền, là bởi vì hoàng gia ngân hàng United là vương thất cùng quý tộc liên hợp sáng lập ngân hàng. Những quý tộc tham ô hướng hoàng gia ngân hàng United quên tiền, thu được thực tế chỗ tốt vẫn là vương thất cùng các quý tộc. Cát Lô quyết định này đã nhận được quý tộc khác ủng hộ, dù sao đối với đại bộ phận quý tộc tới nói, bọn hắn cái gì cũng không cần làm liền có thể thu được trên thực tế chỗ tốt. Chỉ cần có một quý tộc hướng ngân hàng quyết tiền, các quý tộc liền có thể bằng vào cổ phần của mình được chia 25 vạn vệ sẽ tạ. Một người còn như vậy, nếu là hướng ngân hàng quyên tiền quý tộc nhiều, còn dư lại không có bị liên lụy quý tộc phân đến tài chính liền sẽ càng nhiều. Tại hội nghị bên trong đã rõ ràng có thể nhìn đến mấy cái quý tộc đã có ý nghĩ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tại trường hợp công khai hướng Cát Lô biểu đạt quyên tiền ý nguyện. Trên thực tế cũng xác thực như thế, tại trận này sau khi hội nghị kết thúc, liền có mấy cái quý tộc tự mình tìm được Cát Lô, biểu thị nguyện ý dùng quyên tiền hình thức để rửa sạch chính mình trước đó tội ác. Nhưng đại bộ phận quý tộc cũng không có động tác. Dù sao quý tộc tài phú là trên 100 năm thậm chí mấy trăm năm thời gian mới tích lũy được, cũng không phải là tại một đời quý tộc liền có thể sáng tạo nhiều như vậy tài phú. Đại bộ phận quý tộc một người tham ô tài chính là không đến được 1 triệu vệ sẽ tạ, Cát Lô cũng không có khả năng đối với những cái kia đã qua đời đời trước quý tộc thanh toán. Nhưng bất kể nói thế nào, kết quả sau cùng vẫn là phù hợp Cát Lô kỳ vọng. Sự kiện lần này cũng coi là cho những thứ này kiểu cũ quý tộc một cái tỉnh táo, để bọn hắn minh bạch bây giờ Tây Ban Nha Vương quốc cũng không phải trước đó Vương quốc chính phủ, Vương thất cũng không có khả năng tùy ý những thứ này kiểu cũ quý tộc đối với Tây Ban Nha tầng dưới chốt dân chúng tùy ý bóc lột. Đối với dự luật đánh giá thành tích quan viên phổ biến, thì thủ tướng rõ ràng muốn phải coi trọng nhiều. Từ khi Tây Ban Nha nghị hội thông qua cái này dự luật về sau, thì thủ tướng liền yêu cầu các khu vực lớn chính phủ tại thời gian 1 tháng bên trong chế định toàn bộ khu vực lớn quan viên thành tích đánh giá mà còn đưa ra cho nghị hội cùng chính phủ xây dựng quan viên đánh giá bộ ngành. Cho toàn bộ khu vực lớn tất cả quan viên bố trí hợp lý nhiệm vụ cũng đã thành từng cái khu vực lớn khu trưởng hàng đầu nhiệm vụ. Hoàn thành tốt đây chính là bọn họ thành tích, không xong dường như nhưng cũng sẽ cho bọn hắn trừ điểm. Từ dự luật ban bố bắt đầu từ ngày đó tính lên, Tây Ban Nha chính phủ đối với tất cả quan viên đánh giá cũng đã bắt đầu. Thủ tướng đối với những cái kia đã vô năng lại vô đức quan viên cũng sẽ không chút nào kiên nhẫn. Trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng đem các loại không có năng lực lại lớn làm tham ô hủ bại quan viên loại bỏ ra chính phủ, chính là thủ tướng việc cần phải làm. Vì điều động quan viên tính tích cực, thì thủ tướng cũng làm cho quan viên thành tích khảo hạch bộ ngành dự tính cụ thể ban thưởng cùng xử phạt chế độ. Mặc dù tại trong khảo hạch thu được hơi kém thành tích sẽ dẫn đến chính phủ xử phạt thậm chí là bãi miễn chức quan, nhưng nếu như thành tích khảo hạch hơi tốt, cũng có thể đề cao mình tiền lương, góp nhặt nhất định công lao cùng thăng quan. Góp nhặt quân công có thể thu được tước vị, góp nhặt thành tích đương nhiên cũng có thể thu được tước vị. Bởi vì biết dựa vào đơn thuần thăng quan cùng tăng lương không cách nào hấp dẫn tất cả Tây Ban Nha quan viên, thì thủ tướng còn cố ý xin chỉ thị Cát Lô, rõ ràng góp nhặt thành tích cũng có thể thu được bị phong thưởng tước vị cơ hội. Dù chỉ là bình dân xuất thân, tại chính mình quan chức bên trên đã thành lập nên không nhỏ thành tích, lại thêm chính vụ đánh giá một mực tương đối ưu tú, liền sẽ có bị phong thưởng tước vị cơ hội. Chỉ cần cần cù chăm chỉ cả một đời, không đáng cái gì tương đối tính nghiêm trọng sai lầm, trộn lẫn nam tước vị vẫn tương đối nhẹ nhõm. Hiện tại cũng không thể so với trước kia, quý tộc tại Tây Ban Nha xác thực rất phổ biến, nam tước cũng không phải vật hiếm có gì. Thậm chí đối với tại Tây Ban Nha tới nói, bá tước đều giống như danh dự danh hiệu, đã trở thành đứng đầy đường tồn tại. Thậm chí công tước số lượng cũng không ít, đây cũng là Cát Lô vẫn đối với kiểu cũ quý tộc nhức đầu nguyên nhân, bởi vì Tây Ban Nha những thứ này kiểu cũ quý tộc thật sự là quá nhiều, số lượng đơn giản hơn dọa người. Phong quan tiến tước đối với những cái kia đại quý tộc tới nói không có lớn như vậy lực hấp dẫn, dù sao bọn hắn bản thân đã là Tây Ban Nha trong quý tộc đứng đầu, tước vị cũng rất khó lại hướng bên trên di động. Dĩ thủ tướng cùng sẽ ra nỗ đại công tước dạng này thân cư Tây Ban Nha chính trường cùng quân đội trí cao người, mới có thể cố gắng tiến lên một bước, tại tước vị phương diện thu được chỗ tăng lên. Đối với đại bộ phận công tước tới nói, bọn hắn có thể giữ vững gia tộc hiện hữu tài sản, mà còn ở tại cơ sở bên trên tiến thêm một bước liền đã rất tốt. Về phần công tước càng đi lên đại công tước vị, muốn thu được nhất định phải đến thành lập tương đối lớn công lao, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vì điều động đại lượng bình dân xuất thân quan viên tính tích cực, thì thủ tướng cũng bố trí đại lượng tương đối nhiệm vụ đơn giản, tỉ như giảm xuống các nơi tỷ lệ mù chữ, phạm vi lớn hơn thôi động tiếng Tây Ban Nha sử dụng vân vân, đều là hơi cố gắng một chút liền có thể làm được. Không nói là tặng không công lao, nhưng là tuyệt đối là rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Cũng tỉ như giảm xuống tỷ lệ mù chữ điểm ấy, đây là chính phủ đang tại đại lực thúc đẩy. Chỉ cần quan viên địa phương không đốc, tích cực phối hợp chính phủ chính sách, tỷ lệ mù chữ giảm xuống là tất nhiên. Về phần mở rộng tiếng Tây Ban Nha, chủ yếu mặt hướng vẫn là cả Tạ Lộ Nhi ạ cùng Basque quan viên. Các quan viên muốn thành tích liền phải tại những khu vực này phổ biến tiếng Tây Ban Nha sử dụng, giảm xuống địa phương ngôn ngữ ứng dụng chẳng cảnh. Trước đó là Tây Ban Nha chính phủ đến đối kháng những thứ này dân tộc chủ nghĩa người, kế tiếp liền để cả Tạ Lộ Nhi ạ cùng Basque khu vực lớn khu trưởng tới làm những chuyện này. Dân tộc chủ nghĩa người phổ biến địa phương ngôn ngữ sử dụng sẽ nguy hại đến các nơi quan viên thành tích, cho dù là bọn họ không tình nguyện, cũng nhất định phải vì mình tiền đồ tận khả năng giảm bớt địa phương ngôn ngữ ngay tại chỗ sử dụng. Mà những khu vực này quan viên trên cơ bản đều là do mà dân tộc, thông qua phương thức như vậy, cũng có thể hình thành địa phương dân tộc chủ nghĩa người cùng giữa quan viên đối lập, thông qua phân hóa giảm bớt địa phương độc lập chủ nghĩa uy hiếp. Quan trưởng cải cách đưa tới khá lớn manh động, nhưng trên thực tế chịu ảnh hưởng chỉ có một phần nhỏ quan viên. Năm 1872 tháng 7 đến tháng 8 gần 2 tháng bên trong, đánh giá bộ ngành liền nghiêm túc xử lý chí ít 200 tên quan viên, trong đó không thiếu thị trưởng cùng chính phủ thứ yếu bộ ngành người phụ trách. Cũng may dìm thủ tướng tiền nhiệm về sau liền đối nội các tiến hành thay máu, trước mắt nội các bộ trưởng đều là ủng hộ cải cách đảng tiến bộ hoặc là đảng tự do, những người này đối với Cát Lô có lẽ không phải như vậy trung tâm, nhưng năng lực của tự thân cũng không tệ lắm, chí ít cùng vô năng không quan hệ. Hai chương hợp thành một, thiếu 1000 chữ ngày mai bổ sung. Chương 137, nước Pháp khách tới, hai chương hợp thành một, chương 137, nước Pháp khách tới, hai chương hợp thành một, so với từ quân đội diệt trừ những tên kia, trong quan trường bị đá đi ra quan viên liền muốn đáng thương nhiều. Chính phủ sẽ không hướng bọn hắn cung cấp bất kỳ công việc gì, thậm chí đối với vu mộ chút tham ô mục nát cực kỳ nghiêm trọng quan viên sẽ còn truy cứu trước đó trách nhiệm. Bất quá hiệu quả cũng là mắt trần có thể thấy. Đối với quan trường chỉnh đốn để cho Tây Ban Nha tất cả quan viên người người cảm thấy bất an, không chỉ có tham ô hụ bại hiện tượng giảm thiểu rất nhiều, nội các chính phủ cùng các khu vực lớn chính phủ ở giữa hành chính hiệu suất cũng có rõ ràng để thăng. Nếu như nói trước đó nội các chính phủ ban bố pháp lệnh còn cần mấy xung quanh thời gian ở các nơi đẩy tới mà nói, như vậy hiện tại nhiều nhất chỉ cần thời gian một tuần, liền có thể ở các nơi nhìn thấy luật lệ chấp hành tình huống. Trên thực tế cũng không do các khu vực lớn khu trưởng cùng tất cả thành thị thị trưởng không phối hợp. Tại thành tích đánh giá dự luật ban bố về sau, bất kỳ hạng nào dự luật thúc đẩy công việc cũng có thể ảnh hưởng đến bọn hắn thành tích đánh giá. Trừ phi bọn hắn thật sự không thèm để ý chính mình tại trong quan trường tiền đồ, nếu không liền phải coi trọng hơn nội các chính phủ ban bố các loại nhiệm vụ, mà còn tận khả năng tại hợp quy tắc dưới tình huống để cao mình thành tích. Tây Ban Nha dù sao cũng là một cái diện tích không lớn quốc gia, đối với các khu vực lớn cùng thành thị quan viên đánh giá tình huống tiến hành phúc thẩm cũng là rất dễ dàng liền có thể làm được. Thay lời khác tới nói, nếu là có quan viên nghĩ tại thành tích đánh giá phương diện dở cho bị bợm lời mà nói, coi như có thể giấu giếm được khảo hạch bộ ngành, cũng không nhất định có thể giấu giếm được nội các chính phủ cùng nghị hội phúc thẩm. Dìm thủ tướng cũng là sớm nói rõ, phàm là phát hiện tại thành tích đánh giá ở trong dở trò dối trá, hoặc là tồn tại gian lận hiện tượng, hết thảy lấy nguy hại an toàn quốc gia tội xử lý, không chỉ biết bại miễn chức quan, đồng dạng sẽ còn phong tồn tất cả tài sản. Mặc dù dìm thủ tướng chỉ là miệng cảnh cáo, nhưng vẫn là đưa tới Tây Ban Nha rất nhiều quan viên coi trọng. Không có cách, dìm tự thành cầm đầu tướng đến nay, phương thức xử sự đều là lôi lệ phong hành mà còn mười phần quả quyết. Cải cách thế nhưng là hướng quý tộc và giáo hội đều dơ lên đồ đao, Tây Ban Nha các quan viên cũng không cho rằng tự có cùng quý tộc cùng nghị hội lớn như vậy thế lực sánh ngang địa vị, tự nhiên là không dám đi khiêu khích dìm thủ tướng quyền uy. Nếu là chính mình đụng vào dìm thủ tướng đồ đao bên trên, vậy coi như thật là muốn chết. Dìm thủ tướng trước mắt thiếu nhất chính là giết cho khỉ nhìn gà, đạo lý như vậy rất nhiều quan viên cũng không phải không rõ. Giáo hội vì cái gì nhiều lần đối mặt chính phủ cải cách đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng thời không nói một lời đây? Bởi vì Tây Ban Nha Thiên Chúa giáo giáo hội liền không muốn làm con gà kia. Dìm thủ tướng thôi động cải cách nhất định phải có đại phách lực, cái này cũng đại biểu cho cường đại dìm thủ tướng đồ đao bên trên cái thứ nhất thế lực, bị xử phạt lại so với trong tưởng tượng còn muốn khắc nghiệt cùng tăng gốc. Tại dìm thủ tướng đối với quan trường động đao đồng thời, Cát Lô cũng tại cùng một thời gian làm lớn ra chính mình hoàng gia kỵ sĩ đoàn quy mô. Cái gọi là hoàng gia kỵ sĩ đoàn, kỳ thật chính là chuyên môn cung cấp cho quý tộc tử đệ để thăng năng lực cá nhân cùng lý lịch bộ đội đặc thủ. Có thể gia nhập hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên cơ bản đều là Tây Ban Nha quý tộc tử đệ, cũng chính là thiên nhiên đứng ở quốc vương bên này thế lực thành viên. Đối với mấy cái này quý tộc tử đệ bồi dưỡng Cát Lô thật là coi trọng. Bọn gia hỏa này nếu như năng lực tương đối ưu tú, trong tương lai là có thể trợ giúp cho chính mình. Cát Lô không chỉ có mời Madrid hoàng gia học viện quân sự ưu tú giảng viên tại hoàng gia kỵ sĩ đoàn kiêm chức, còn vị kỵ sĩ đoàn mỗi một vị kỵ sĩ tỉ mỉ chuẩn bị chính mình lịch luyện. Trước mắt hoàng gia kỵ sĩ đoàn nói trắng ra là chính là quý tộc tử đệ tinh anh hóa giáo dục nơi, đem bọn hắn bồi dưỡng thành Cát Lô cần có ưu tú sĩ quan cao cấp. Tại hoàng gia kỵ sĩ đoàn, bọn hắn trừ tiếp nhận các loại trình độ quân sự và văn hóa chương trình học bên ngoài, còn muốn học tập lễ nghi quý tộc chương trình học, nghệ thuật chương trình học, kỹ thuật chương trình học, kiếm thuật chương trình học, tôn giáo chương trình học vân vân tri thức. Trước mắt hoàng gia kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ số lượng đã đột phá 100 người, trong đó tuyệt đại đa số đều là những cái kia công tước cùng đại công tước các con, có số ít hầu tước cùng bá tước nhi tử mới có thể xâm nhập trong đó. Không có cách, dạng này tinh anh hóa quý tộc giáo dục muốn gánh nổi tài chính tiêu tốn cũng là rất nhiều, trước mắt tự nhiên không có khả năng mặt hướng tất cả quý tộc tử đệ. Tây Ban Nha tất cả quý tộc cộng lại không có hơn bạn cũng có mấy ngàn người, tất cả quý tộc tử đệ có lẽ đều đột phá trên bạn người. Coi như trong đó 20 tuổi trở xuống có thể tiếp thụ giáo dục cũng không có nhiều người, nhưng ít ra cũng phải có mấy ngàn người quy mô. Nếu là hướng cái này mấy ngàn người toàn bộ cung cấp tinh anh hóa quý tộc giáo dục, cần tài chính so duy trì một sư quân cận vệ bộ đội đều muốn nhiều. Trước mắt đối với Cát Lô tới nói, đương nhiên vẫn là tận khả năng hạn chế kỵ sĩ đoàn nhân số, ưu tiên bồi dưỡng những cái kia công tước cùng đại công tước nhi tử. Bất quá trong tương lai, hoàng gia kỵ sĩ đoàn số lượng hay là muốn tiến hành đại quy mô khuyết trương. Bởi vì tương lai kiểu mới quý tộc số lượng càng ngày sẽ càng nhiều, mà những thứ này kiểu mới quý tộc nội tình là không có mạnh mẽ như vậy. Tây Ban Nha uy tín lâu năm quý tộc là có thể gánh chịu bồi dưỡng con cái tốn hao, bởi vì bọn hắn nội tình sung túc, có thể gánh chịu bồi dưỡng con cái bất cứ chi tiêu. Nhưng kiểu mới quý tộc tài sản còn kém rất rất xa kiểu cũ quý tộc, bọn hắn tại đối với con cái phương diện giáo dục cũng biết rất lại phía sau một bước. tiểu mới quý tộc đối với Cát Lô tới nói trọng yếu giống vậy, nếu tiểu mới quý tộc tỷ lệ lớn bất lực gánh chịu tinh anh hóa quý tộc giáo dục chi tiêu, Cát Lô cũng chỉ có thể tận khả năng khuyết trương hoàng gia kỵ sĩ đoàn quy mô, đem tiểu mới quý tộc tử đệ cũng đặt vào tinh anh hóa quý tộc bồi dưỡng hệ thống. Mà lại tương đối tiểu cũ quý tộc tử đệ tới nói, tiểu mới quý tộc hậu đại đối với Cát Lô độ trung thành sẽ cao hơn. Dù sao tiểu cũ quý tộc tức vị cùng Cát Lô nhưng không có quan hệ, chỉ là bởi vì Cát Lô là Tây Ban Nha quốc vương, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn hiệu chung với Cát Lô. Mà tiểu mới quý tộc không giống vậy. Tiểu mới quý tộc tức vị đến từ Cát Lô phân đất phong hầu, bọn hắn mọi thứ đều là Cát Lô thụ dư, đối với Cát Lô độ trung thành tự nhiên cũng biết cao hơn. Mà lại bọn hắn so với tiểu cũ quý tộc tới nói cũng không chọn được. Tiểu cũ quý tộc vẫn còn đại lượng tài sản có thể làm cái ông nhà giàu, nhưng tiểu mới quý tộc nếu như không chiếm cư tại quốc vương bên người, kỳ thật bất quá chỉ là cái nắm giữ quý tộc đầu hàm tiểu địa chủ thôi, cùng tiểu cũ quý tộc tài sản không có cái gì có thể so tính. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn thu nhận bình thường đều là 12 tuổi trở lên quý tộc tử đệ. Bọn hắn sẽ ở hoàng gia kỵ sĩ đoàn tiếp nhận trong vòng 4 năm tinh anh tiểu quý tộc giáo dục, mà còn lịch luyện 2 năm trở lên. Hoàn thành tất cả giáo dục cùng lịch luyện về sau, bọn hắn cũng sẽ bị an bài đến quân cận vệ hoặc là hoàng gia lục quân ở trong phục dịch, hay là xử lý những thứ khác chức nghiệp. Nhưng bất kể là ở nơi nào công việc, bọn hắn tương lai tiềm lực cũng sẽ không thấp. Các quý tộc cũng chính là biết điểm này, cho nên đối với hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành lập không chỉ không có bất cứ bài xích, ngược lại còn muốn hết tất cả biện pháp đem chính mình nhi tử nhét vào hoàng gia kỵ sĩ đoàn ở trong. Đương nhiên, nhét vào đến đồng dạng đều là thứ tử và chỉnh tự càng lót đáy nhi tử. Trưởng tử tương lai nhất định là phải thừa kế tước vị, con trai thứ tài sản sẽ tăng ít, không bằng gia nhập hoàng gia kỵ sĩ đoàn tìm kiếm càng nhiều cơ hội. Mặc dù hoàng gia kỵ sĩ đoàn càng nhiều hơn chính là phương diện quân sự bồi dưỡng, nhưng là sẽ không xem nhẹ quý tộc tử đệ văn hóa giáo dục. Nếu có không quá thích hợp quân sự công việc càng thích hợp công việc văn phòng quý tộc tử đệ, Cát Lô cũng không để ý đem bọn hắn hướng quan viên phương hướng bồi dưỡng. Ngược lại những quý tộc này tử đệ tiến vào quân đội hoặc là quan trường về sau, cũng sẽ tăng cường vương thất đối với những địa phương này lực ảnh hưởng. Châu Âu quý tộc hệ thống chính là như thế chỗ tốt, mặc kệ quý tộc địa vị lại cao hơn, cuối cùng vẫn là muốn phải hiệu chung với quốc vương. Bởi vì quốc vương không có quý tộc hệ thống cũng không có rồi, quốc vương cùng quý tộc là độ cao khóa lại, quốc vương chính là quý tộc hệ thống ở trong lớn nhất quý tộc. Lần này quân đội cải cách về sau, Tây Ban Nha quân đội quy mô sẽ to lớn hơn. Chỉ là quân đội địa phương cùng thuộc địa quân đội cộng lại liền tiếp cận 15 vạn người, nếu như lại thêm lính cận vệ mà nói, thậm chí đã tiếp cận 17 vạn người rồi. Không lỗ như thế quân đội quân phí ngược lại là có thể duy trì, nhưng đối với bộ hậu cần cửa áp lực cũng sẽ tăng gấp bội. Cát Lô còn muốn tăng cường đối với các bộ đội huấn luyện, tương lai đạn và đạn đại bác tiêu hao cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ở các loại nhân tố phía dưới, đối với bộ đội bên trong hậu cần hệ thống tiến hành cải biến nhất định cũng là rất có cần thiết. Nếu là dựa theo truyền thống hậu cần hệ thống tới nói, tỷ lệ lớn thì không cách nào thỏa mãn trước mắt bộ đội tác chiến nhu cầu. Chỉ là đạn đại bác vận chuyển cũng đủ để cho hậu cần đau đầu, chớ nói chi là súng nạp đạn từ phía sau nắm giữ mau hơn xạ tốc, đạn tiêu hao cũng tương tự sẽ mấy lần gia tăng. Trước mắt có thể làm cũng không nhiều, chỉ có tận khả năng tăng cường các nơi địa phương hậu cần quản lý hệ thống, đồng thời làm tốt vận chuyển công việc, thỏa mãn các nơi bộ đội đối với trang bị vũ khí nhu cầu. Cũng may bộ đội mở rộng cần thời gian rất dài, lại thêm vũ khí sản xuất cần thời gian, hậu cần còn có thời gian rất dài có thể đi cải biến. Trừ khuyết trương hoàng gia kỵ sĩ đoàn quy mô bên ngoài, Cát Lô còn xây dựng lên hoàng gia công ty y dược, chuyên môn xử lý sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu và dược vật nghiên cứu phát minh. Vì xúc tiến này nhà công ty thành lập, Cát Lô thế nhưng là tiêu tốn giá thật lớn từ toàn bộ châu Âu mời rất nhiều vị sinh vật cùng y dược phương diện đỉnh cấp chuyên gia, mời bọn hắn đến đây Tây Ban Nha công việc. Mời thẻ đánh bạc có thể nói là thành ý tràn đầy. Trừ so với ban đầu tiền lương còn cao hơn thu nhập ra, vẫn còn margin một bộ phòng, cùng công ty y dược chắc chắn cổ phần vân vân. Mặc dù cho bọn hắn cổ phần cũng không nhiều, nhưng hoàng gia công ty y dược trong tương lai tuyệt đối là cỡ lớn xí nghiệp, như vậy một chút xíu cổ phần tương lai giá trị cũng sẽ không thấp. Cũng chính bởi vì vậy phong phú thù lao, sắp thực hấp dẫn mấy cái châu Âu trong phạm vi đứng đầu sinh vật học cùng chuyên gia y học. Chứ để bọn hắn tại hoàng gia công ty y dược nhậm chức bên ngoài, Cát Lô còn để bọn hắn tại Tây Ban Nha khoa y đảm nhiệm danh dự giảng viên, làm Tây Ban Nha bồi dưỡng càng nhiều sinh vật học cùng phương diện y học nhân tài. Trước mắt y học khoa học kỹ thuật vẫn là quá mức rất lại phía sau, cái này dẫn đến con mới sinh tỷ lệ sống sót khá thấp, ảnh hưởng tới dân số tỷ ban nhà tăng trưởng. Hàng năm ra đời con mới sinh bên trong có tương đương một bộ phận lại bởi vì các loại các dạng tật bệnh chết đi, những cái này đều là Tây Ban Nha tương lai nhân khẩu, tự nhiên là có thể cứu vãn liền cứu vãn tốt. Cát Lô đối với công ty y dược yêu cầu chính là làm hết khả năng xử lý y dược phương diện nghiên cứu phát minh công việc, bất kể là loại hình gì dược vật, tóm lại có thể nghiên cứu trước nghiên cứu, có thể chế tạo liền chế tạo. Trong ngắn hạn Cát Lô cũng không có lo lắng lấy để cho công ty y dược lợi nhuận. Thậm chí trường kỳ phạm vi bên trong, Cát Lô cũng không có nghĩ tới công ty y dược có thể sinh ra bao nhiêu thu nhập. Thành lập công ty y dược mục đích chủ yếu là chiến lược tác dụng, thông qua sớm bố cục một ít trọng yếu dược vật nghiên cứu phát minh, để cho Tây Ban Nha tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật lĩnh vực bảo trì ở thế giới dẫn trước địa vị. Để cho Cát Lô không nghĩ tới chính là, năm 1872 cuối tháng 9, Tây Ban Nha chính phủ nên đón một vị không tưởng tượng được khách nhân. Đúng vậy, vị khách nhân này chính là đại danh đỉnh đỉnh Á Đồn Hái Nờ à không phải, Á Đồn Thờ ơ, Pháp đệ tam nước Cộng hòa người nhậm chức đầu tiên tổng thống, cũng là trước mắt nước Pháp người thống trị cao nhất. Đương nhiên, để cho Thờ ở hưởng dự châu Âu nguyên nhân trừ hắn ra trấn áp một lần nào đó chuyển động ra, vẫn còn chính là hắn tự mình ký tên hướng phổ bồi thường 50 ức phở rằng ngoại giao thư. Có lẽ Paris thị dân cũng không nghĩ tới, bọn hắn bởi vì phản đối chính phủ đối với phổ mềm yếu mới khởi xướng hành động, cuối cùng để cho chính phủ đối với phổ càng thêm mềm yếu. Đương nhiên, nước Pháp chính phủ cũng là có cực kỳ cường ngạnh một mặt. Chỉ có điều đệ tam nước Cộng hòa cường ngạnh hiện ra cho Paris dân thành phố chuyển động, thông qua tàn khốc mà máu tanh chấn áp, thờ ở thành công hưởng dự toàn bộ châu Âu. Lúc ấy chấn áp tràng diện có bao nhiêu tàn khốc đây? Nước Pháp báo chí đã từng đưa tin tàn sát tràng cảnh, một đầu huyết mương từ một người lính doanh rót vào sông Sỉn, mấy trăm mét nước sông đều bị ô nhiễm, bày biện ra một đạo hẹp dài huyết hà. Đúng vậy, chính là đại danh đỉnh đỉnh sông Sỉn. Trận này đối với Paris dân thành phố chấn áp kéo dài dòng dã thời gian một tháng, người bị tàn sát vượt qua 3 vạn người, người bị lưu vong giam cầm cao tới 10 vạn người trở lên. Bất quá mặc dù chấn áp Paris dân thành phố chuyển động, nhưng nước Pháp nội bộ chính phủ vẫn là tương đối hỗn loạn. Không ít quốc gia chính phủ cùng truyền thông cũng không coi trọng Pháp đệ tam nước Cộng hòa, bởi vì chế độ Cộng hòa tại nước Pháp tuổi thọ cũng không lớn nổi. Nước Pháp đảng bảo vương thế lực là cực kỳ cường đại đến có thể phá hủy dễ dàng chế độ Cộng hòa lực lượng. Chỉ có điều đảng bảo vương nội bộ cũng chia làm mấy cái phe phái, theo thứ tự là ủng hộ Bourbon vương triều chính thống phái, ủng hộ Louis Philippe vương triều áo lương phái cùng ủng hộ Bonaparte gia tộc Bonaparte phái. Nếu như những thứ này đảng bảo vương liên hợp lại, bọn hắn đem chiếm cứ nước Pháp quốc dân nghị hội bên trong đa số vị trí, có thể dễ như trở bàn tay thông qua quốc dân nghị hội khôi phục pháp đế chế, lần nữa thành lập một cái đế quốc. Nhưng tiếc là cái này ba cái đảng bảo vương phe phái phân biệt ủng hộ bất đồng gia tộc, mà nước Pháp hoàng đế nhất định chỉ có một, cái này cũng đại biểu cho ba cái đảng bảo vương giữa hệ phái không khả năng sẽ có thỏa hiệp. Đáng nhắc tới chính là, thờ ở gia hỏa này cũng tự xưng là phái bảo vương. Hắn một bên nghĩ muốn phải khôi phục nước Pháp đế chế, một bên lại sợ cho nước Pháp dân chúng trên đầu nhét một cái hoàng đế vị trí sẽ dẫn đến người nước Pháp một lần nữa phản đối. Chính là bởi vì chế độ Cộng hòa cùng chế độ quân chủ người ủng hộ kịch liệt mâu thuẫn, lại thêm không ít nước Pháp dân chúng đối với chính phủ hướng đã từng phổ cũng chính là hiện tại Đức hèn yếu bất mãn, cùng đối với trấn áp cách mạng tàn khốc vân vân, để cho hiện tại nước Pháp nội bộ mười phần hỗn loạn. Vì trấn áp người nước Pháp cách mạng, thờ ở cũng coi như là không đếm xỉa đến. Hắn ban bố một hạng pháp luật, yêu cầu tất cả tuyên truyền nào đó chủ nghĩa người muốn xử lấy 2 đến 5 năm giam cầm, mà còn niêm phong hết thảy công hội tổ chức, hủy bỏ xuất bản cùng liên hợp tự do. Vì hoàn lại hướng phổ cam kết 50 ức rằng bồi thường, thờ ở chính phủ đại lượng phát ra trái phiếu chính phủ, và lại mỗi lần cấp cho đều là vượt mức. Lại thêm hướng chủ nghĩa tư bản đại lượng cho vay, cho tới bây giờ, 50 ức rằng đã bị nước Pháp chính phủ thường lại hơn phân nửa. Đây là tương đối khoa trương. 50 ức rằng cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng, đối với Tây Ban Nha chính phủ tới nói quả thực là thiên văn số tự. Dựa theo Tây Ban Nha chính phủ tài chính thu nhập tới nói, hoàn lại dạng này một bút bồi thường chí ít cũng cần 20 năm trở lên. Dù là không ngừng phát hành trái phiếu chính phủ, không ngừng hướng dân gian vốn liếng vay mượn, cũng không có khả năng tại 15 năm trong khoảng thời gian bồi thường. Nhưng nước Pháp chính phủ sửng sốt làm được, cái này cũng đã chứng minh một sự kiện, nước Pháp vốn liếng phát triển cùng công nghiệp cùng kinh tế quy mô như cũ thập phần lớn, cũng là nước Pháp trở thành siêu cấp cường quốc nguyên nhân. Chỉ có điều, mặc dù nước Pháp chính phủ có thể trong khoảng thời gian ngắn gom góp 50 ức rằng, nhưng cái này không có nghĩa là 50 ức rằng đối bọn hắn tới nói không trọng yếu. Nước Pháp chính phủ vì thế lưng đeo đại lượng trái phiếu chính phủ, nặng nề kinh tế gánh vác cũng rơi vào nước Pháp dân chúng trên thân. Đồng thời, vốn liếng thông qua tiền cho vay chính phủ phương thức cũng thu được đại lượng về lực. Nước Pháp đã tại dần dần hướng tư bản chủ nghĩa quá độ, đối với nước Pháp sự phát triển của tương lai tới nói, tạo thành ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa. Nói về thờ ở đối với Tây Ban Nha viếng thăm, chuyện này là tương đối đột nhiên, ngay cả dìm thủ tướng cũng là tại thờ ở đến Tây Ban Nha một ngày trước mới biết được. Lúc Cát Lô biết được tin tức này thời điểm, thờ ở đã sắp đến Madrid rồi. Bất quá cũng may Cát Lô cũng vô dụng tự mình đứng ra, dìm thủ tướng thân phận và địa vị liền có thể đứng ra nên đón thờ ở tổng thống. Đối với vị này nước Pháp tổng thống đến, Cát Lô mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cẩn thận muốn nhưng cũng biết ý đồ của hắn. Không có cách, thế cục trước mắt phát triển có chút vượt qua nước Pháp chính phủ đón trước. Nhìn kỹ một chút trước mắt châu Âu thế cục phát triển, đối với nước Pháp tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng tính. Đầu tiên là nước Pháp đang cùng phổ cạnh tranh ở trong hoàn toàn thất bại, châu Âu trên lục địa bá chủ địa vị đã đến người nước Đức trong tay. Tiếp theo chính là Đức thủ tướng Bismarck nói lên cô lập nước Pháp chính sách, trước mắt đến xem tựa hồ như muốn thành hình. Đế quốc Hung cùng nước Nga đang tại trao đổi một số chuyện nào đó, cái này khiến người nước Pháp lập tức có chút nóng nảy. Nếu như đế quốc Hung cùng nước Nga đã đạt thành nhất định thỏa hiệp, trước mắt châu Âu đại lục ở bên trên lớn nhất mâu thuẫn biến thành Đức Pháp mâu thuẫn. Mà đế quốc Hung lại tại không ngừng hướng Đức lấy lòng, đây có phải hay không là cũng đại biểu cho đế quốc Hung sẽ hướng Đức đến gần đây. Người nước Đức đương nhiên sẽ không cự tuyệt đế quốc Hung lấy lòng, dù sao đế quốc Hung đối với cô lập nước Pháp cũng có thể đưa đến rất tốt trợ giúp. Đồng thời, Italia lại là Đức chưa thành lập thời kỳ phổ minh hữu, người nước Đức cũng chưa từ bỏ Italia người minh hữu này. Tây Ban Nha cùng Italia vương thất là cùng một nhà, lại cùng đế quốc Hung có minh ước, song phương là thông gia quan hệ. Bằng hư góc độ cân nhắc, người nước Đức vô cùng có khả năng tổ kiến bao hàm Đức ở bên trong, Đức áo ý Tây tứ đại đồng minh, chỉ để đem người nước Pháp cô lập tại Tây Âu. Nếu là thật để cho người nước Đức làm đến bước này, cái kia người nước Pháp cũng sẽ không cần đảm phát triển. Nước Pháp hướng Bắc là vùng đất thấp tam quốc, Anh, Pháp, Đức tại vùng đất thấp tam quốc đồng dạng có lực ảnh hưởng, nước Pháp là không thể nào một nhà độc quyền. Tất cả nước láng giềng cũng liền chỉ còn lại có Thụy Sĩ cái này nước trung lập, đi về phía Nam thực dân châu phi lộ tuyến còn có thể sẽ bị Tây Ban Nha cùng Italia liên hợp chặt Đức. Người nước Pháp nếu muốn hết tất cả biện pháp phòng ngừa bốn nước đồng minh phát sinh, nếu không nước Pháp sự phát triển của tương lai đem gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mà tại bốn nước đồng minh bên trong, trước mắt tốt nhất tiếp xúc cũng chính là Tây Ban Nha rồi. Tại sao nói như vậy chứ? Đế quốc Hung đang chủ động hướng Đức đến gần, nước Pháp muốn kéo lung đế quốc Hung là không thể nào. Mà Italia lại là người nước Đức minh hữu, đồng thời còn bởi vì thu phục Nam Bộ Nam Tỷ Dồn nguyên nhân, hòa hoãn cùng đế quốc Hung ở giữa mâu thuẫn. Ngược lại là người nước Pháp đứng đấy Italia cắt nhường xạ vòi khu vực, nhìn lại Italia vương thất gia tộc danh tự, chẳng phải là xạ vòi mà. Dưới tình huống như vậy muốn lôi kéo Italia là cực kỳ khó khăn, Italia đối với châu Phi thực dân phương hướng vừa vặn cũng cùng nước Pháp xung đột. Còn sót lại Tây Ban Nha mặc dù cùng đế quốc Hung là đồng minh, cùng Italia vương thất là người một nhà, nhưng cũng may cùng Đức không có quá lớn quan hệ. Trước mắt mà nói, chỉ cần có thể phòng ngừa Tây Ban Nha cùng Đức kết minh, chí ít nước Pháp còn có thể thông qua Tây Ban Nha bảo đảm chính mình sẽ không bị hoàn toàn phong tỏa. Vẫn còn một tin tức tốt chính là người Anh cũng sẽ ngăn cản Tây Ban Nha tại mộ dọc cổ thực dân, Tây Ban Nha cần một cái minh hữu thực lực mạnh mẽ trợ giúp chính mình. Người nước Đức không nhất định nguyện ý vì Tây Ban Nha đắc tội nước Anh, nhưng người nước Pháp cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nước Pháp bản thân đã khó bảo toàn, tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tới lôi kéo Tây Ban Nha, từ đó phá giải người nước Đức đối với nước Pháp chế định phong tỏa lộ tuyến. 5.500 chữ 2 hợp một chương, cầu ủng hộ. Chương 138, bị quản chế tại người, 2 hợp một chương, chương 138, bị quản chế tại người, 2 hợp một chương. Năm 1872 ngày 27 tháng 9, Tây Ban Nha thủ đô Madrid nhà ga lộ ra vô cùng náo nhiệt. Sáng sớm nhà ga đứng đầy giới nghiêm vệ bình, thậm chí nhà ga đều bị tạm thời phong dương cung lên, chỉ cho phép ra không cho phép vào. Mà tại một bên cỡ nhỏ trên quảng trường, Tây Ban Nha thủ tướng Dìm mang theo mấy vị bộ trưởng nội các chờ đợi đã lâu. Có thể để cho Dìm thủ tướng tự mình xuất động, tự nhiên là một vị thân phận tương đối khách nhân tôn quý. Pháp đệ tam nước Cộng hòa người nhậm chức đầu tiên tổng thống, cường đại nước Pháp trưởng không giả, trước mắt nước Pháp chính phủ người lãnh đạo tối cao Louis Adon thờ ở. Cùng nước Pháp nội bộ thế cục hỗn loạn, mới thành lập Pháp đệ tam nước Cộng hòa chính thể cũng là tương đối hỗn loạn. Nước Pháp không chỉ có tổng thống, cũng tương tự có thủ tướng tồn tại. Nhưng tổng thống cùng thủ tướng ở giữa cũng không tồn tại quyền lực tranh đoạt, ngược lại là tổng thống cùng quốc hội ở giữa tồn tại tương đối kịch liệt quyền lực tranh đoạt. Nước Pháp tổng thống từ dân tuyển sinh ra, thủ tướng do tổng thống bổ nhiệm. Nhưng tổng thống cùng thủ tướng đều cần hướng quốc hội phụ trách, mà còn quốc hội có quyền lợi thông qua không tín nhiệm án khiến cho thủ tướng chủ động từ chức. Không giống với Pháp đệ ngũ nước Cộng hòa nửa tổng thống chế tạo, trước mắt đệ tam nước Cộng hòa trên lý luận vẫn là quốc hội quyền lực tương đối cao. Trước mắt nước Pháp tổng thống cũng không phải là nước Pháp quyền lực trung tâm, nghị viên quốc hội đối với chính phủ có giám sát quyền, bọn hắn có thể dễ dàng đối với chính phủ quyết sách tiến hành chất vấn, thậm chí cuối cùng thông qua quyền lực của mình ngược lại các. Bất quá tại Pháp đệ tam nước Cộng hòa vừa mới thành lập giai đoạn, xem như người nhậm chức đầu tiên tổng thống thờ ở, trong tay vẫn là nắm giữ lấy quyền lực nhất định. Nếu như nhất định phải hình dung, bây giờ thờ ở càng giống là châu Âu tất cả chế độ quân chủ quốc gia chuyển biến làm lập hiến chế tạo giai đoạn đời thứ nhất quân chủ. Nước Pháp tổng thống quyền lợi cùng lập hiến chế độ quân chủ quốc vương quyền lợi không sai biệt lắm, chứ không thể phân đất phong hầu tước vị bên ngoài, đều là một quốc gia trên danh nghĩa người lãnh đạo tối cao cùng quân đội thống soái. Nước Pháp mặc dù tại cùng phổ tranh bá ở trong đã thất bại, nhưng dù sao cũng là châu Âu có uy tín cường quốc quốc gia, so với Tây Ban Nha tới nói vẫn là rất cường đại. Vì biểu đạt đối với nước Pháp tổng thống thờ ở coi trọng, Dìm thủ tướng chuyên môn mượn tới vương thất hoàng gia giàn nhạc, còn điều động một chi vừa mới cải biên hoàn thành quân đội xem như vệ binh duy trì hiện trường trật tự. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải không có mục đích là. Điều động chi quân đội này đến từ Tây Ban Nha hoàng gia lục quân đệ nhất bộ binh sư, coi như là Tây Ban Nha trong quân đội tinh nhuệ. Để cho chi quân đội này đến đây nên đón nước Pháp tổng thống thờ ở, không chỉ có là biểu hiện ra Tây Ban Nha chính phủ đối với thờ ở coi trọng, đồng dạng cũng là tại hiện lộ rõ ràng Tây Ban Nha quân đội cường đại. Tây Ban Nha mặc dù không còn trước kia vinh quang, nhưng cũng là châu Âu đại lục ở bên trên có tên tuổi cường quốc. Người nước Pháp nếu muốn lôi kéo Tây Ban Nha mà nói, chí ít cũng phải biểu hiện ra thành ý của mình. Trước mắt quyền chủ động nắm giữ ở Tây Ban Nha bên này, bởi vì Tây Ban Nha trọng yếu vị trí địa lý, dẫn đến Tây Ban Nha cơ hồ là các quốc gia tranh nhau lôi kéo đối tượng. Đương nhiên, cũng có nước Anh trực tiếp như vậy chiếm cứ Gibraltar quốc gia, đem trọng yếu vị trí địa lý trực tiếp nắm giữ ở trong tay của mình. Nhưng đối với nước Pháp tới nói, bọn hắn rõ ràng là không có khả năng như là người Anh làm như vậy. Dù sao nước Pháp cùng Tây Ban Nha trực tiếp giáp giới, uy hiếp nước Pháp cũng không phải là một cái nào đó khu vực, mà là Tây Ban Nha toàn thân vị trí địa lý. Tôn kính thờ ở tổng thống, hoan nên đi vào Tây Ban Nha. Tại nhà ga trên quảng trường, thủ tướng gặp được nước Pháp tân nhiệm tổng thống thờ ở, mang theo 10 phần nụ cười sán lạn biểu đạt chính mình hoan nên. Rất vinh hạnh đi vào Tây Ban Nha, tìm thủ tướng. Nước Pháp tổng thống thờ ở khẽ gật đầu, đồng dạng mang theo 10 phần hữu hảo mỉm cười, hết sức chủ động cùng Dìm thủ tướng trò chuyện nói, Tây Ban Nha thật sự là một cái quốc gia vĩ đại, Madrid rầm rộ so sánh với Paris cũng chênh lệch không xa. Dìm thủ tướng cũng sẽ không tin thờ ở tổng thống những lời ma quỷ này. Mặc dù Madrid là Tây Ban Nha thành thị lớn thứ nhất, nhưng khoảng cách London cùng Paris dạng này quốc tế tính đại đô thị còn có khá xa khoảng cách. Chỉ là dân số về phương diện này, chắc chắn Madrid tổng thể quy mô cùng kinh tế không sánh bằng Paris. Nói là Madrid cùng Paris chênh lệch không xa, trên thực tế chỉ là hữu hảo khách sáo thôi. Madrid mặc dù phồn hoa, nhưng là còn kém rất xa Paris. Bất quá Madrid cũng là có thuộc về chính mình đặc sắc, hy vọng tổng thống tiên sinh tại Madrid chơi vui vẻ. Dìm thủ tướng vừa cười vừa nói. Thờ ở khẽ gật đầu, tại Dìm thủ tướng dẫn dắt phía dưới, đi đến Tây Ban Nha chính phủ chuyên môn vì nước ngoại tân khách chuẩn bị khách sạn ở trong. Trừ sảng khoái lúc trời tối, Dìm thủ tướng làm thờ ở tổng thống cử hành nhỏ bé kích thước tiệc chào đón, ngày thứ hai Dìm thủ tướng cùng thờ ở tổng thống thậm chí không có trên mặt nội giao lưu. Hai người giống như đều đem lần này nước Pháp viếng thăm đoàn đến nhìn thành một lần phổ thông xuất ngoại lữ hành, cũng không có chủ động nói đến bất cứ liên quan tới hai nước quan hệ chính vụ. Tại ngoại giao trình độ, thường thường lên tiếng trước nhất người sẽ rơi xuống hạ phòng. Về sau mở miệng người sẽ chiếm theo quyền chủ động, bởi vì lên tiếng trước nhất người đi hướng là có việc cầu người. Dương thủ tướng chính là bởi vì biết điểm này, cho nên hắn có cực lớn kiên nhẫn cùng nước Pháp đoàn đại biểu rong dài. Ngược lại lần này ngoại giao viếng thăm cũng không cần Tây Ban Nha chính phủ hao phí quá nhiều, tiêu đều là nước Pháp tiền, tự nhiên cũng không cần đi đau lòng. Ngoại giao hoàn cảnh hỏng bét là người nước Pháp, hẳn là đi nhức đầu cũng là người nước Pháp. Đối với Tây Ban Nha chính phủ tới nói, nếu như có thể thúc đẩy cùng nước Pháp ở giữa hợp tác tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng nếu là đạt hay sao hợp tác, cũng sẽ không có tổn thất gì. Mà đối với nước Pháp chính phủ tới nói, sự tình xác thực không phải trong tưởng tượng tươi đẹp như vậy. Thờ ở tổng thống sở dĩ chậm chạp không chủ động mở miệng nguyên nhân, cũng chính bởi vì chủ động mở miệng sẽ để cho chính mình mất đi quyền nói chuyện. Mặc dù nước Pháp càng muốn thúc đẩy cùng Tây Ban Nha hợp tác, nhưng thờ ở tổng thống lại càng muốn cho Dìm thủ tướng chủ động mở miệng hơn. Dù là nước Pháp chính phủ nói thêm cung cấp một chút cho vay cùng công nghiệp phương diện kỹ thuật trợ giúp, cũng hầu như so chủ động mở miệng trực tiếp rơi vào hạ phong mới tốt. Nhưng tình huống trước mắt thoạt nhìn, Dìm thủ tướng cũng tuyệt đối là một cái trên chính trường lão hồ ly. Nếu là hai người cứ như vậy một mực trầm mặc xuống dưới, chỉ sợ lần này hợp tác không chỉ có sẽ không đạt thành, trình độ nhất định sẽ còn đem Tây Ban Nha đẩy càng xa. Người Tây Ban Nha nhất định là nhìn ra mục đích của chúng ta, đều do đang chết người nước Đức, nếu không vĩ đại Pháp không đối mặt tình cảnh như thế. Đi vào Madrid không có mấy ngày, nước Pháp tổng thống thờ ở cũng có chút thất thố, bởi vì viếng thăm Tây Ban Nha quá trình cũng không phải là tưởng tượng thuận lợi như vậy. Chỉ sợ là, ngài tổng thống. Nước Pháp bộ trưởng ngoại giao giặc cờ Victor Ản bật có chút gật đầu bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói, sợ là chúng ta nhất định phải bỏ ra một chút thành ý mới có thể lôi kéo người Tây Ban Nha rồi, bằng không đợi đến Đức cùng Tây Ban Nha đạt thành hợp tác, nước Pháp tình cảnh sẽ trở nên càng thêm gian nan. Cho dù là người nước Pháp cũng không thể không thừa nhận, vị mặt thủ tướng đối với nước Pháp tới nói uy hiếp quá lớn. Từ thần thánh đế quốc La Mã thời kỳ liền bang quốc san sát riêng phần mình hỗn chiến nước Đức khu vực sửng sốt tại Bismarck thủ tướng trong tay đóng hết, mà còn hợp thành thống nhất đế quốc Đức. Phải biết, trong quá trình này Đức đối kháng địch nhân cũng không chỉ nước Đức trong nước, vẫn còn Đan Mạch, đế quốc Hung cùng nước Pháp cường địch như vậy. Mà còn tại đánh bại nước Pháp về sau, Bismarck thủ tướng không chỉ không có bất cứ kiêu ngạo tự mãn, còn đưa ra chính sách cô lập nước Pháp, để cho người nước Pháp mười phần đau đầu. Chỉ cần người nước Đức còn không có cùng Tây Ban Nha chủ động tiếp xúc, chúng ta liền còn có cơ hội. Thờ ở tổng thống nuốt chính mình nhíu lông mày, nói đến không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo đảm Tây Ban Nha sẽ không gia nhập cùng Đức đồng minh, nếu không nước Pháp đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu như Tây Ban Nha quyết tâm muốn cùng Đức đến gần, cái kia vì nước Pháp tương lai an toàn, chúng ta cũng chỉ có thể thông qua chiến tranh phương thức tới bảo vệ quốc gia của chúng ta rồi. Tháng 9 ngày cuối cùng, thờ ở tổng thống thái độ khác thường, không còn duy trì dĩ vãng tốt đẹp tâm tình du sơn ngoạn thủy, mà là sáng sớm đã tìm được Dìm thủ tướng, mà còn đi thẳng vào vấn đề đưa ra chính mình đến đây Tây Ban Nha ngoại giao viếng thăm mục đích. Dìm thủ tướng, Tây Ban Nha đã từng là một cái quốc gia vĩ đại, ta tin tưởng Tây Ban Nha suy yếu cũng chỉ là tạm thời. Tương lai Tây Ban Nha cuối cùng rồi sẽ một lần nữa trở lại cường quốc bảo tọa. Thờ ở tổng thống khẽ cười nói, Pháp rất nguyện ý giúp bọn ta hàng xóm một lần nữa trở nên cường đại, giữa chúng ta không có bất cứ xung đột lợi ích không phải sao? Nếu như quý quốc nguyện ý, chúng ta có thể hướng quý quốc cung cấp một bộ phận tài chính cho vay, mà còn ký kết liên quan tới làm sâu sắc song phương kinh tế hợp tác hiệp ước thương mại. Nếu nói lên nước Pháp, mọi người nhất có ấn tượng khả năng chính là đế quốc Napoleon thời kỳ huy hoàng. Napoleon đã từng chinh phục hơn phân nửa châu Âu, kém một chút thì hoàn thành truyền thuyết thống nhất châu Âu. Thời điểm đó nước Pháp là châu Âu đại lục cường đại nhất quốc gia. Sửng sốt dựa vào rất nhiều quốc gia liên hiệp phản Pháp đồng minh, mới cuối cùng đem như mặt trời ban trưa nước Pháp đánh bại. Nhưng trên thực tế, tại đế quốc Napoleon trước đó, nước Pháp cũng đã là châu Âu đại lục ở bên trên lừng lẫy nổi danh bá chủ. Bởi vì mảng lớn bình nguyên mang tới sản lượng lương thực cùng so với quốc gia khác càng thêm chủ mật nhân khẩu, nước Pháp từ thời trung cổ bắt đầu chính là châu Âu tương đối nổi danh một trong những quốc gia. Nước Pháp huy hoàng một mực duy trì liên tục đến chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, cuối cùng bởi vì tại một trận chiến bên trong thương vong người quá nhiều miệng mà bị thua. Chiến tranh thế giới thứ hai nước Pháp xác thực không có chiến tranh thế giới thứ nhất thời kỳ nước Pháp cường đại như vậy, nhưng trên thực tế vẫn là thế giới 5 vị trí đầu cường quốc. Chỉ có điều người nước Pháp tại đã trải qua tàn khốc đánh một trận xong đã chán ghét chiến tranh, càng chán ghét hơn nước Pháp tại một tuyến chống cự Đức, quốc gia khác tại nước Pháp sau lưng ngồi mát ăn bát vàng chiến tranh. Quốc gia khác xác thực cũng bỏ ra cái giá đáng kể, nhưng dạng này đại giới so với nước Pháp trả tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá đây cũng là không có cách nào. Đức Pháp mâu thuẫn vốn chính là một trận chiến bên trong chủ yếu mâu thuẫn, lại thêm Đức Pháp còn lần cận nguyên nhân, ở giữa bùng nổ chiến tranh tuyệt đối là một trận chiến bên trong mãnh liệt nhất. Mặc dù đế quốc Hung cùng nước Nga ở giữa xung đột cũng là một trận chiến bên trong chủ yếu mâu thuẫn, nhưng hai quốc gia này thực lực quân sự so với Đức Pháp tới nói, rõ ràng còn hơi kém hơn một cấp bậc. Chính là bởi vì tại một trận chiến bên trong chịu quá nhiều thương vong, nước Pháp cuối cùng ở trong chiến tranh thế giới thứ hai lựa chọn bại nát, mà còn hoàn thành đại đa số quốc gia căn bản không hoàn thành được nhiệm vụ, vĩnh viễn không có khả năng tại nước Pháp đầu hàng trước đó chiếm lĩnh Paris. Sự thật cũng chứng minh, nước Pháp ở trong chiến tranh thế giới thứ hai lựa chọn đối với nước Pháp bản thân tới nói có lẽ là sáng suốt nhất. Trong chiến tranh thế giới thứ hai quốc gia khác đều gánh chịu đại lượng thương vong, nước Pháp bởi vì sớm đầu hàng nguyên nhân, tổn thất ngược lại không có quốc gia khác nghiêm trọng như vậy. Nếu như có thể thu được quý quốc chính phủ viện trợ, sẽ tăng tốc Tây Ban Nha công nghiệp tiến thiết tiến trình. Ta đại biểu người Tây Ban Nha dân cảm tạ nước Pháp chính phủ trợ giúp, Pháp cùng Tây Ban Nha tình hữu nghị trường tồn. Dìm thủ tướng khẽ gật đầu, mang trên mặt ý cười, nói đến, bất quá tại cơ sở công nghiệp phương diện, đế quốc Hung đã cho dư chúng ta trợ giúp rất lớn. Nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng từ quý quốc đưa vào công nghiệp nặng cùng hóa chất kỹ thuật sản xuất, không biết quý quốc có thể bán ra cho chúng ta. Lúc trước kế hoạch của chúng ta là tiến về Đức mua sắm kỹ thuật, nếu như có thể từ quý quốc đưa vào một bộ phận kỹ thuật, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mặc dù Dìm thủ tướng trong giọng nói biểu đạt ra đối với người nước Pháp nguyện ý cung cấp công nghệ trợ giúp mừng rỡ, nhưng ở thờ ở tổng thống nghe tới, trên thực tế chính là quang minh chính đại nhắc nhở hắn, nếu như nước Pháp không nguyện ý hướng Tây Ban Nha cung cấp viện trợ, người nước Đức cũng sẽ nguyện ý đến một chút náo nhiệt. Đương nhiên không thành vấn đề. Thờ ở tổng thống nụ cười trên mặt hơi có chút khó coi, sau đó lại rất nhanh thay đổi tới, mang theo 10 phần nụ cười hiền hòa nói, chúng ta cùng là châu Âu trên đại lục quốc gia, tự nhiên nên hỗ trợ. Dìm thủ tướng, chúng ta đương nhiên nguyện ý hướng tới quý quốc cung cấp công nghiệp nặng cùng công nghiệp hóa chất tài liệu kỹ thuật, trợ giúp quý quốc tốt hơn kiến thiết công nghiệp hệ thống. Nhưng ngươi biết đến, chuyện này chỉ có chính phủ phê chuẩn còn chưa đủ, còn cần quốc hội đồng ý. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chúng ta có thể ký kết một phần đồng minh điều ước, chúng ta đem dùng đồng minh hình thức hướng quý quốc cung cấp bộ phận này viện trợ. Tin tưởng quốc hội sẽ không ngăn cản nước Pháp cùng Tây Ban Nha ở giữa đồng minh, chúng ta là thiên nhiên minh hữu, chúng ta cũng là đồng bạn kề vai chiến đấu. Thờ ở tổng thống ý tứ cũng rất rõ ràng. Viện trợ có thể cho, người nước Pháp dù sao vẫn là tiền muôn bạc biển. Nhưng người nước Pháp tiền cùng tài liệu kỹ thuật không phải cho không, cần Tây Ban Nha chính phủ cho ra một cái rõ ràng cam đoan, dùng quân sự đồng minh hình thức đem Tây Ban Nha cột vào Pháp trên chiến xa. Về phần về sau Tây Ban Nha có thể hay không xé bỏ phần này quân sự đồng minh sự tình, thờ ở tổng thống cũng không phải quá lo lắng. Đầu tiên là nhiệm kỳ tổng thống của hắn cũng liền 5 năm, trước mắt đã qua gần một nửa. Đợi đến hắn nhiệm kỳ kết thúc về sau, Tây Ban Nha cùng nước Pháp quan hệ phát triển cùng hắn liền không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Tiếp theo, nước Pháp cũng có thể thông qua đại lượng hướng Tây Ban Nha cung cấp cho vay cùng công nghiệp thiết bị cùng tài liệu kỹ thuật phương thức, đem Tây Ban Nha cùng nước Pháp khóa lại lên. Tây Ban Nha áp dụng nước Pháp công nghệ cùng thiết bị càng nhiều, cùng nước Pháp ở giữa liên hệ cũng càng sâu. Đợi đến hai quốc gia ở giữa kinh tế giao lưu trở nên càng ngày càng mật thiết, Tây Ban Nha muốn cùng nước Pháp phủi sạch quan hệ cũng không phải là đơn giản như vậy. Dù sao Tây Ban Nha công nghiệp đều là tại nước Pháp đại lượng viện trợ trên cơ sở mới xây thành, nếu là phủi sạch quan hệ mà nói, Tây Ban Nha những cái kia công nghiệp hệ thống châu áp dụng nước Pháp công nghiệp thiết bị, lại nên từ nơi nào đi tìm vật thay thế đây? Cái này chỉ sợ rất khó làm được, thờ ở tổng thống. Dìm thủ tướng trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở, giải thích nói, ngài cũng biết, Tây Ban Nha là một cái quốc gia yêu thích hòa bình. Chúng ta cũng không nguyện ý tham dự các nước châu Âu ở giữa quân sự cạnh tranh, chúng ta càng thêm hướng tới hoàn cảnh ổn định hòa bình. Cũng bởi vì như thế, chúng ta cũng không tính gia nhập cùng bất kỳ quốc gia nào quân sự đồng minh ở trong. Nếu như có thể mà nói, Tây Ban Nha nguyện ý cùng nước Pháp ký kết kinh tế điều ước hợp tác cùng thuế quan đồng minh điều ước, đến tăng cường giữa hai nước chúng ta kinh tế liên hệ. Người nước Pháp nhắc tới đồng minh là quân sự đồng minh, loại này đồng minh cũng là Dìm thủ tướng muốn cực lực tránh khỏi. Đối với Tây Ban Nha tới nói, đúng là có thể dựa vào bản thân ưu việt vị trí địa lý tại các quốc gia lôi kéo ở trong thu lợi. Nhưng vấn đề là, một phần quân sự điều ước sẽ đem Tây Ban Nha cùng nước Pháp hoàn toàn khóa lại, cái này cũng đại biểu cho Tây Ban Nha tương lai rất khó thu được Đức phương diện viện trợ. Nói trắng ra là, bây giờ Tây Ban Nha muốn tốt hơn phát triển, không thể nghi ngờ là lúc một cái hải vương càng thêm có lợi. Dạng này một phần quân sự đồng minh càng giống là một phần hút nước, đem Tây Ban Nha gắt gao hạn chế tại nước Pháp trên chiến xa. Đức dạng này cùng nước Pháp đối nghịch quốc gia cũng liền cách Tây Ban Nha đã đi xa, đây đối với Tây Ban Nha kế hoạch tương lai tới nói là bất lợi. Nghe được Dìm thủ tướng nói tới Tây Ban Nha chính phủ chỉ có thể ký tên kinh tế điều ước hợp tác cùng thuế quan đồng minh văn kiện, thờ ở tổng thống lập tức có chút tức giận. Nói trắng ra là Tây Ban Nha thái độ của chính phủ chính là không có ý định cùng nước Pháp mật thiết hợp tác, càng giống là muốn sạch sẽ chơi nước Pháp viện trợ. Nếu là Tây Ban Nha bạch chơi phần này viện trợ quay đầu lại gia nhập vào cùng Đức đồng minh bên trong, thờ ở tổng thống chẳng phải thành thẳng hề sao? Chuyện này thiết thực liên quan đến ích lợi của mình, thờ ở tổng thống là không thể nào tùy tiện nhả. Dìm thủ tướng, chỉ dựa vào một phần kinh tế điều ước hợp tác cùng thuế quan đồng minh thì không cách nào thuyết phục nước Pháp quốc hội. Nếu như quý quốc muốn cùng nước Pháp hợp tác, một phần quân sự đồng minh là càng thêm ổn định quan hệ bảo hộ, ngươi cảm thấy thế nào? Không, thờ ở tổng thống. Dìm thủ tướng như cũ lắc đầu, kiên trì ý kiến của mình, Tây Ban Nha sẽ không gia nhập cùng bất kỳ quốc gia nào quân sự đồng minh, chúng ta chỉ tiếp thụ phương diện kinh tế đồng minh điều ước. Bất quá ta có thể hướng quý quốc cam đoan, Tây Ban Nha không có ý nghĩa cùng nước Pháp là địch. Chỉ cần quý quốc không đem Tây Ban Nha coi là địch nhân, Tây Ban Nha liền sẽ không chủ động gia nhập vào đối với quý quốc phong tỏa ở trong. Chúng ta cần chính là hoàn cảnh hòa bình phát triển, chúng ta đối với bất kỳ xung đột cùng cạnh tranh nào đều không có hứng thú. Xin yên tâm, Tây Ban Nha sẽ không gia nhập vào cùng bất kỳ quốc gia nào quân sự đồng minh bên trong, bất kể là nước Pháp vẫn là Đức đều là như thế. Nước Pháp viện trợ mặc dù rất thơm, nhưng nếu là vì nước Pháp công nghiệp viện trợ hoàn toàn đi đến nước Pháp trên xa, vậy thì có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Trước mắt châu Âu hoàn cảnh lớn bên trong, nước Pháp xung đột là kịch liệt nhất mâu thuẫn, Anh Pháp xung đột cùng Áo Nga xung đột thứ hai. Châu Âu bên ngoài còn có nước Anh cùng nước Nga ở giữa xung đột, châu Âu vài cái cường quốc quốc gia quan hệ trong đó là hơi phức tạp. Dưới loại tình huống này, thì thủ tướng xác thực không muốn để cho Tây Ban Nha gia nhập những thứ này cạnh tranh ở trong. Đối với Tây Ban Nha tới nói, cải cách mới là chuyện trọng yếu nhất, phát triển công nghiệp cùng kinh tế thứ hai. Về phần tham dự vào giữa cường quốc quốc gia cạnh tranh, đó là thật lâu chuyện sau này. Bây giờ Tây Ban Nha còn không có loại thực lực đó, nếu như cưỡng ép gia nhập vào, ngược lại dễ dàng biến thành các quốc gia tranh bá bên trong pháo hôi. Nghe được Dìm thủ tướng nói tới Tây Ban Nha sẽ không gia nhập nước Pháp cùng Đức bất kỳ bên nào quân sự đồng minh, thờ ở tổng thống sắc mặt mới tốt nữa rất nhiều. Chuyến hành trình này mục đích chủ yếu vẫn là bảo đảm Tây Ban Nha sẽ không gia nhập đối với nước Pháp phong tỏa, Dìm thủ tướng hứa hẹn vẫn rất có phân lượng. Bất quá, Tây Ban Nha có phải là hay không nước Pháp quân sự đồng minh, cũng liên quan đến nước Pháp đối với Tây Ban Nha viện trợ cường độ. Nếu như Tây Ban Nha là nước Pháp quân sự đồng minh mà nói, thờ ở tổng thống cũng không để ý hướng Tây Ban Nha cung cấp so sánh có lợi công nghiệp viện trợ, trợ giúp Tây Ban Nha lần nữa đi đến châu Âu cường quốc bảo tọa. Nhưng nếu Tây Ban Nha không nguyện ý cùng nước Pháp ký kết quân sự đồng minh điều ước, nước Pháp hướng Tây Ban Nha cung cấp viện trợ tự nhiên cũng sẽ không quá mức phong phú. Dù sao đây chỉ là giữa nước Pháp chính phủ cùng Tây Ban Nha chính phủ một lần trao đổi ích lợi, thông qua công nghiệp viện trợ phương thức đến bảo đảm Tây Ban Nha tại Đức Pháp cạnh tranh ở trong bảo trì lập trường trung lập. Nếu chỉ là một lần phổ thông trao đổi ích lợi, như vậy tự nhiên cũng không có cần thiết xuất ra nước Pháp tương đối tân tiến công nghiệp công nghệ, tùy tiện dùng một chút đã lạc hậu công nghiệp công nghệ đến một chút mấy cũng đã đủ rồi. Dìm thủ tướng tựa hồ là minh bạch thở ở tổng thống ý nghĩ, còn chưa chờ thở ở tổng thống chủ động mở miệng, dìm thủ tướng liền chủ động nói, nhưng một số thời khắc sự tình phát triển cũng sẽ không như là dự đoán như thế. Ngươi cũng biết, ngài tổng thống, Tây Ban Nha mặc dù là một cái quốc gia chế độ quân chủ lập hiến, nhưng nghị hội quyền lực phải lớn hơn quốc vương bệ hạ. Nếu như tại châu Âu cạnh tranh ở trong Tây Ban Nha dân chúng lựa chọn ủng hộ một phương nào, sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng đến ý kiến của quốc hội. Nội các chính phủ là do nghị hội lựa chọn, trình độ nhất định tới nói ý kiến của quốc hội liền đại biểu cho nội các chính phủ ý kiến. Mặc dù trước mắt Tây Ban Nha sẽ không cùng bất kỳ quốc gia nào ký kết quân sự đồng minh điều ước, nhưng nếu như quý quốc thắng được Tây Ban Nha dân chúng ủng hộ, ta cũng nguyện ý thuận theo dân ý. Thờ ở tổng thống nụ cười trên mặt lần nữa cứng lại rồi. Dìm thủ tướng lời mà nói thoạt nhìn như là đang hướng thờ ở tổng thống nói rõ Tây Ban Nha chính phủ tình huống, trên thực tế vẫn còn là nhắc nhở thờ ở tổng thống, nếu như nước Pháp đang cùng Tây Ban Nha hợp tác phương mà không có thành ý lời mà nói, Tây Ban Nha có lẽ liền sẽ đảo hướng Đức phía bên kia. Tại Tây Ban Nha chính trị hệ thống bên trong, nghị hội đúng là rất có quyền lực. Nội các chính phủ đều là nghị hội tuyển cử cho ra, quốc vương chỉ có tại nghị hội nhân tuyển đạt được phía sau quyền bổ nhiệm. Nhưng vấn đề là, bây giờ Tây Ban Nha nghị hội đại đa số vị trí đều do dìm thủ tướng bà khống. Thờ ở tổng thống cũng không phải đồ đần, tại viếng thăm Tây Ban Nha trước đó cũng đã đem Tây Ban Nha chính phủ tình huống phá giải hơn phân nửa. Cùng nói là Tây Ban Nha dân chúng ý kiến ảnh hưởng đến nghị hội, chẳng bằng nói là dìm thủ tướng có thể khống chế nghị hội quyết sách. Nếu là dìm thủ tướng cho rằng nước Pháp viện trợ không có cái gì thành ý mà nói, có lẽ Tây Ban Nha nghị hội khuynh hướng chính là Đức phía bên kia rồi, đây cũng chính là dìm thủ tướng trong giọng nói nhắc nhở, hay nói đúng hơn là âm thầm uy hiếp. 6.000 chữ 2 hợp 1 chương cầu ủng hộ. Chương 139, mộ dọc cổ hiệp định, 2 hợp 1, chương 139, mộ dọc cổ hiệp định, 2 hợp 1, cùng nước Pháp Tổng thống thở ở hội đàm cắt lô cũng không có quá quan tâm nhiều hơn, bất quá vẫn là dành thời gian cùng thở ở gặp mặt một lần, mà còn hữu hảo trao đổi một lát. Mặc dù Tây Ban Nha vương thất tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có cắt lô cùng sổ phỉ vương hậu hai người, nhưng phía sau lại liên lạc chặt chẽ đến Italia vương thất cùng đế quốc hùng hoàng thất. Cho nên dù là cắt lô là người trẻ tuổi mà còn chưa trưởng không thực quyền, thờ ở tổng thống cũng nhất định phải đối với cắt lô bảo trì đầy đủ tôn trọng. Bất quá bởi vì cắt lô không hứng thú can thiệp quá nhiều ngoại giao sự vụ nguyên nhân, đang cùng cắt lô tiến hành ngắn gọn gặp mà còn ân cần thăm hỏi về sau, thờ ở tổng thống rời đi hoàng cung, tiếp tục cùng Tây Ban Nha chính phủ tiến hành dài dằng dặc thương lượng. Đối với nước Pháp chính phủ tới nói, Tây Ban Nha là nhất định phải lôi kéo. Dù là đánh đổi khá nhiều, đều muốn bảo đảm Tây Ban Nha tại Đức Pháp ở giữa càng thêm khuynh hướng nước Pháp. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm nước Pháp sẽ không bị hoàn toàn cô lập, cái này liên quan đến Đức Pháp trong tương lai tranh bá bên trong thế cục, nước Pháp chính phủ chắc là sẽ không có bất kỳ nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Thờ ở tổng thống đã sớm dự liệu được cùng Tây Ban Nha chính phủ đàm phán gian nan. Ngoại giao đàm phán xưa nay không là một lần là xong, đặc biệt là dính đến nước Pháp cùng Tây Ban Nha tương lai quốc sách cùng chiến lược lộ tuyến đàm phán tiến trình, ngắn nhất cũng cần mấy tuần thời gian để hoàn thành. Bất quá thờ ở tổng thống cũng không có ý định tự mình đem chọn phần thỏa thuận hợp tác toàn bộ thỏa đàm. Hắn xem như nước Pháp nguyên thủ, phải làm là đem nước Pháp chính phủ cùng Tây Ban Nha chính phủ ở giữa hợp tác đàm tốt một cái điều lệ, sau đó hai nước chính phủ căn cứ cao tầng ước định điều lệ chế định kỹ lưỡng hơn hợp tác. Tại xác định Tây Ban Nha chính phủ không có hoàn toàn đảo hướng người nước Đức ý nghĩ về sau, thờ ở tổng thống tâm tình cuối cùng trở nên tươi đẹp. Chí ít nước Pháp không đối mặt xấu nhất cục diện, đây mới là thờ ở tổng thống chân chính muốn biết mà còn bảo đảm. Mặc dù Tây Ban Nha đất đai hoàn cảnh tại châu Âu là kém nhất, nhưng muốn nói tài nguyên du lịch lời mà nói, Tây Ban Nha vẫn có không ít đáng giá du lịch phong cảnh. Trận này ngoại giao đàm phán một mực kéo dài thời gian rất lâu, thờ ở tổng thống cũng tại Madrid dừng lại tiếp cận thời gian 10 ngày. Tin tức tốt là, tại thờ ở tổng thống rời đi Madrid trước đó, hắn và dìm thủ tướng rốt cục ký kết một phần liên quan tới hai nước chính phủ ở giữa thỏa thuận hợp tác bản dự thảo. Trong đó liên quan tới song phương hợp tác một ít trọng điểm nội dung tiến hành tiến hơn một bước thảo luận, tỉ như Tây Ban Nha có thể từ nước Pháp tài chính ngành nghề vay mượn tài chính số định mức vân vân. Căn cứ phần này thỏa thuận hợp tác bản dự thảo, nước Pháp chính phủ nguyện ý hướng tới Tây Ban Nha cung cấp chí ít 5 ức phở rằng lãi tức thấp cho vay. Nếu như Tây Ban Nha chính phủ duy nhất một lần vay mượn 5 ức phở rằng trở lên, nước Pháp chính phủ đem dùng thời gian 5 năm đem tất cả cho vay cấp cho Tây Ban Nha chính phủ. Bởi vì cho vay thời gian rõ ràng nguyên nhân, Tây Ban Nha chính phủ trả khoản kỳ hạn khoảng chừng 20 năm. Chỉ cần đang mượn vay về sau đệ 20 năm bên trong trả hết nợ 5 ức phở rằng tiền vốn cộng thêm 100 triệu phở rằng lợi tức là đủ. Mặc dù 100 triệu phở rằng lợi tức thoạt nhìn có chút cao, nhưng phân tán đến 20 năm bên trong, hàng năm cần thường lại lợi tức chỉ có 500 vạn pháp lang, cũng chính là tiền vốn một. Đương nhiên, thấp như vậy lợi tức cũng là có kèm theo điều kiện. Đầu tiên là 5 ức phở rằng cho vay trong đó chí ít 3 ức phở rằng chỉ có thể từ nước Pháp mua sắm vật tư, còn dư lại 200 triệu phở rằng có thể từ Tây Ban Nha chính phủ tự do phân phối. Thay lời khác tới nói, 5 ức phở rằng cho vay Tây Ban Nha chính phủ chân chính có thể bắt được chỉ có 200 triệu phở rằng. Còn dư lại 3 ức phở rằng số lượng càng giống là người nước Pháp cho hứa hẹn tiền ảo, chỉ có thể từ nước Pháp nhập khẩu vật tư, tại cái khác quốc gia là không thể sử dụng. Bất quá làm như vậy Tây Ban Nha cũng có thể tiếp nhận. Nước Pháp đồng dạng cũng là một cái cường đại công nghiệp quốc gia. Tây Ban Nha ngược lại là có thể từ nước Pháp nhập khẩu đại lượng công nghiệp thiết bị cùng tài liệu kỹ thuật vân vân. trước mắt phở rằng cùng vẽ sẽ tạ giá trị không kém nhiều. Căn cứ mới nhất tỷ suất hối đoái đến xem, 5 ức phở rằng giá trị tương đương tại 5.1625 ức vẽ sẽ tạ, tương đương với Tây Ban Nha năm ngoái một năm tròn tài chính tổng chi ra. Không thể không thừa nhận, người nước Pháp dù là tại dưới tình huống gánh chịu 50 ức phở rằng bồi thường, còn có thể 5 năm hướng Tây Ban Nha cung cấp 5 ức phở rằng cho vay, dạng này kinh tế quy mô cùng thể số lượng là tương đối khoa trương. Tây Ban Nha năm ngoái tài chính tổng thu nhập đều không đủ 5 ức phở rằng, cái này cũng đã chứng minh Tây Ban Nha trước mắt cùng nước Pháp chênh lệch. Tây Ban Nha khoảng cách chân chính cường quốc quốc gia còn rất xa khoảng cách, chí ít tại công nghiệp cùng phương diện kinh tế kém quá xa. Đối với khoản này người nước Pháp nguyện ý cung cấp lãi tức thấp cho vay, thủ tướng tự nhiên yên tâm thoải mái tiếp nhận. Khoản này cho vay người nước Pháp sẽ không dám có cái gì nghiêm khắc kèm theo điều kiện, dù sao bọn họ là muốn thực tình lôi kéo Tây Ban Nha. Coi như không thể để cho Tây Ban Nha cùng nước Pháp thành lập đồng minh điều ước, chí ít cũng phải bảo đảm Tây Ban Nha càng thêm khuynh hướng nước Pháp, rời xa Đức. Trừ về phương diện tiền bạc viện trợ, người nước Pháp còn đem cung cấp chính mình công nghiệp công nghệ trợ giúp Tây Ban Nha phát triển tốt hơn kiến thiết. Trừ ra một chút trình độ trọng yếu khá cao công nghiệp thiết bị cùng công nghệ, mà khác tương đối thường gặp công nghiệp công nghệ đều có thể bán ra cho Tây Ban Nha. Trong đó không chỉ có kể cả công nghiệp nặng cùng công nghiệp hóa chất, còn bao gồm quân công cùng cơ khí thiết kế chế tạo các loại. Có người nước Pháp cung cấp cho vay, Tây Ban Nha cũng không cần lo lắng mua sắm thiết bị cùng kỹ thuật thời điểm không có tiền có thể dùng. Mặc dù năm ức phở rằng đối với cường quốc quốc gia tới nói cũng không phải cái gì thiên văn số tự, nhưng đối với thể không nhiều lắm Tây Ban Nha tới nói, đã có thể mua sắm đại lượng công nghiệp thiết bị cùng tương quan tư liệu sản xuất, trợ giúp Tây Ban Nha tốt hơn kiến thiết công nghiệp nặng cùng công nghiệp hóa chất, cùng quân công cùng phương diện khác công nghiệp ngành nghề. Để bảo đảm nước Pháp cùng Tây Ban Nha tại chiến lược trình độ sẽ không khiến cho xung đột, thờ ở tổng thống cùng dìm thủ tướng còn nước định, tại trải qua hai nước chính phủ hữu hảo hiệp tương đặt thành nhất trí ý kiến về sau, ký kết liên quan tới châu Phi thực dân mộ dọc cổ hiệp định. Phần này hiệp định mục đích chủ yếu là phòng ngừa phương Pháp Tây song phương châu Phi thực dân xung đột. Chỉ cần Tây Ban Nha sẽ không đứng ở nước Pháp mặt đối lập, tại Đức Pháp cạnh tranh ở trong bảo trì trung lập hoặc là khuynh hướng nước Pháp thái độ, người nước Pháp liền tạm thời sẽ không can thiệp mộ dọc cổ thực dân, mà còn ủng hộ Tây Ban Nha tại mộ dọc cổ thực dân hành động. Thay lời khác tới nói chính là nước Pháp tạm thời dùng mộ dọc cổ để ổn định Tây Ban Nha, thông qua trong thời gian ngắn từ bỏ tại mộ dọc cổ thực dân phương thức, đổi lấy Tây Ban Nha tại Đức Pháp cạnh tranh trung lập hoặc là càng thêm hữu hảo thái độ. Chợt nhìn khả năng kinh ngạc người nước Pháp lại có thể như thế nhượng bộ, thậm chí thế mà nguyện ý để cho Tây Ban Nha tại mộ dọc cổ không chút kiêng kỵ thực dân. Nhưng trên thực tế suy nghĩ một chút, cái này ngược lại là người nước Pháp trần truồng dương mưu. Tây Ban Nha nếu muốn thực dân mộ dọc cổ, liền đại biểu cho tất nhiên sẽ cùng đế quốc Anh nổi lên va chạm. Cho dù người nước Pháp không tham dự mộ dọc cổ thực dân cạnh tranh, Tây Ban Nha cũng chưa chắc có thể tại người Anh áp lực dưới chiếm đoạt toàn bộ mộ dọc cổ. Chỉ cần Tây Ban Nha không thể chiếm đoạt toàn bộ mộ dọc cổ, trong tương lai điều ước kết thúc về sau, nước Pháp vẫn có thực dân mộ dọc cổ khả năng. Tại nước Anh cùng Tây Ban Nha quan hệ trở nên càng kém về sau, Tây Ban Nha cũng khẳng định cần một cái đủ cấp bậc cường quốc quốc gia tới bảo vệ chính mình. Đế quốc Anh rõ ràng nhất không đủ. Đối thủ dù sao cũng là đế quốc Anh, đế quốc Anh về phương diện hải quân thực lực và Italia cũng kém không có bao nhiêu, thì không cách nào đối với đế quốc Anh tạo thành khá lớn uy hiếp. Nước Pháp mặc dù hải quân cũng so ra kém đế quốc Anh, nhưng khoảng cách Tây Ban Nha thêm gần, có thể cung cấp càng nhiều ủng hộ. Về phần Đức, mặc dù Đức đánh bại nước Pháp, nhưng Đức về phương diện hải quân có thể nói là một nghèo hai trắng. Lại thêm Đức cùng Tây Ban Nha cách một cái nước Pháp nguyên nhân, có thể cung cấp cho Tây Ban Nha trợ giúp so đế quốc Anh vẫn còn giới hạn. Tại nước Pháp chính phủ như thế dương như phía dưới, cho dù Tây Ban Nha chiếm đoạt toàn bộ mộ dọc cổ, phải đối mặt người Anh cường đại áp lực. Vì đối kháng người Anh, Tây Ban Nha cho dù không muốn đi nữa, cũng nhất định phải không ngừng hướng người nước Pháp tới gần, thậm chí cùng nước Pháp ký kết tương quan quân sự đồng minh đến bảo đảm an toàn của mình. Nếu là Tây Ban Nha ngay cả mộ dọc cổ đều chiếm đoạt không được, vậy càng là một chuyện tốt. Nước Pháp không chỉ có thể tại hiệp ước kết thúc về sau lần nữa mưu đồ đối với mộ dọc cổ thực dân, ngược lại còn có thể lần nữa xác định Tây Ban Nha quốc gia này đối với chính mình không có quá lớn uy hiếp. Đồng thời còn có thể sử dụng người Tây Ban Nha căn bản không có được mộ dọc cổ treo người Tây Ban Nha, tại ký tên hiệp định toàn bộ đoạn thời gian, nước Pháp cùng Tây Ban Nha quan hệ chính là tương đối hữu hảo, người nước Pháp không tốn phí cái gì giá thật lớn liền có thể để cho mình ngoại giao cục diện không phải bết bát như vậy. Nói trắng ra là chính là người nước Pháp nhìn đúng nước Anh sẽ không cho phép Tây Ban Nha chiếm đoạt toàn bộ mộ dọc cổ, mới có phần này mộ dọc cổ hiệp định sinh ra. Kỳ thật người nước Pháp tâm tư dìm thủ tướng cũng biết, bởi vì người Anh ý nghĩ là hoàn toàn bày ở ngoài sáng. Có lẽ đây cũng là đế quốc mặt trời không bao giờ lặng tiêu ngạo đi, đế quốc Anh xưa nay không che giấu bọn hắn đối với Tây Ban Nha phòng bị, thậm chí sẽ chủ động can thiệp Tây Ban Nha đối với mộ dọc cổ thực dân. Tây Ban Nha cho dù cùng cường quốc quốc gia có thực lực sai biệt, nhưng là phải xa xa mạnh hơn mộ dọc cổ cái này châu Phi thổ dân quốc gia. Nhưng Tây Ban Nha vẫn không có chiếm cứ cùng mình chỉ khoảng cách một cái eo biển mộ dọc cổ, thậm chí cuối cùng vẫn thông qua cùng người nước Pháp phương thức hợp tác, mới qua phân mộ dọc cổ. Người Anh cũng là trước mắt Tây Ban Nha muốn khuyết trương trở ngại lớn nhất, bọn hắn thậm chí so người nước Pháp còn muốn lo lắng Tây Ban Nha cường đại, bởi vì Tây Ban Nha cường đại phía sau mục tiêu thứ nhất chính là thu phục Gibraltar. Tây Ban Nha cùng nước Anh mâu thuẫn là không thể điều hòa, trừ phi Tây Ban Nha nguyện ý từ bỏ quốc gia hy vọng phục hưng, cam tâm trở thành châu Âu nhị lưu quốc gia. Đời sau hai nước liên quan tới Gibraltar vẫn còn các loại các dạng tranh luận cùng xung đột, từ hướng này cũng có thể nhìn ra người Tây Ban Nha đối với nước Anh chiếm cứ Gibraltar cừu hận, cùng người Anh ở thời đại này đến cỡ nào đáng hận. Thủ tướng sở dĩ đồng ý ký kết mộ dọc cổ hiệp định cũng là vì để cho thở ở tổng thống cùng nước Pháp chính phủ triệt để yên lòng. Bất quá Tây Ban Nha chính phủ trong khoảng thời gian ngắn nhưng không có kế hoạch lần nữa thực dân mộ dọc cổ, dù sao người Anh cũng không phải dễ đối phó như vậy. duy trì hiện hữu Nam Mổ Dọc cổ thuộc địa phạm vi, mà còn ổn định Cuba cùng Philippines thuộc địa. Đây đã làm dìm thủ tướng đối với Tây Ban Nha hiện hữu thuộc địa tất cả ý nghĩ. Tây Ban Nha muốn thực hiện phục hưng, trọng yếu nhất vẫn là liên quan tới ngược lại dân địa phương công nghiệp cùng xây dựng kinh tế. Mặc dù Tây Ban Nha đất đai hoàn cảnh so với mặt khác cường quốc tới nói có chút hỏng bét, nhưng dù sao quốc thổ quy mô vẫn là còn tại đó. Tây Ban Nha quốc thổ diện tích vượt qua 50 vạn km, cái này một diện tích tại châu Âu đã có thể được xem đất đai đại quốc. Nước Anh bản thổ mới 24 vạn km, Italia cũng mới 30 vạn km ra mặt. Nắm giữ vượt qua 50 vạn km diện tích, điều này cũng làm cho Tây Ban Nha tiềm lực phát triển thu được tăng lên không nhỏ. Cho dù không cách nào dung nạp hơn ước thậm chí mấy trăm triệu người, nhưng gánh chịu 50 triệu dân số hai bên quy mô vẫn là không thành vấn đề. Nhưng dân số sự kiện quan trọng mãi đến đời sau năm 2024, Tây Ban Nha vẫn đều không có thực hiện. Đối với trước mắt Tây Ban Nha tới nói, nhân khẩu là thiếu hụt nhất, cũng là cùng mặt khác cường quốc quốc gia ở giữa lớn nhất chênh lệch. Anh Pháp Đức dạng này quốc gia vì cái gì cường đại như thế? Trừ bọn họ ra nắm giữ khổng lồ công nghiệp cùng kinh tế ra, động một tí mấy ngàn vạn dân số cũng là bọn hắn nhân vật cường đại nguyên nhân quan trọng làm. Trước mắt châu Âu quốc gia dân số xếp hạng bên trong, trừ nước Nga tương đối đặc thù tồn tại, dân số nhiều nhất chính là Đức rồi, nắm giữ tiếp cận 42 triệu dân số. Nước Pháp cùng đế quốc Hung cũng có 36 triệu trở lên dân số, cũng là tại dân số phương diện tiếp cận Đức nhất. Dân số nước Đức sở dĩ khổng lồ như vậy, kỳ thật vẫn là bởi vì Đức chỉnh hợp hơn phân nửa nước Đức khu vực. Nam nước Đức lớn nhất bang quốc Bern đã từng cũng là trung đẳng quốc gia, trước mắt cũng được đế quốc Đức một phần tử, đủ để thấy cái này chỉnh hợp phía sau đế quốc đến cỡ nào khổng lồ. Không tính nhân khẩu quá mức khoa trương nước Nga, nhân khẩu phương diện Đức sống một mình một ngăn, nước Pháp cùng đế quốc Hung yếu một ngăn, lại sau này nước Anh cùng Italia ở vào đệ tam ngăn. Bất quá nước Anh bởi vì thúc đẩy lần thứ nhất cách mạng công nghiệp nguyên nhân, tại công nghiệp cùng phương diện kinh tế ngược lại là tất cả quốc gia bên trong nhiều nhất. Nhưng từ trở lên số liệu cũng có thể nhìn ra người Anh vấn đề. Nước Anh bản thổ vô luận là đất đai diện tích hay là nhân khẩu quy mô, so với quốc gia khác đều là có khoảng cách. Mà lần thứ nhất cách mạng công nghiệp mang tới dẫn trước cũng tại không ngừng bị quốc gia khác đuổi theo, lần thứ hai cách mạng công nghiệp ảnh hưởng cũng biết càng ngày càng mạnh. Đế quốc Anh sở dĩ cường đại như thế, là bởi vì bọn hắn duy trì một chi đủ để nghiền ép những quốc gia khác khổng lồ hải quân quy mô. Nhưng cường đại hoàng gia hạm đội là dựa vào đế quốc mặt trời không bao giờ lặn tất cả thuộc địa cung cấp lên, lúc thực dân hệ thống sụp đổ một khắc này, đế quốc Anh tất cả huy hoàng cũng liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Đây cũng là vì cái gì nói Mộ Dọc Cổ đối với Tây Ban Nha tới nói vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Mộ Dọc Cổ cùng Tây Ban Nha chỉ gian cách một cái eo biển, đây hoàn toàn là có thể bản thổ hóa khu vực. Một khi thực hiện Mộ Dọc Cổ bản thổ hóa, Tây Ban Nha tương biến thành một cái vượt ngang Âu không phải đại lục quốc gia, quốc thổ tổng diện tích đem vượt qua 77 vạn km. Nếu như tính luôn Mộ Dọc Cổ Nam Bộ hệ Sở Sahara khu vực, quốc thổ diện tích thậm chí có thể vượt qua 96 vạn km, khoảng cách 100 vạn km kém cũng không phải quá xa. Mặc dù Mộ Dọc Cổ đất đai hoàn cảnh cũng không tốt lắm, nhưng tương tự có thể dung nạp mấy chục triệu người. Tây Ban Nha cùng Mộ Dọc Cổ cộng lại nhân khẩu dung nạp cực hạn đem tiếp cận 100 triệu người, đây mới là tương lai Tây Ban Nha thực hiện phục hưng lớn nhất hy vọng. Tại khoa học kỹ thuật chưa hoàn toàn thay thế nhân lực trước đó, dân số đối với một quốc gia tới nói chính là trọng yếu nhất. Mặc dù quốc gia cường đại không cách nào hoàn toàn dùng người miệng đến thể hiện, nhưng dân số càng nhiều quốc gia tuyệt đối là tiềm lực phát triển càng lớn. Đương nhiên, nhất định phải nói lên, Tây Ban Nha vẫn còn một cái mục tiêu có thể chiếm được khác, đó chính là cùng ở tại Ai Bờ Gì ạ hàng xóm Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha đất đai diện tích vượt qua 9 vạn km, mà còn cùng ở tại bán đảo Ai Bờ Gì ạ, là Tây Ban Nha khuyết trương mục tiêu tốt nhất. Bất quá người Bồ Đào Nha cùng người Anh quan hệ tốt hơn, người Anh không đồng ý Tây Ban Nha chiếm đoạt Mộ Dọc Cổ, càng không khả năng đồng ý Tây Ban Nha chiếm đoạt Bồ Đào Nha. Mặc dù hai răng đều là bán đảo Ai Bờ Gì ạ bên trên quốc gia, nhưng Bồ Đào Nha ở vào Ai Bờ Gì ạ góc tây nam, đất đai hoàn cảnh so Tây Ban Nha tốt quá nhiều. Nếu có một phần Ai Bờ Gì ạ bản đồ địa hình liền có thể nhìn ra, toàn bộ bán đảo Ai Bờ Gì ạ tương đối đất đai phỉ nhiều chia đều bố tại bán đảo bốn phía, trong đó dày đặc nhất khu vực chính là Bồ Đào Nha châu góc tây nam. Có thể nói như vậy, Ai Bờ Gì ạ phỉ nhiều nhất đất đai đều tại Bồ Đào Nha, mà Tây Ban Nha đại bộ phận đất đai đều là hoang mạc cùng vùng núi, đất đai độ phỉ xa xa thấp hơn Bồ Đào Nha đất đai. Mặc dù Bồ Đào Nha đất đai diện tích chỉ có 9.2 vạn km, nhưng cái này 9.2 vạn km đất đai có thể sản xuất ra lương thực, so Tây Ban Nha 20 vạn km có thể sản xuất ra lương thực đều nhiều. Đương nhiên, đây là cùng những cái kia đất đai độ phì tương đối cằn cỗi khu vực so sánh. Nếu là chỉ so với đất đai tương đối phì nhiều bình nguyên khu vực, trên cơ bản vẫn là trên lệch không lớn. Nhưng diện tích cao tới 50 vạn km Tây Ban Nha bình nguyên khu vực so Bồ Đào Nha có ít, Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha địa hình trên lệch có thể thấy được lố đốn. Bất quá Bồ Đào Nha đất đai cũng không phải tất cả đều là ưu điểm. Bởi vì trực diện đại Tây Dương nguyên nhân, lại thêm ở vào đới gió Tây, dẫn đến Bồ Đào Nha khu vực sức gió quá mạnh, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày nhỏ, cũng không thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng. Vẫn còn chính là đất đai mới tẩy rửa hóa nguyên nhân, để cho bình nguyên diện tích vượt qua Tây Ban Nha Bồ Đào Nha ở đời sau sản lượng lương thực ngược lại không đủ Tây Ban Nha 1/20. Nhưng nếu như có thể cầm xuống Bồ Đào Nha lời mà nói, bán đảo Ai Bờ Gì ạ đem hình thành một cái chỉnh thể. Nếu như lại có thể cầm xuống Gibraltar, đem bán đảo Ai Bờ Gì ạ cùng châu Phi góc Tây Bắc Mộ Dọc Cổ hợp thành một thể, Tây Ban Nha sẽ có được trở thành đỉnh cấp cường quốc tiềm lực, mà còn trở thành địa trung hải Tây bộ bá chủ. Hình thành nhất thể bán đảo Ai Bờ Gì ạ tuyệt đối là dễ thủ khó công. Duy nhất cùng châu Âu đại lục có liên tiếp bắc bộ khu vực còn có dãy núi tỷ dệ nịt ngăn cản, chỉ có đông tây hai cái phương hướng lỗ hổng có thể nhẹ nhõm thông qua. Tây Ban Nha chỉ cần tại hai cái này lỗ hổng kiến thiết pháo đài quân sự, liền có thể nhẹ nhõm chống cự phía bắc diện nước Pháp phương hướng đến quân đội. Bất quá muốn hoàn thành dạng này mục tiêu chiến lược thật là khó khăn. Mộ Dọc Cổ cùng Bồ Đào Nha là người Anh bảo hộ đối tượng thông gia, Tây Ban Nha muốn chiếm đoạt hai quốc gia này thật là khó khăn. Gibraltar càng là đã biến thành người Anh đất này, muốn cầm xuống Gibraltar liền đại biểu cho phải cùng người Anh hữu nghị chiến. Nhưng chính là bởi vì dạng này mục tiêu tương đối khó khăn, mới đưa tới Cát Lô hứng thú. Nếu như có thể hoàn thành, Cát Lô sẽ thành Tây Ban Nha trong lịch sử vĩ đại nhất quân chủ, để cho cái này sớm đã suy sụp đế quốc mặt trời không bao giờ lặn tái hiện vinh quang. Thậm chí không cần chiếm đoạt Bồ Đào Nha, chỉ cần thu phục Gibraltar, thực dân Mộ Dọc Cổ liền có thể vô hạn đề cao Tây Ban Nha dân chúng hảo cảm, trở thành Tây Ban Nha dân chúng trong lòng vĩ đại nhất quân chủ người ứng cử. Thờ ở tổng thống tại dìm thủ tướng tổ chức vui vẻ đưa tiễn nghi thức xuống rời đi Madrid, bước lên trở về Paris đường xá. Hắn thời điểm ra đi mang theo nụ cười, rõ ràng lần này đường đi là hoàn thành hắn đến từ sơ mục đích là. Dìm thủ tướng cũng mang theo nụ cười. Lần này cùng thờ ở tổng thống hội đàm đối với Tây Ban Nha tới nói chỉ có chỗ tốt. Người nước Pháp cung cấp tài chính cho vay cùng công nghiệp các phương diện viện trợ, có thể hữu hiệu trợ giúp Tây Ban Nha công nghiệp cùng kinh tế kiến thiết. Vay tiền hạn mức có thể so sánh Tây Ban Nha năm ngoái một năm tròn tài chính tổng thu nhập đều muốn nhiều, đem các loại tài chính toàn bộ vùi đầu vào Tây Ban Nha phát triển bên trong, mang tới hiệu quả tự nhiên cũng là rõ ràng. Cũng không thể không cảm thán người nước Pháp thực lực kinh tế hùng hậu. Có thể trở thành đế quốc bị hậu thế nói chuyện say xưa vay nặng lãi, cũng đã chứng minh người nước Pháp ở thời đại này thực lực kinh tế mạnh đến mức nào. Không nói những cái khác, Nam Ước phở rằng tài chính nếu để cho Tây Ban Nha chính phủ kiếm ra tới, tuyệt đối là muốn đập nồi bán sắt. Coi như chỉ cần tại thời gian 5 năm bên trong xuất ra cái khoản tiền này, cũng tuyệt đối sẽ để Tây Ban Nha tài chính đối mặt nguy cơ rất lớn. Điều này cũng làm cho Dìm thủ tướng cùng Cát Lô thấy được cùng người nước Pháp hợp tác chỗ tốt, chỉ ít người nước Pháp là thật có tiền, bọn hắn cũng là thật có thể xuất ra tiền đến giúp đỡ đến Tây Ban Nha. Đương nhiên, người nước Pháp cũng không có làm mua bán lô vốn. Cái khoản tiền này cuối cùng vẫn có thể thu đến 100 triệu phở rằng lợi tức, trước mắt các quốc gia tiền tệ tỷ suất hối đoái ba động biên độ không lớn, trên cơ bản nước Pháp tư nhân vốn liếng vẫn là ổn tráng không lỗ. Mặc dù kiếm tương đối ít, nhưng loại quốc gia này ở giữa vay mượn cũng rất khó nợ khó đòi. Dù sao có thể hướng cho mượn vay quốc gia đều là có thực lực, các quốc gia muốn nợ khó đòi trừ đắc tội vay mượn quốc gia tư nhân vốn liếng bên ngoài, còn muốn đắc tội cho mượn vay tiền quốc gia kia. Cho nên trừ phi là thật sự đến bạn bất đắc dĩ tình cảnh, nếu không loại này đối ngoại quốc gia ở giữa cho vay đều là tương đối ổn định. 5600 chữ 2 chương hợp thành 1, cầu ủng hộ. Chương 140, đầu tư xưởng đóng tàu chương 140, đầu tư xưởng đóng tàu nước Pháp chính phủ cùng Tây Ban Nha chính phủ ký kết điều ước cũng không phải là quân sự tính chất, tự nhiên cũng không có cần thiết giấu giếm rồi. Trên thực tế, người nước Pháp ngược lại cần công khai phần này điều ước đến giúp chính mình vãn hồi phương diện ngoại giao hỏng bét thế cục. Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn xuất hiện ở nước Pháp là gian nan đến mức nào, chung quanh một vòng đều không có cái gì tương đối hữu hảo quốc gia. Tây Ban Nha bên này tự nhiên cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Thậm chí cùng người nước Pháp hợp tác còn có thể xem như bom khói đến mê hoặc người Anh, để cho người Anh tại đối với Tây Ban Nha ngoại giao chính sách bên trên càng cẩn thận hơn. Đang cùng nước Pháp điều ước hợp tác sau khi ký kết, Tây Ban Nha chính phủ liền lập tức phái sai tương quan phương diện đoàn ngoại giao tiến về nước Pháp. Bọn hắn mục đích chủ yếu chính là thực tế khảo sát nước Pháp có thể lối ra cho Tây Ban Nha công nghiệp thiết bị cùng tương quan công nghệ kinh nghiệm, từ đó sàng lọc chọn lựa Tây Ban Nha cần, hoặc là giá trị chiến lược khá cao vật tư cùng công nghệ, nghĩ biện pháp vận chuyển đến Tây Ban Nha. Trước mặc kệ nước Pháp cho vay có hay không tới sổ, sớm đi nước Pháp thực địa khảo sát công nghiệp tương quan hệ thống cũng là rất trọng yếu. Người nước Pháp tại công nghiệp phương diện tích lũy kinh nghiệm cũng có thể xem như tài sản quý báu, để cho Tây Ban Nha đang phát triển công nghiệp thời điểm ít đi một chút đường quanh co. Trước mắt Tây Ban Nha tại quân công phương diện đã lấy được khá lớn tiến bộ, nhưng những thứ này tiến bộ trên cơ bản đều là liên quan tới lục quân vũ khí phương diện. Tây Ban Nha vốn có vẻ tờ lì M1872 súng trường có thể nói là châu Âu nhất lưu về sau thân buộc kiểu súng trường, từ áo thu được Đại Bắc công nghệ đồng dạng cũng là châu Âu nhất lưu. Bởi vậy tại mua sắm nước Pháp quân công thiết bị cùng phương diện kỹ thuật, Tây Ban Nha chủ yếu tập trung ở hải quân khoa học kỹ thuật đưa vào, tiếp theo là nước Pháp Đại Bắc công nghệ, cơ bản không để ý đến súng trường đưa vào. Dù sao trong tương lai thuốc súng không khói phát minh về sau, các quốc gia súng trường công nghệ sẽ còn thu được tăng lên thêm một bước. Cát Lô tương lai mục tiêu là nghiên cứu ra cùng loại với người Anh súng trường Lee Enfield và người nước Đức súng trường Hiệu 98, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh súng trường 98K tiền thân. Cái này hai kiểu súng trường theo thứ tự là nước Anh cùng Đức tại chiến tranh thế giới thứ nhất trong lúc đó, súng trường kỹ thuật đỉnh phong, cũng là hai nước tại một trận chiến bên trong đại lượng trang bị chế tạo vũ khí. Kỳ thật nhất định phải nói lời mà nói, súng trường Lee Enfield tương đối mà nói càng có ưu điểm. Kiểu này súng trường ưu điểm là xạ tốc nhanh, tương đối thuần thục lão binh thậm chí mỗi phút đồng hồ có thể phát xạ chí ít 30 quả đạn. Bất quá khuyết điểm đồng dạng cũng là xạ tốc tương đối nhanh. Trên chiến trường tỷ lệ chính xác thì không cách nào bảo đảm, nhanh như vậy xạ tốc liền đại biểu cho đại lượng đạn tiêu hao, đối với quân công năng lực sản xuất cùng hậu cần tiếp tế năng lực là rất lớn khảo nghiệm. Nhưng nếu là Tây Ban Nha quân công năng lực sản xuất cùng hậu cần tiếp tế năng lực có thể theo kịp tiền tuyến súng trường tiêu hao, súng trường Lee Enfield sẽ phát huy ra hắn tác dụng lớn nhất, trở thành chiến tranh thế giới thứ nhất thời kỳ hỏa lực cường đại nhất súng trường. Súng trường Lee Enfield trường thương phiên bản MLE, đạn sinh tại năm 1895, tại chiến tranh bổ về sau lại cải tiến thành đoạn thương phiên bản SMLE, một mực phục dịch đến năm 1965. Có thể được nước Anh cùng Liên bang Anh quốc gia mua sắm mà còn sử dụng vượt qua 70 năm, hoàn sinh vượt qua 71 triệu chi, đủ để thấy cây súng trường này cường đại. Mà người nước Đức châu nghiên cứu súng trường hiệu 98 biểu hiện lực phương diện so súng trường Lee Enfield hơi kém một chút, nhưng lại càng thêm có tên. Súng trường hiệu. 98 đoạn thương phiên bản chính là đại danh đỉnh đỉnh súng trường K98, cũng chính là súng trường 98K. Súng trường hiệu. 98 cũng không phải không có ưu điểm. Tại thao tác tính cùng độ chính xác phương diện, là muốn so súng trường Lee Enfield hơi cao một chút. Là một chi đơn thuần bộ binh dùng chế tạo súng ống, nhất định là súng trường Lee Enfield càng thêm ưu tú. Nhưng nếu là dùng làm đặc biệt công dụng, tỉ như nói cự ly xa tinh chuẩn đánh lén các loại, liệu 98 năng lực cũng là không kém chút nào súng trường Lee Enfield. Thấp hơn xạ tốc cũng đại biểu cho thấp hơn quân công sản xuất cùng hậu cần bổ cấp áp lực. Đối với một chút quân công năng lực sản xuất không đủ hoặc là hậu cần năng lực chưa đủ quốc gia, một số thời khắc súng trường xạ tốc chậm hơn ngược lại là lựa chọn tốt hơn. Súng trường loại vật này là nhất định phải cùng đạn phối hợp sử dụng. Không có đạn súng trường so cây tuổi cũng tốt không có bao nhiêu, chỉ có đầy đủ đạn mới có thể hiện ra súng trường hoàn toàn uy năng. Nhưng bất kể là súng trường Lee Enfield vẫn là súng trường hiệu 98, sinh ra thời gian đều tại 20 mấy năm sau. Thời điểm đó thuốc súng không khói đã phát minh, các quốc gia quân công năng lực sản xuất cùng công nghiệp nội tỉnh đều mạnh hơn nhiều. Ở đây cơ sở bên trên nghiên cứu ra một chi càng cường đại hơn súng trường cũng là chuyện đương nhiên, hiện tượng này đặt ở quân hạm bên trên đồng dạng áp dụng. Quân dụng tuyển bệ lịch sử đã có thời gian rất lâu, hàng trăm năm trước xưng bá thế giới vẫn là cánh buồm chiến hạm. Nhưng đến bây giờ, các quốc gia cường đại nhất chiến hạm chủ lực đã biến thành tàu chiến bọc thép, công nghiệp thực lực cũng tại giao phó tàu chiến bọc thép cường đại hơn tốc độ cùng hỏa lực. Tương lai đợi đến các quốc gia công nghiệp quy mô càng cường đại hơn thời điểm, thể tích càng lớn, bọc thép càng hậu thực, hỏa lực càng cường đại mà còn tốc độ mau hơn chiến hạm, cũng chính là trước giờ đủ tật cũng sẽ sinh ra. Tây Ban Nha sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn từ bỏ hải quân phát triển, cũng chính là vì ưu tiên phát triển công nghiệp cùng kinh tế, làm tương lai trước giờ đủ tật sinh ra chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt đế quốc Anh là vững vàng đệ nhất thế giới hải quân cường quốc gia khác tại dưới tình huống bình thường là căn bản không có cơ hội vượt qua. Người Anh hải quân quy mô là căn cứ thế giới đệ nhị cùng đệ tam hải quân cường quốc đến quyết định, bọn hắn hải quân quy mô từ đầu tới cuối duy trì tại so thế giới đệ nhị cùng đệ tam cộng lại đều muốn hơn trình độ, đây cũng là hoàng gia hải quân xưng bá thế giới bảo hộ. Nếu như đơn thuần so số lượng mà nói, không có quốc gia có thể so với qua được đế quốc Anh. Bởi vì người Anh nắm giữ cả một cái Ấn Độ có thể không chút kiêng kỵ bóc lột, Ấn Độ cung cấp cho người Anh tài phú để cho người Anh tại quân phí phương diện có thể yên tâm chi tiêu. Số lượng không nhiều có thể vượt qua nước Anh hải quân cơ hội, hoặc có lẽ là đối với nước Anh hải quân tạo thành càng lớn uy hiếp cơ hội, có lẽ chính là chiến hạm chủ lực đổi mới thời điểm. Trước mắt các quốc gia chiến hạm chủ lực đã là tàu chiến bọc thép, tương lai hải quân đổi mới vẫn còn hai lần, theo thứ tự là tàu chiến bọc thép đổi mới làm trước giờ đủ tật, cùng trước giờ đủ tật đổi mới làm giờ đủ tật. Trước giờ đủ tật sinh ra thời gian là tại 10 mấy năm sau, thời điểm đó Tây Ban Nha có thể có được kích thước nhất định công nghiệp cùng kinh tế, tại đốt tiền hải quân phương diện cũng có thể tăng cường chính mình đầu nhập. Mà giờ đủ tật đản sinh tại năm 1906, khoảng cách bây giờ còn có hơn 30 năm. 30 năm đầy đủ đem Tây Ban Nha chế tạo vì một cái công nghiệp cường quốc cùng kinh tế cường quốc, chỉ cần có thể sớm tại giờ đủ tật phương diện bố cục, Tây Ban Nha sẽ thành thế kỷ 20 hải quân cường quốc một trong. Mặc dù nước Anh hải quân một mực bảo trì ở thế giới đệ nhất địa vị, nhưng người nước Pháp cũng theo sát phía sau, vững vàng chiếm cứ lấy thế giới đệ nhị bảo tọa. Đây cũng là người nước Pháp có thể trở thành châu Âu bá chủ nguyên nhân, tại phổ Pháp chiến tranh trước đó, người nước Pháp bất luận là lục quân vẫn là hải quân, đều là châu Âu đại lục ở bên trên cường đại nhất quốc gia. Nhưng ở phổ Pháp chiến tranh sau khi thất bại, người nước Pháp trong xây dựng tâm liền đã từ hải lục vẹn toàn biến thành coi trọng lục quân. Mặc dù cũng có tương quan hải quân kiến tạo kế hoạch, nhưng so với đã vũ nhục nước Pháp một lần người nước Đức tới nói, cùng nước Anh ở giữa hải quân cạnh tranh cũng không có trọng yếu như vậy. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là nước Pháp đang cùng nước Anh hải quân cạnh tranh ở trong căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngược lại nước Pháp ở thế giới đệ nhị hải quân vị trí bên trên là vững vàng, trước mắt không có bất kỳ quốc gia nào có thể vượt qua nước Pháp. Mặc dù người nước Đức tại trên đất bằng uy hiếp rất lớn, nhưng bọn hắn hải quân có thể nói là cơ hồ không có. Nước Pháp chính phủ đối với Đức tiềm lực phát triển cũng tiến hành tính ra, bọn hắn vững tin cho dù là cho người nước Đức thời gian 10 năm, Đức về phương diện hải quân cũng không nhất định có thể so với qua được nước Pháp. Thậm chí đừng nói vượt qua nước Pháp rồi, coi như cho người nước Đức thời gian 5 năm, bọn hắn hải quân quy mô cũng không nhất định có thể so với được Tây Ban Nha. Đúng vậy, Tây Ban Nha trước mắt cũng tại hải quân cường quốc hàng ngũ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thế kỷ 19 ban đầu Tây Ban Nha tại thuộc địa quy mô phương diện có thể xưng thế giới đệ tam đại thực dân đế quốc, Mexico, Argentina các loại diện tích khổng lồ châu Mỹ quốc gia đều là Tây Ban Nha thuộc địa. Tây Ban Nha thuộc địa trải rộng Trung Mỹ, Nam Mỹ châu, châu Phi cùng châu Á, tự nhiên cũng cần một chi cường đại hải quân tới bảo vệ những thuộc địa này. Nếu như là thế kỷ 19 ban đầu mà nói, Tây Ban Nha hải quân thậm chí có thể ổn thỏa thế giới trước ba bảo tọa. Nhưng ở cục diện chính trị dung chuyển bên trong, liên tiếp tổn thất châu Mỹ thuộc địa về sau, Tây Ban Nha cũng vô lực gánh chịu hạm đội khổng lồ chi tiêu. Từ thế kỷ 19 trung kỳ đến bây giờ 20-30 năm thời gian, Tây Ban Nha về phương diện hải quân không có quá lớn đầu nhập, cũng từ đã từng đệ tam hải quân cường quốc biến thành 5 vị trí đầu. Mặc dù danh xưng là thế giới 5 vị trí đầu hải quân cường quốc, nhưng Tây Ban Nha dạng này hải quân cường quốc cùng Anh Pháp ở giữa vẫn có khá lớn chênh lệch. Không thể phủ nhận là, xem như đã từng đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, Tây Ban Nha về phương diện hải quân nắm giữ gốc gác cực kỳ mạnh mẽ. Cường thịnh thời kỳ Tây Ban Nha nắm giữ xưng bá thế giới hạm đội vô địch, thời điểm đó Tây Ban Nha hải quân có thể nói là đệ nhất thế giới. Bất quá về sau bị người Anh đánh bại về sau, Tây Ban Nha hải quân liền nhiều lần suy yếu, hạm đội vô địch danh hào cũng đã biến mất. Tây Ban Nha hải quân ở trong phần lớn đều là lao cũ nát kiểu cũ quân hạm, tàu chiến bọc thép số lượng rất ít, thậm chí rất nhiều đều là cánh buồm chiến hạm. nhưng Tây Ban Nha tại nghề đóng thuyền vẫn có tương đối khá nội tình. Cát Lô sở dĩ tin tưởng Tây Ban Nha có thể trong tương lai hải quân quân chủ lực hạm đổi mới lúc trở thành mới hải quân cường quốc, cũng chính là thấy được Tây Ban Nha tại nghề đóng thuyền phương diện phong phú nội tình. Mà lại trước mắt Tây Ban Nha đã thu được đế quốc Hung tại phương diện kỹ nghệ viện trợ cùng nước Pháp phương diện ý hướng hợp tác. Nếu như có thể chỉnh hợp hai quốc gia này tại quân dụng nghề đóng thuyền kinh nghiệm, Tây Ban Nha quân dụng đóng thuyền lĩnh vực cũng tương tự sẽ thu được tăng lên không nhỏ. Mặc dù trước mắt Tây Ban Nha chính phủ không có cái gì kiến tạo quân hạm nhu cầu, nhưng cái này không có nghĩa là thế giới trong phạm vi quốc gia khác liền không có tạo hạm nhu cầu. Cát Lô đối với Tây Ban Nha quân dụng đóng thuyền lĩnh vực kỳ vọng, đó là có thể tại Tây Ban Nha trong nước không có nhu cầu thời điểm, hết khả năng hướng toàn thế giới quốc gia khác thăm dò càng nhiều quân dụng thuyền đơn đặt hàng. Cái này không chỉ có thể để cho Tây Ban Nha xưởng đóng tàu thu được càng nhiều thu nhập, cũng tương tự có thể để cho bọn hắn tại quân dụng đóng thuyền lĩnh vực góp nhặt kinh nghiệm càng nhiều, vì tương lai Tây Ban Nha hải quân đại kiến thiết chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao nếu là những thứ này quân dụng xưởng đóng tàu một mực ở vào thâm hụt trạng thái lời mà nói, giảm bớt quy mô cùng phá sản là tất nhiên. Nếu là đối với Tây Ban Nha quân dụng đóng thuyền ngành nghề tạo thành ảnh hưởng quá lớn mà nói, có lẽ tương lai Tây Ban Nha chính phủ muốn chế định hải quân kế hoạch phát triển thời điểm, còn cần một lần nữa tổ kiến đại quy mô hơn xưởng đóng tàu, cái này không thể nghi ngờ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Tại 18 thế kỷ trước kia, Tây Ban Nha quân dụng đóng thuyền ngành nghề phân bố tại từng cái khu vực, không có cái gì quy mô khá lớn nghề đóng thuyền trung tâm. Nhưng ở 18 thế kỷ sau này, Tây Ban Nha quân dụng đóng thuyền ngành nghề liền đã bị chỉnh hợp đến từng cái nghề đóng thuyền trung tâm bên trong, cũng tạo thành 4 cái đại biểu tính cỡ lớn quân dụng xưởng đóng tàu. Cái này 4 cái xưởng đóng tàu theo thứ tự là Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu, Cuba Hạ Vạn Nạ xưởng đóng tàu, El Phở Rộn xưởng đóng tàu cùng Cặt Tạ ở Nạ xưởng đóng tàu. Những thứ khác bất cứ tư nhân xưởng đóng tàu cùng cái này tứ đại xưởng đóng tàu so sánh, bất kể là quy mô thể số lượng vẫn là chính phủ coi trọng trình độ, đều có khá lớn chênh lệch. Trong đó Cuba Hạ Vạn Nạ xưởng đóng tàu là tứ đại xưởng đóng tàu bên trong đặc thù nhất, xưởng đóng tàu ở vào Cuba thuộc địa Hạ Vạn Nạ, cũng là Tây Ban Nha một cái duy nhất ở vào hải ngoại cỡ lớn xưởng đóng tàu. Nhưng tiếc là chính là Hạ Vạn Nạ xưởng đóng tàu tại châu Mỹ tất cả thuộc địa độc lập chuyển động ở trong đã bị phá hư. Mặc dù đến tiếp sau Tây Ban Nha chính phủ cũng đối Hạ Vạn Nạ xưởng đóng tàu tiến hành trùng kiến, nhưng bởi vì đại bộ phận châu Mỹ thuộc địa đã mất đi nguyên nhân, tự nhiên cũng không còn cần như thế một cái ở vào châu Mỹ cỡ lớn xưởng đóng tàu. Cái này đã từng có thể kiến tạo cỡ lớn cánh buồm chiến hạm xưởng đóng tàu, đã dần dần biến thành tứ đại xưởng đóng tàu bên trong cuối cùng thế đội, thậm chí đã không ở Tây Ban Nha chính phủ nghề đóng thuyền tương lai phát triển chú ý trên danh sách. Nhà này xưởng đóng tàu cuối cùng một bộ tác phẩm là năm 1845 kiến tạo lụy xạ Fernando kêu tàu hộ vệ hạng nặng, chở trọn vẹn 44 khẩu đại bác. Mà tại năm 1845 đến năm nay năm 1872 cái này tiếp cận 30 năm bên trong, Hạ Vạn Nạ xưởng đóng tàu chỉ gánh chịu một chút cỡ nhỏ quân hạm cùng thuyền bè dân sự kiến tạo nhiệm vụ, thuyền bè lớn đơn đặt hàng một cái đều không có. Trước mắt Tây Ban Nha lớn nhất xưởng đóng tàu chính là mang theo hoàng gia danh hiệu Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu. Đáng nhắc tới chính là Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu mặc dù là Tây Ban Nha vương thất thiết lập sản nghiệp, nhưng bởi vì thuộc về bố bọn vương thất nguyên nhân, trước mắt đại bộ phận cổ phần trên thực tế là thuộc về chính phủ. Cát Lô xem như quốc vương ngược lại không có bao nhiêu Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu cổ phần, lại thêm Tây Ban Nha gần 30 năm suy yếu, dẫn đến Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu quy mô cũng sụt giảm hơn phân nửa, trước mắt đã nhập không đủ suất, đối mặt nghiêm trọng tài chính cùng nguy cơ phá sản. Trừ Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu, Cuba Hạ Vạn Nạ xưởng đóng tàu ra, còn dư lại El Phở Rộn xưởng đóng tàu cùng Cặt Tạ ở Nạ xưởng đóng tàu cũng đều là huy hoàng không còn. Nếu như Tây Ban Nha chính phủ không thêm vào can thiệp, chỉ sợ sớm muộn phải bị phá sinh gây dựng lại, hoặc là trực tiếp biến mất ở trong lịch sử. Vì Tây Ban Nha nghề đóng thuyền sự phát triển của tương lai, Cát Lô cùng Dìm thủ tướng đã đạt thành ước định. Vương thất đem dùng rất ít tài chính tham chính phủ trong tay một lần nữa cầm lại Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu, mà còn đem hắn lần nữa xây thiết đặt làm Tây Ban Nha lớn nhất xưởng đóng tàu. Chính phủ thì chủ yếu phụ trách El Phở Rộn xưởng đóng tàu cùng Cặt Tạ ở Nạ xưởng đóng tàu duy trì. Có Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu xem như Tây Ban Nha đóng thuyền nghề nghiệp dê đầu đàn, El Phở Rộn xưởng đóng tàu cùng Cặt Tạ ở Nạ xưởng đóng tàu chỉ cần duy trì hiện hữu quy mô là được, cũng không cần chính phủ tốn nhiều công phu. Chỉ cần bảo đảm tại thời điểm cần thiết hai nhà này xưởng đóng tàu có thể cấp tốc huyết trương trở thành đủ để kiến tạo quân chủ lực hạm xưởng đóng tàu, liền có thể thỏa mãn Tây Ban Nha tạo hạm nhu cầu. Vương thất đầu tư mà còn bảo trì Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu quy mô là cần không ít tiền bạc, cho nên tại thu mua Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu cổ phần thời điểm, chỉ cần rất ít tài chính liền có thể hoàn thành thu mua khâu. Phía sau Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu chính là hoàn toàn thuộc về vương thất sản nghiệp, bất kể là lợi nhuận vẫn là hao tổn đều là vương thất sự tình, cùng chính phủ không quan hệ. Cát Lô vẫn vui lòng thu mua Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu. Xem như Tây Ban Nha đã từng lớn nhất xưởng đóng tàu, Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu tại đóng thuyền phương diện, đặc biệt là kiến tạo quân dụng chiến hạm phương diện kinh nghiệm là vô cùng phong phú. Cái này cũng bảo đảm hoàng thất tại đầu tư Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu về sau, có thể nương tựa theo xưởng đóng tàu bản thân nội tình cùng đến từ đế quốc Hung viện trợ cùng người nước Pháp công nghệ, nhanh chóng khôi phục Hoàng gia Gạn Nghỉ Rổ xưởng đóng tàu vinh quang của ngày xưa. Vẫn là câu nói kia, coi như Tây Ban Nha trong nước đối với quân hạm không có quá nhiều nhu cầu, cũng không có nghĩa là toàn thế giới tất cả quốc gia đối với quân hạm liền không có quá lớn nhu cầu. Trước mắt vẫn có rất nhiều quốc gia muốn kiến tạo mới tàu chiến bọc thép, Tây Ban Nha nếu như có thể đối ngoại lối ra tân tiến nhất tàu chiến bọc thép, nhất định có thể quá hấp dẫn đến một bộ phận nước ngoài đơn đặt hàng. Trước mắt tàu chiến bọc thép phí tổn không đồng nhất, nhưng tiện nghi nhất tàu chiến bọc thép cũng muốn 20 vạn bảng Anh trở lên. Đối với tất cả xưởng đóng tàu tới nói, mỗi kiến tạo một chiếc tàu chiến bọc thép thu nhập chí ít cao tới 5 vạn bảng Anh trở lên, thậm chí sẽ chỉ càng nhiều. Đặc biệt là những cái kia càng thêm tiên tiến cùng cường đại tàu chiến bọc thép, phí tổn càng cao đồng thời, đối ngoại giá bán cũng biết càng cao. Hàng năm chỉ cần kiến tạo mấy chiếc tàu chiến bọc thép, không chỉ có thể duy trì hoàng gia gạn nhị rổ xưởng đóng tàu chi tiêu hàng ngày, thậm chí còn có thể thông qua liên tục không ngừng thu nhập khuyết trương xưởng đóng tàu quy mô, tuyển nhận càng nhiều nhân viên chờ đợi tương lai Tây Ban Nha tạo hạm kế hoạch công bố. Đồng thời, xưởng đóng tàu tiếp nhận nước ngoài đơn đặt hàng còn có thể không ngừng tích lũy tạo hạm phương diện kinh nghiệm. Nghĩ đến bằng vào Tây Ban Nha hải quân chức ngũ cường nước tiến tuổi, hấp dẫn một bộ phận quốc gia tại Tây Ban Nha xưởng đóng tàu xuống đơn vẫn là không có vấn đề. Hai hợp một chương cầu ủng hộ,